Lâm Tuyệt Long ngẩng đầu lên, kinh khủng trên mặt mũi thoáng qua một chút sắc ý, "Vô Danh công tử, như nhắc tới Diệp Thần, ta biết hắn thời gian có thể xa xa thắng được ngươi. Hắn không có tới Linh Võ Đại Lục trước, có thể bất quá là một cái thấp võ thế giới, tên là Hoa Hạ Ninh Ba phế vật tiểu gia. Cửa nhà bị ta hủy, lại là ở ta chính mắt dưới sự làm chứng, rơi xuống hồ đồng tiền. Ta vốn cho là hết thảy đến đây kết thúc, lại không nghĩ rằng, tiểu xuất sinh này, 5 năm sau lần nữa sống lại. Hơn nữa thực lực tăng trưởng tốc độ cực kỳ khủng bố. Hắn từ một người bình thường vượt qua đến hiện tại dung chuyển thái hư tồn tại, bất quá là mấy năm." Vô Danh hơi kinh hãi. Hắn biết Diệp Thần Thiên Phú nghịch tiên, lại không nghĩ rằng như vậy nghịch tiên. Linh Võ Đại Lục võ giả, có vô số tư nguyên dưới tình huống, ngàn năm có thể hoàn thành thành tựu, thằng nhóc này chỉ bất quá mấy năm. Cái này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Giờ khắc này, Vô Danh vậy cảm thấy sâu đậm uy hiếp. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lâm Việt Long nói, "Vậy Lâm tiên sinh, xem ra chúng ta có thể làm đồng minh. Người này ở Linh Võ Đại Lục, hẳn không có bao nhiêu người có thể dung chuyển, trừ phi mời được những cái kia lão yêu quái. Những cái kia lão yêu quái sẽ không tùy tùy tiện tiện ra tay, ta ở thần quốc ngược lại là có rất nhiều tài nguyên, muốn giết người này, chỉ có thể mượn thần quốc lực lượng. Lâm tiên sinh, người này sau khi chết, huyết mạch hắn, ngươi có bằng lòng hay không giúp ta tước đoạt? Đến lúc đó ta có lẽ có thể để cho ngươi ngồi lên hồn điện đứng đầu vị trí, thậm chí ta còn có thể để cho ngươi ở thần quốc hô gió kêu mưa." Lâm Tuyệt Long con ngươi đông lại một cái, đột nhiên cười, "Vô Danh công tử yên tâm, ngươi ta liên hiệp, đừng nói là Diệp Thần, coi như là thần quốc những thế lực kia, cũng chỉ có thể là chúng ta mở đường." Nháy mắt bây giờ, đúng cái hang núi chuyển đến một tràng cười, vô cùng dữ tợn và cuồng vọng tiếng cười. Lúc này, Bắc Hải Từ gia, một cái nhà vô cùng tinh xảo gác lửng bên trong, ba tên thái hư cảnh cường giả, tề tụ một đường. Cái này ba người, theo thứ tự là Bắc Hải Từ gia nhị trưởng lão Từ Nghệ, cùng với Nam Cảng Hướng gia hai người trưởng lão. Hướng gia đại trưởng lão Hướng thuộc về, mặt đầy âm trầm nhìn về phía Từ Nghệ nói, "Từ trưởng lão, ngươi nói Vô Danh công tử liên lạc không được liền là ý gì? Hai nhà chúng ta có thể là vì hắn mới tổn thất thái hư tồn tại ạ? Hiện tại, hắn biết Diệp Thần thực lực tăng vọt, thì tránh mà không gặp." Từ Nghệ giống vậy đen gương mặt trầm mặc chốc lát, vẫn mở miệng nói, "Cái này cũng không biện pháp, vậy Diệp Thần thực lực quả thật cực kỳ kinh khủng, xem ra đã ở Vô Danh bên trên, ta nghe nói Diệp Thần cái này mấy ngày đã quét ngang một đám tham dự Huyền Nguyệt chuyện thế lực cao cấp, Linh Võ Đại Lục thế cục là hoàn toàn thay đổi ngày. Nguyên bản bốn đại học viện bên trong yếu nhất Thần Hỏa học viện, bỗng nhiên quật khởi, đã có lực áp đế quốc thực lực, mà Huyền Nguyệt tông, cái này nguyên bản bất quá là tông môn nhất lưu tồn tại, hiện tại giống nhau đã là xứng đáng không thẹn Linh Võ thế lực cao cấp một trong." Hướng gia nhị trưởng lão Hướng Tuyệt cau mày trước nói, "Như thế nói, tiếp theo thì phải đến phiên chúng ta. Làm thế nào?" Từ Nghệ ánh mắt lóe lên nói, "Hiện tại cũng chỉ có thể cùng đại ca ta tin tức." Hướng thuộc về thần sắc động một cái, nhìn về phía Từ Nghệ. "Từ Thiên trưởng lão thật có thể liên lạc với cái đó thần quốc tông môn, thật có thể để cho nó đệ tử trong môn là chúng ta ra tay một lần, vượt qua lần này cửa ải khó sao?" Từ Nghệ gật đầu nói, "Cũng có thể." Đột nhiên, hắn lại thở dài một tiếng nói, "Chỉ là, đời này giá cả, chỉ sợ cũng không giống bình thường, đây cũng là ta tìm tới hai vị nguyên nhân." Hướng thuộc về mặt hiện âm ngoan vẻ, uy nghiêm nói, "Vậy Diệp Thần, giết đệ đệ ta Hướng Cường, cho dù bỏ ra giá cao hơn nữa, ta cũng muốn báo thủ. Chỉ cần có thể mời được thần quốc cường giả ra tay, giá bao nhiêu, ta Hướng gia đều nguyện ý cùng Từ gia cùng nhau gánh vác." Đây là một đạo thân ảnh trước mắt xuất hiện ở gác lửng bên trong, chính là đại trưởng lão Từ Thiên, mà ở Từ Thiên sau lưng còn đi theo một người mặc thêu giấy mạ vàng hường bảo, một đôi hẹp dài mắt nhỏ, cằm khá nhọn, mặt mũi trắng bệch, thần sắc cực kỳ lãnh ngạo người tuổi trẻ. Huyền Nguyệt Tông trong đại điện, Diệp Thần đem một cái gia tộc cao cấp tài nguyên mang về giao cho thương giả, sau đó đang chuẩn bị trước khi rời đi đi Bắc Hải Từ gia lúc đó. Đột nhiên, một người Huyền Nguyệt Tông đệ tử chạy vào đại điện, một mực cung kính hướng về phía Diệp Thần thi lễ một cái, sau đó cầm ra một cái màu đỏ phong thư đưa cho Diệp Thần nói, "Diệp sư huynh, có người để cho ta cầm phong thư này giao cho ngươi." "À?" Diệp Thần chân mày khều một cái, mở thư ra phong sau đó, trên mặt không khỏi hiện ra lau một cái nghiền ngẫm vẻ. Thương gia hỏi, "Diệp Thần, chuyện gì?" Diệp Thần cười nói, "Vậy Hướng gia và Từ gia lại làm cái tiệc mời ta tham gia, thỉnh cầu ta tha thứ, ha ha, có chút ý tứ." Thương gia cau mày nói, "Hai nhà này liên hiệp chung một chỗ, chỉ sợ là chuẩn bị cái gì đối phó ngươi thủ đoạn." Diệp Thần cười lạnh nói, "Nói chuyện cũng tốt, ngược lại là tránh ta chạy hai chuyến." Bắc Hải Từ gia, một gian xa hoa lãng phí cực kỳ trong phòng yến hội, trên chủ tọa ngồi một vị hồng bào thanh niên, thanh niên bên người là hai người vô cùng là đẹp hình dáng thiếu nữ, đang dè dặt hầu hạ thanh niên uống rượu ăn món ăn. Mà vậy bốn tên thái hư cảnh cường giả, lúc này lại là một bộ vô cùng là cung kính hình dáng, nở nụ cười ngồi ở đầu dưới. Mà vậy hồng bào thanh niên chính là đầy mặt không nén được vẻ, lạnh lùng hỏi, "Vậy kêu là Diệp Thần người thật sẽ đến? Bổn công tử thời gian có thể không nhiều, nếu như lãng phí các ngươi thà thứ nội sao?" Lời nói bên trong, lại là đối với tứ đại gia tộc trưởng lão không có chút nào tôn kính ý. Có thể vậy bốn tên trưởng lão, lúc này, nhưng vẫn mặt đầy nụ cười, đừng nói phản bác, liền một chút bất mãn, cũng không dám bộc lộ ra ngoài. Từ Thiên cung kính hướng về phía tên kia hồng bảo thanh niên cười nói, "La công tử, xin an tâm một chút chờ nóng, căn cứ chúng ta đối với Diệp Thần biết rõ, người này cuồng ngông đến trình độ cao nhất, nhất định sẽ tới chẳng." Người thanh niên này tên là La Ôn, đến từ thần quốc một cái thế lực bình thường, Thiên Lôi Tông. Tuổi gần 29, cũng đã là thái hư 4 tầng thiên tu vi. Thực lực là người linh võ khó có thể tưởng tượng khủng bố. Nếu như đặt ở Linh Võ Đại Lục, tuyệt đối là càn quét hết thảy vạn cổ yêu nghiệt, cho dù ở thần quốc cũng coi là Thiên Lôi Tông ưu tú thiên tài. Lần này Từ Thiên vì đối phó Diệp Thần vận dụng hết thảy thủ đoạn mới tìm được Thiên Lôi Tông quan hệ, hơn nữa đã tiêu hao hết Từ gia cùng Hướng gia tất cả nội tình tích lũy mới cầu được La Ôn ra tay một lần. Chương 2367, tử thú. Dẫu sao tu võ tài nguyên không có, có thể lại được lợi, lại góp nhặt, nhưng mà lần này nếu như Diệp Thần không chết, bọn họ ngay cả mạng cũng không giữ được cả. Còn giữ những tư nguyên này có gì hữu dụng đâu? Chỉ cần bọn họ người còn sống, cho dù tạm thời Từ gia và Hướng gia sẽ rất ra 10 gia tộc lớn nhóm, nhưng chí ít vẫn là cao cấp nhà giàu có ạ. Còn có quật khởi cơ hội. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, bọn họ trong lòng cũng không có so vô cùng hy vọng Diệp Thần chết. La Ôn uống một hớp cực phẩm linh tiểu khinh thường nhìn mấy người nói, "Cùng ông. Ha ha, để cho một cái phong môn rác rưởi cũng có thể ở thái hư tồn tại trước mặt của ông. Điều này cũng làm cho ở các ngươi cái này loại đất man hoang mới có thể phát sinh." Từ Thiên mấy người hơi biến sắc mặt, trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút khó chịu, mình mấy người đã tiêu hao hết gia tài, mới đưa cái này La Ôn mời tới, lễ phép chu toàn, nhưng đối phương đối với mình nhưng là loại thái độ này. Không nói tôn kính, liền đối mình đám người khinh thường không che giấu chút nào ạ. Mấy người giàu gì cũng là linh võ đại lục mạnh nhất một nhóm võ giả, lúc nào nhận loại đãi ngộ này. Từ Nghệ có chút không nhịn được mở miệng nói, "La công tử, cái này Diệp Thần có thể thật không phải là ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy ạ. Thực lực đặc biệt khủng bố, thậm chí đều phải áp đảo thái hư bên trên." La công tử vẫn là cẩn thận chút cho thỏa đáng. Từ Thiên sắc mặt liền trắng, vội vàng trận lại nói, "Nhị đệ, im miệng. Cái này La Ôn ở Thiên Lôi Tông bên trong nhưng mà nổi danh nóng này không tốt à. Nhất bị không được người khác chống đối." Quả nhiên, La Ôn mặt hiện nghiền ngẫm vẻ nhìn Từ Nghệ nói, "Chú ý, ngươi gọi là bổn công tử chú ý một cái phong môn rác dưới sao?" Vừa nói, La Ôn sắc mặt chợt trầm xuống, thanh âm bỗng nhiên lạnh như băng ba phần, cả người thái hư chí cường hơi thở điên cuồng phun trào, lại là trực tiếp hướng Từ Nghệ gào thét đi. La Ôn cố nhiên chỉ là thái hư 4 tầng thiên, nhưng là hắn có thể là tới từ thần quốc. Hắn thực lực nhưng mà có thể vượt cấp mà chiến. Bốn tên thái hư giai đoạn trước cường giả con ngươi co giúp một cái, thậm chí cũng không kịp làm ra phản ứng, Từ Nghệ liền kêu thảm một tiếng, thân thể bay ngược, miệng phun máu tươi. Cái khác mấy người nhìn hấp hối Từ Nghệ, không khỏi ngay cả hô hấp đều quên. Mặt hiện kinh hãi đến mức tận cùng thần sắc. Đây là thật sao? Mặc dù La Ôn là cùng bọn họ chênh lệch không nhiều, nhưng chỉ dựa vào mượn hơi thở, liền có thể trọng thương cùng cấp tồn tại. Cho dù bọn họ biết La Ôn mạnh, mạnh đến không tưởng tượng nổi, có thể cái này cũng có chút quá kinh khủng đi. Đây chính là thần quốc thiên tài thực lực sao? Mọi người không nhịn được nuốt ngụm nước miếng, sợ rằng La Ôn cho dù chỉ là thái hư sơ kỳ tồn tại, cũng có thể tùy tiện nghiền ép bọn họ chứ. Thần quốc võ đạo cường đại đến làm người ta rung động. La Ôn từ từ uống một hớp rượu, mặt đầy khinh miệt nhìn Từ Nghệ nói, "Bổn công tử có nhỏ hay không tim cần người phế vật này tới dạy sao?" Mặc dù La Ôn lần này vì những cái kia tu võ tài nguyên, đáp ứng là từ ra ra tay, nhưng trong xương là chút nào cũng xem thường bất kỳ người linh võ đại lục. Thậm chí, thật là đều không cầm người linh võ làm người đối đãi, mà là đem bọn họ coi là sơ đẳng chủng tộc, chỉ phối làm thần người trong nước nô lệ. Vốn là mới vừa rồi vậy Từ Nghệ chống đối liền hắn một câu, ở La Ôn xem ra chính là muốn đem Từ gia thậm chí Hướng gia cũng tàn sát hầu như không có lỗi. Chỉ là làm như vậy khó tránh khỏi ở thần quốc bên kia sẽ lưu lại một ít mực cớ, đối với hắn tương lai có thể sẽ có ảnh hưởng, phiền toái hơn chính là còn có thể chọc tới thần sứ. Cho nên vậy dưới tình huống người thần quốc cũng sẽ không ở linh võ đại lục đại khai sát giới, vì đạt được lợi ích phần lớn sẽ chọn lựa cùng người linh võ giao dịch phương thức. Hơn nữa cho dù vì lợi ích giết một cái phong môn cảnh tồn tại, liền có thể được cái này hai gia tộc lớn tất cả tư nguyên nói, cần gì phải còn muốn lãng phí thời gian tới nghiền ép một bầy kiến hôi đâu. Đây là, Từ Thiên phục hồi tinh thần lại, vội vàng hướng về phía trên đất không ngừng rên rỉ Từ Nghệ nói, "Nhị đệ, còn không mau và La công tử nói xin lỗi." Từ Nghệ sắc mặt mặc dù khó coi tới cực điểm, nhưng vẫn miễn cưỡng bỏ dậy, do dự một cái chớp mắt sau đó, lại trực tiếp quỳ xuống La Ôn trước mặt nói, "Thật xin lỗi, La công tử, mọi người không nên trách tội, là ta hết ngồi đại giếng, có mắt không trọng, lấy La công tử thực lực, cái gì đó Diệp Thần, cho dù yêu nghiệt đi nữa, cũng bất quá là một con kiến hôi thôi." La Ôn sắc mặt hòa hoãn một phần, tùy ý khoát tay một cái nói, "Biết liền tốt, bổn công tử và các ngươi thực lực khác biệt một trời, thần quốc thái hư và linh võ thái hư căn bản không phải cùng một tầng thứ tồn tại, đừng lấy các ngươi ánh mắt để cân nhắc bổn công tử thực lực." Từ Nghệ ngồi về vị trí, mặc dù mới vừa rồi từ ra mặt mũi có thể nói là bị hoàn toàn dày xéo, nhưng mấy người thần sắc vẫn là có chút hưng phấn. Tại sao? Nguyên nhân rất đơn giản, La Ôn càng mạnh, Diệp Thần sẽ chết được càng thảm ạ. Nguyên bản bởi vì Diệp Thần thực lực, bọn họ nhiều ít còn đối với La Ôn có thể hay không giết chết Diệp Thần tâm tồn nghi ngờ, bây giờ nói, có thể nói là hoàn toàn an tâm. Mà Diệp Thần chết, gia tộc của bọn họ địa vị, coi như là căn bản giữ được. Còn như mặt mũi có thể làm cơm ăn không? Hơn nữa, nói không chừng, bọn họ còn có cơ hội đạt được Diệp Thần huyết mạch lực đâu. Vậy thì thật là nhân họa đắc phúc. Ngay tại lúc này, ngoài cửa một người người làm, cao giọng quát lên, "Diệp công tử đến." Trong sảnh mấy người, hai mắt nhìn nhau một cái, đều là ánh mắt sáng lên. Thằng nhóc này, thật đi tìm cái chết. Chỉ có La Ôn vẫn là sắc mặt nhàn nhạt tiếp tục uống rượu. Đây là, ngoài cửa đi tới một bóng người, chính là Diệp Thần. Diệp Thần một bước vào sảnh bên trong, một mắt liền nhìn thấy ngồi ở chủ vị lên La Ôn, chân mày lơ đãng nhíu một cái. Đầu tiên, chính là La Ôn tu vi, thái hư 4 tầng thiên. Thứ nhì, chính là La Ôn hơi thở. Tiếp xúc qua thần quốc võ, cảm thụ qua võ đạo căn cơ Diệp Thần, có thể rõ ràng cảm giác được, La Ôn võ đạo căn cơ đặc biệt được vững chắc, và linh võ đại lục giống vậy thái hư tồn tại, căn bản không phải một cái đẳng cấp. Hắn ánh mắt nhỏ tránh, mặt lộ một chút nghi ngẫm, xem ra lần này Từ gia và Hướng gia vì đối phó mình, từ thần quốc mời tới người này. Từ Thiên mặt lộ vẻ cười nhạt hướng về phía Diệp Thần nói, "Diệp công tử, ngươi thật vẫn dám đến à? Không nói cái khác, chỉ là phần này cuồng, quả thật làm cho lão phu khâm phục à." Một bên Từ Nghệ tiếp lời nói, "Nhưng là thật ngông của người, thường thường chết được vậy càng sớm." Mà Diệp Thần nhưng là không nói một lời, tựa như không có nghe được bọn họ nói chuyện vậy. Đối với mấy cái liền người phải chết, còn có cần phải nói thêm cái gì sao? Từ Thiên sắc mặt trầm xuống, chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Thần nói, "Diệp Thần cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, hiện tại, nếu như ngươi hiện tại chịu rời đi, chúng ta ân oán giữa xóa bỏ, nếu không, ngươi ngày hôm nay đem không cách nào còn sống rời đi nơi này." Diệp Thần nghe vậy, nhưng là nhàn nhạt cười. "Xóa bỏ?" Trong mắt hắn bỗng nhiên run lên nói, "Ta những cái kia chết đi anh chị em mệnh, cũng là có thể xóa bỏ sao?" Trong chốc lát, Diệp Thần bùng nổ sát ý, không khỏi làm vậy mấy tên thái hư tồn tại cũng khẽ run lên. Liên Liên La Ôn vậy nhìn nhiều Diệp Thần mấy lần. Từ Thiên giữ tợn cười một tiếng nói, "Được, vậy ngươi đi ngay chết đi." Thả tử thú. Chương 2368, dấu vết mất đi hiệu lực. Tiếng nói vừa dứt, đại điện bốn phía đột nhiên xông ra trên trăm đầu cả người đen nhánh, cặp mắt đỏ thâm hung thú, mà mỗi một đầu bất ngờ cũng có phong môn cảnh tu vi. Những thứ này đen nhánh hung thú vừa xuất hiện, lại là không chút do dự đánh về phía Diệp Thần. Từ Thiên mặt lộ vẻ cười nhạt, những thứ này tử thú là hắn bỏ giá thật lớn từ thần quốc mua, những thứ này tử thú từ nhỏ đi qua đặc thù bồi dưỡng, chiến đấu không sợ chết, càng mấu chốt chính là hắn hơi thở vô cùng bạo liệt, tự bạo uy lực xa không vậy phong môn đỉnh cấp tồn tại có thể so với. Như thế nhiều tử thú tự bạo, cho dù là thái hư tồn tại, cũng sẽ bị đánh thành cho tàn chứ. Bọn họ mặc dù mời tới La Ôn, nhưng cũng không khỏi không làm nhiều một chút chuẩn bị, cho dù những thứ này tử thú không thể giết Diệp Thần, để cho bọn họ đem Diệp Thần trọng thương, vậy là tốt à. Mà Diệp Thần chỉ là quét những cái kia tử thú một mắt, thậm chí ngay cả ý né tránh cũng không có. Một khắc sau, cái này hơn 100 đầu tử thú liền đem đứng tại chỗ Diệp Thần, vây quanh vòng tròn, chồng chung một chỗ, hướng về phía điên cuồng cắn xé, trong chốc lát, máu tươi tràn ra. Cái này rộng lớn vô cùng tiệc phong khách, thật là hóa là biển máu. Máu kia là máu Diệp Thần. Từ Thiên các người thấy vậy, hai tròng mắt sáng lên, mặt hiện vẻ mừng rỡ như điên. Cái này Diệp Thần là cuồng ngông, bành trướng đến đầu óc cũng không tỉnh táo liền chứ, lại dùng thân xác chống cự trên trăm đầu tử thú công kích. Ha ha, chẳng lẽ sự việc như thế ung dung liền kết thúc? Đừng nói để cho La Ôn ra tay, thậm chí cũng không cần để cho tử thú tự bạo. Từ Thiên các người nụ cười lộ ra, mà La Ôn nhìn bị tử thú vây quanh Diệp Thần, cũng là mặt hiện vẻ khinh thường lắc đầu một cái, trong mắt bên trong còn mơ hồ có chút thất vọng. Vốn là hắn đối với cái này phong môn cảnh liền chấn áp toàn bộ linh võ nhà giàu có người còn có chút hứng thú, bây giờ nhìn lại đơn giản là lãng phí mình thời gian. Liền phế vật như vậy, cũng xứng để cho hắn La Ôn ra tay. Có thể một khắc sau, Từ Thiên đám người nụ cười liền đọc lại. Một màn quỷ dị xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chỉ gặp nhìn như cơ hồ biến thành người máu giống vậy Diệp Thần, trên gương mặt nhưng là lộ ra vẻ mỉm cười. Một khắc sau, ngút trời biển máu lại bắt đầu chảy ngược. Toàn bộ bên trong đại điện máu lại điên cuồng rót ngược hồi Diệp Thần trong cơ thể. Ngay trước mắt, Diệp Thần thân thể thì đã khôi phục như thường, thật là giống như mới vừa rồi hết thảy cũng là ảo giác vậy. Lần này, không chỉ là Từ Thiên các người, liền liền La Ôn đều có chút rung động à. Vốn là, Từ Thiên các người cũng biết, Diệp Thần sinh mệnh lực cực kỳ kinh khủng, có thể lúc ấy Diệp Thần ở đảo Phi Lôi lên, năng lực khôi phục, còn không có như thế biến thái à. Nói cách khác, Diệp Thần không chỉ là thực lực, liền lịch thiên kia năng lực khôi phục cũng trở nên mạnh mẽ à. Khoảng cách đảo Phi Lôi buổi đấu giá kết thúc, mới qua bao lâu? Đơn giản là lật đổ những thứ này không biết sống bao lâu linh võ các cường giả suy nghĩ à. Thực lực còn có thể như thế toàn phương vị tăng lên. Từ Thiên phục hồi tinh thần lại, chợt điên cuồng hét lên, "Tự bạo! Tự bạo! Cũng cho ta tự bạo!" Hắn sợ, hắn là thật cảm thấy sợ hãi, liền vạn năm lịch luyện đạo tim đều dao động. Diệp Thần giống như một cái đánh không ngã, còn sẽ nhanh chóng lớn lên ma thần vậy, nguyên bản cái đó bọn họ xem thường phong môn võ giả, hiện tại đã hoàn toàn hóa thân là để cho bọn họ cũng theo đó sợ hãi ma thần liền à. Hiện tại, hắn chỉ muốn không tiếc giá phải trả đem Diệp Thần xóa bỏ. Một khắc sau, oanh oanh oanh. Trên trăm đầu phong môn cảnh hung thú tự bạo, ngay tức thì đem hơn nửa cung điện san thành bình địa, liền cái này có trận pháp phòng vệ từ ra hòn đảo, vậy một hồi đất rung núi chuyển, kế cận bể tan cảnh. Mà lúc này Diệp Thần, bề mặt bên trên, vậy xuất hiện không thiếu vết thương, có thể. Ngay tại Từ Thiên các người khó tin ánh mắt bên trong, những vết thương này thật nhanh khép lại. Đây chính là trên trăm đầu phong môn hung thú tự bạo à? Phổ thông một con tự bạo uy lực thì có thể uy hiếp được thái hư. Có thể cái này trên trăm đầu hung thú tự bạo, đừng nói là bị thương nặng, thậm chí Diệp Thần hơi thở cũng không có chút nào không yên à. Kết thúc. Diệp Thần phủi bụi trên người một cái, lộ ra một cái nhìn như nụ cười ấm áp nói, "Vậy các vị, chuẩn bị xong đã chết rồi sao?" Sắc ý chỉ, Từ Thiên cùng bốn tên xuất từ cao cấp nhà giàu có cường giả, lại sợ hãi được giống như là thấy được chó sói thỏ vậy, liền chân cũng mềm nhũn. Bọn họ hướng La Ôn điên cuồng lui về phía sau trước, trong miệng hô to nói, "La công tử, cứu mạng à." La Ôn chậm rãi để ly rượu xuống, hắn lúc này nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, nhưng là âm trầm một phiến. Vậy trên trăm đầu hung thú tự bạo, La Ôn vậy có tự tin. Như vậy trình độ thủ đoạn, cho dù hắn chống cự, vậy chưa đến nỗi có nguy hiểm tính mạng, thậm chí chưa đến nỗi ảnh hưởng đến hắn chiến đấu, nhưng nhất định là phải dẫn chút ít bị thương. Có thể Diệp Thần đâu? Không chút tổn hao nào. Cái này há chẳng phải là nói, cái này phong môn cảnh linh võ rất dưới, ở sinh mệnh lực phương diện so hắn Thiên Lôi Tông thiên tài siêu cấp La Ôn kinh khủng hơn. Cái này đơn giản là đối với La Ôn lớn nhất làm được cả. Một cái linh võ rất dưới, cho dù chỉ có một phương diện thắng được hắn, hắn liền không cách nào tiếp nhận. Dẫu sao ở hắn trong mắt, người linh võ bất quá là liệt các người à? Hẳn mỗi cái phương diện đều bị người thần quốc nghiền ép mới đúng. Huống chi mình vẫn là trong thần quốc Thiên Lôi Tông thiên tài. La Ôn chậm rãi đứng dậy, hai tay thuộc lòng, ngưng mắt nhìn Diệp Thần nói: trên mình ngươi chắc có thần quốc dấu vết chứ? Bất quá ở ngươi tu vi đạt tới phong môn sau đó, dấu vết liền căn bản mất hiệu lực. Lập tức thần sứ vậy sẽ tìm được ngươi, để cho ngươi tiến vào thần quốc chứ. Ta hiện tại cho ngươi hai cái lựa chọn: một, chết; hai, ở ta trước mặt quỳ xuống, nhận ta làm chủ, ta có thể tiến cử ngươi tiến vào Thiên Lôi Tông. La Ôn trong mắt lóe lên vẻ chế giễu vẻ, nếu cái này Diệp Thần để cho hắn cảm thấy khó chịu, vậy dĩ nhiên muốn đòi lại, quỳ xuống, đã đủ nhân từ chứ. Mà Diệp Thần quả thật có tư cách làm hắn La Ôn đầy tớ, sẽ dùng Diệp Thần cuộc đời còn lại tới là hắn đối với mình xúc phạm, tha tội chứ. Mà từ ra, hướng ra người, thì hoàn toàn trợn tròn mắt, La Ôn là ý gì? Lại cho Diệp Thần nơi lựa chọn, còn muốn mang hắn gia nhập Thiên Lôi Tông. Đây có thể và nói xong không giống nhau hả? La Ôn tiếp tục nói, bổn công tử không thừa nhận cũng không được, ngươi thiên tư coi như còn có thể, tương lai nói không chừng có thể ở thần quốc tìm được đất đặt chân, bất quá, ngươi nếu là ở nơi này chết, cho dù tương lai lại qua mình, thì có ích lợi gì đâu. Kẻ thức thời là người tài giỏi, huống chi, có thể đi theo bổn công tử là vinh hạnh của ngươi, có phúc. Từ thiên các người, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, đều là khẩn trương không dứt. Diệp Thần muốn là thật gia nhập Thiên Lôi Tông, cho dù chỉ là làm La Ôn một con chó mà thôi, đó cũng không phải là bọn họ có thể chọc nổi tồn tại ạ. Nói cách khác, gia tộc của bọn họ là thật xong rồi. Ở từ thiên các người xem ra, cho dù Diệp Thần lại cuồng, chỉ cần không phải là kẻ ngu, vậy rất có thể đáp ứng La Ôn chứ. Dẫu sao, Diệp Thần đối mặt La Ôn, kết quả rất có thể chính là chết, còn nếu là nhận La Ôn làm chủ đâu. Đây chính là có thể trực tiếp gia nhập tông môn ạ. Hơn nữa còn tương đương với ôm lên La Ôn bắt đuổi. Phải biết, cho dù là có tiến vào thần quốc tư cách thiên mới muốn bị tông môn gợi ý, vậy là đặc biệt khó khăn, thậm chí phải trải qua nguy hiểm tính mạng ạ. Chương 2369, thăng cấp đồ sát ma diệt thế kiếm. Chỉ gặp Diệp Thần nhìn La Ôn, mặt vô thần sắc, ánh mắt nhàn nhạt nói, ta cũng cho ngươi hai cái lựa chọn, một, lan ra ngoài, hai, và mấy người này cùng chết. Yên tĩnh, toàn bộ tiệc phòng khách, ngay cả tiếng hô hấp cũng không nghe được. Diệp Thần mới vừa rồi đối với La Ôn nói cái gì? Lan ra ngoài, chết. La Ôn, nhưng mà Thiên Lôi Tông tuyệt thế thiên tài, Thái Hư bốn tầng thiên tồn tại, chỉ dựa vào hơi thở liền có thể chấn áp trọng thương linh võ Thái Hư cường giả siêu cấp yêu nghiệt à? Diệp Thần là thật không biết chữ chết viết như thế nào sao? Lại đối với La Ôn nói như vậy, liền La Ôn đều là thần sắc sững sốt một chút, lấy là mình nghe lầm. Hắn những năm này ở Thiên Lôi Tông, người nào thậm chí những cái kia Thái Hư cảnh đỉnh cấp cường giả đều không phải là đối với hắn khách khí. Một cái linh võ phế vật, tự đủ cái gì? Ngay sau đó, Từ Thiên các người chính là mặt lộ vẻ vui mừng. Cái này Diệp Thần chết chắc. La Ôn chính là giận dữ ngược lại cười nói, được, giỏi một cái linh võ rất dưới, vốn là cho ngươi cái làm chó của ta cơ hội, ngươi cũng không hiểu được quý trọng. Ha ha, rất dưới quả nhiên chính là rất dưới, vĩnh viễn không có trở mình cơ hội, như vậy, ngươi đi ngay chết đi. Diệp Thần liếc La Ôn cười lạnh nói, các ngươi người thần quốc, cũng như thế có thể gọi sao? Nếu như ngươi thích, ta có thể chờ ngươi kêu xong, cho ngươi thêm đi chết. Cho ta chết. La Ôn cả người hơi thở mãnh liệt, dẫn đến trình độ cao nhất, mái tóc dài đổ bay, cặp mắt đều đã đầy máu. Diệp Thần đến lúc này, còn có dũng khí châm biếm lại. Một con chó dám đối với mình nói như vậy. Hắn hiện tại chỉ hy vọng, Diệp Thần không nên chết được nhanh như vậy, có thể để cho hắn thật tốt đem hoàn toàn đập bể, nghiền ép. Một khắc sau, vậy ngút trời hơi thở, liền hóa thành vô tận lóe lên, tản ra khí tức hủy diệt màu máu sấm sét, hướng Diệp Thần đánh tới. Dọc đường không gian, hết sức thành hư không. Mọi người con ngươi co rút một cái, chỉ là hơi thở, không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào, lại liền có thể thực chất hóa. Hơn nữa, nhìn như thật là so Thái Hư tích trữ ở một kích toàn lực mạnh hơn lên gấp mấy lần à. Khủng bố đến không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thần thấy vậy, nhưng là hít sâu một hơi, cả người hơi thở giống vậy phóng lên cao, hóa thành một cổ ẩn chứa vô cùng sát ý xích kim cùng gió, cùng huyết sắc kia sấm sét va chạm cùng nhau. Hai người lại trong chốc lát địa vị ngang nhau, không phân cao thấp. La Ôn con ngươi co rút một cái này linh võ phế vật lại chặn lại mình toàn lực thả ra hơi thở, càng làm cho hắn không cách nào tiếp nhận phải. Diệp Thần dùng vẫn là cùng hắn giống nhau phương thức. La Ôn sắc mặt âm trầm xuống, lạnh lùng nói, vốn là muốn dùng hơi thở đem ngươi ép vỡ, nói không chừng ngươi còn có thể sống lâu một chút. Ngươi thật lấy vì mình một cái phong môn phế vật là có thể nghiền ép hết thảy. Bất quá là các ngươi linh võ võ đạo quá rác rưởi, các ngươi người linh võ quá phế vật, mới sẽ cho ngươi loại ảo giác này mà thôi. Lập tức ta liền sẽ để cho ngươi hiểu được điểm này. Lúc này, La Ôn trong tay nắm một thanh trường kiếm, một chuôi toàn thân đỏ tươi, chuôi kiếm bên trên tựa như còn nạm một quả dị thú con ngươi, tản ra vô tận tà khí trường kiếm. Từ Thiên thấy thanh trường kiếm kia, không nhịn được sắc mặt biến đổi. Thanh kiếm này không phải mấy chục ngàn năm trước hoành đệ linh võ đại lục, mất đi liền vô số Thái Hư cường giả, cuối cùng không biết tung tích tên kia tự xưng huyết tu là tà tu sử dụng chuôi này tà mục kiếm sao? Tương truyền kiếm này uy lực mạnh, cho dù ở thánh binh bên trong đều là cực phẩm tồn tại, nhưng chỉ cần là tư chất không có đạt tới tuyệt đỉnh yêu nghiệt tầng thứ tu võ người, sử dụng kiếm này ngược lại sẽ bị tà mục kiếm bản thân chiếm đoạt. Mà La Ôn lại thu phục chuôi này khủng bố mà vũ khí quỷ dị. Diệp Thần thấy vậy tà mục kiếm cũng là khẽ nhíu mày, tay lộn một cái nắm thu hủ kiếm. La Ôn cả người màu máu lôi quang chớp động, bơm vào đến chuôi này tà mục kiếm bên trong, một cổ chí cường kiếm ý ngang trời ra, trung quanh hư không cũng mơ hồ ở hắn kiếm ý dưới tan vỡ. Hắn hai tròng mắt giống như tia chớp, ngưng mắt nhìn Diệp Thần, khẽ quát một tiếng nói, thiên sát huyết lôi kiếm. Một kiếm chém ra, kiếm ý giống như cự long đằng mở ra, chấn áp vạn vật, huyễn hóa ra một đạo gào thét gầm thét màu máu lôi long, giết hướng Diệp Thần. Một kiếm này lại tản mát ra một loại vô cùng là đậm đà võ đạo đỉnh cấp hơi thở. Diệp Thần hai tròng mắt mở to, trên mặt cũng không miễn hiện ra vẻ khiếp sợ. Giờ khắc này, hắn bên trong tim bên trong không khỏi xông ra một cái ý niệm. Đó chính là, trước hắn đã gặp qua những cái kia không cùng đẳng cấp linh võ, đều tựa như thành một loại trò đùa. Cái này mới thật sự là võ có uy lực à? Từ Thiên các người lại là ở La Ôn xuất kiếm ngay tức thì đã toàn thân lông mang dựng đứng, nhịn không được run, ngay cả động đánh đều không cách nào nhúc nhích. Bọn họ không nghi ngờ chút nào, chỉ cần bọn họ trong lòng thoáng có một chút ý chí chống cự, liền sẽ bị tán toát ra một chút kiếm ý, vạn thành phấn vụn. Từ Thiên nhìn về phía La Ôn, lại là trước mắt vẻ kinh hãi. Ngày này sát huyết xâm kiếm nhưng mà Thiên Lôi Tông chấn tông tuyệt kỹ à? Hắn thậm chí nghe người ta nói qua, kiếm pháp này mấy chục ngàn năm qua cho tới bây giờ không có chạm bách cảnh dưới võ giả có thể luyện thành, mà La Ôn lại tu thành. Người này không hổ là Thiên Lôi Tông lịch đời thiên tài, chân thực quá chói mắt đến không tưởng tượng nổi, chói mắt đến thậm chí để cho người không tự chủ được nghĩ muốn thần phục. Bọn họ thậm chí cảm thấy La Ôn quả thật có tư cách xem thường, khinh bỉ người linh võ, bọn họ bên trong tim bên trong thậm chí không có bất mãn, chỉ muốn trở thành La Ôn một con chó. Cái này mấy tên đã từng ở linh võ đại lục dung chuyển trời đất đại lao, lại bị La Ôn một kiếm hoàn toàn khuất phục, liền tự ái đều ở đây kiếm quang bên trong mất đi. Đây là bực nào mạnh mẽ? Diệp Thần sắc mặt nghiêm trọng, đối mặt La Ôn một kiếm, hắn vậy phải toàn lực ứng phó. Hắn cả người kim quang dâng lên, mơ hồ bên trong, tựa hồ có thể nghe được viên minh hổ gầm, rung động nhân tâm. Phá thiên lực. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, trên cánh tay kim mang kích động, cự lực cùng trào, mà Diệp Thần lại không có dừng lại. Hắn muốn khống chế cái này kinh thế lực, thi triển kiếm thứ tư, đồ sát ma diệt thế kiếm. Hắn phải đem cái này hung thú lực dung nhập vào đồ sát ma diệt thế trong kiếm, đem hắn mạnh nhất hai loại lực lượng lẫn nhau kết hợp. Mà đây kết hợp sau võ, trên bản chất mà nói, đã cùng đồ sát ma diệt thế kiếm có khác biệt, mạnh hơn. Liên Liên Luân Hồi Mộ Địa Phong Thanh Dương cũng là hơi ngẩn ra, lẩm bẩm nói: "Thế gian như có người có thể đem ta vậy lục đạo kiếm ý phát huy, sợ rằng chỉ có Diệp Thần. Ta Phong Thanh Dương cố nhiên bị kẹt, nhưng là thu một cái tốt đồ nhi." Một khắc sau, trong hư không, tựa như vang lên thần ma nói nhỏ, chí cường kiếm ý phá không mà ra, nhắm thẳng vào đại đạo cuối. Một kiếm ra, phù đời như bằng nước, hết sức thành hư không. Tất cả đều nghiền. Một kiếm này bên trong, giống như là hàm chứa Diệp Thần viên kia vạn kiếp bất diệt đạo tim, dù cho thương khung ngăn ở trước mặt hắn, cũng phải phá thiên lên. Một khắc sau, hàm chứa cự lực kiếm quang màu vàng cùng huyết sắc kia lôi quang đụng vào nhau, âm một tiếng vang thật lớn, đúng tòa cung điện, thậm chí chung quanh rất nhiều lấy cao cấp vật liệu trúc thành kiến trúc đều ở đây khoảnh khắc bây giờ liền bị dư âm mất đi. Mà vậy bốn tên thái hư tồn tại lại là ở dư âm dưới sự xung kích rối rít hộc máu, bị đánh bay trên đất, chỉ là dư âm liền để cho bọn họ bốn người đồng thời trọng thương. Bốn người thở hào hển mạnh chống lên thân thể, hướng Diệp Thần chỗ nhìn, vui mừng, điên cuồng vui mừng đồng thời hiện lên ở bốn người gương mặt bên trên. Chương 2370, xảy ra chuyện lớn. Vậy ở trên cao trăm đầu hung thú tự bạo bên trong, cũng không chút tổn hao nào Diệp Thần, lúc này nhìn qua nhưng là vô cùng là được chật vật. Diệp Thần đứng tại chỗ, dưới chân tràn đầy máu tươi, sắc mặt vô cùng là trắng bệnh, ánh mắt nghiêm trọng, hắn bụng lại là trực tiếp bị vậy chí cường kiếm ý thương tổn tới. Hơn nữa, vết thương bên trong, máu tươi cùng trào, trong chốc lát, hoàn toàn không có khép lại dấu hiệu. Trọng thương. Diệp Thần lại bị thương nặng. Đổi thành phổ thông võ giả, sợ rằng đã sớm hóa thành hư vô. La Ôn trong mắt bên trong, thoáng qua vẻ hoảng sợ, mới vừa rồi Diệp Thần một kiếm kia vô cùng là khủng bố, thậm chí để cho hắn cảm nhận được chết uy hiếp. Bất quá, làm hắn thấy rõ ràng Diệp Thần lúc này trạng thái sau đó, khóe miệng nhưng là dương lên một nụ cười châm biếm. Hắn nhìn Diệp Thần, châm chọc nói: "Ha ha, mới vừa rồi ngươi nói gì sao? Để cho bổn công tử cút, chết. Bây giờ thế nào? Chết là ai?" "Ừ. Bất quá, xem ngươi dáng vẻ, thật giống như còn chưa chết hẳn à." "Không tệ, bổn công tử còn muốn đánh đoạn ngươi tứ chi, xem ngươi xem chó như nhau nằm trên đất cầu xin tha thứ hình dáng." Có thể nhưng vào lúc này, Diệp Thần gương mặt bên trên, nhưng hiện lên một cái nụ cười quỷ dị. Nhàn nhạt nói: "À, xem ra các ngươi người thần quốc quả thật không phải vậy có thể tê được, cho dù chỉ còn lại nửa thân thể còn có thể tê được lớn như vậy tiếng, đây cũng là để cho Diệp Mỗ có chút bội phục." "Ngươi nói gì sao?" La Ôn nhướng mày một cái này Diệp Thần là trọng thương sau này rơi vào tuyệt cảnh bên trong, đầu óc không tỉnh táo liền sao? "Đang nói gì ngu xuẩn nói, cái gì gọi là chỉ còn lại nửa người?" La Ôn mới vừa muốn mở miệng nói thêm gì nữa, nhưng đột nhiên bây giờ hắn thấy được Từ Thiên bốn người vô cùng kinh hãi kinh hoàng, ánh mắt đờ đẫn, mà bọn họ ánh mắt toàn bộ tập trung vào La Ôn nửa người dưới. La Ôn theo bản năng theo bọn họ ánh mắt hướng xuống dưới nhìn. Một khắc sau, vậy nguyên bản mang lãnh nạo, khinh miệt gương mặt, trong nháy mắt trắng bệch, con ngươi điên cuồng run rẩy. Đây là chuyện gì xảy ra? Cái này, làm sao có thể? Lúc này La Ôn, nửa người dưới lại đã hoàn toàn biến mất, thậm chí không có để lại một chút dấu vết, mà hắn nửa người trên cứ như vậy vô căn cứ lơ lửng. La Ôn môi giật giật, tựa hồ muốn nói gì, có thể xông ra khẩu ngoại, chỉ có máu tươi, cuồn cuộn máu tươi. Theo máu tươi phun trào, La Ôn thân thể vậy lập tức rớt xuống đất, hơi thở vậy bắt đầu nhanh chóng suy bại đi xuống. Từng có tiếng người, một lực vượt 10.000 pháp, lực lượng cường hãn tới trình độ nhất định, thậm chí có thể đem vạn vật kích phá, liền thời gian, không gian đều ở đây trí cường lực lượng dưới phát sinh vật mèo, cho nên mới phải xuất hiện cái này loại hiện tượng quỷ dị. Cái này đơn giản là chạm tới kiếm ý trình độ cao nhất à? Hấp hối La Ôn khó có thể tin nhìn Diệp Thần, làm sao có thể? Một cái linh võ phế vật, một cái phong môn ra dưới, làm sao có thể làm được loại chuyện này? Diệp Thần từng bước đi tới La Ôn trước mặt, mắt nhìn xuống hắn, nhàn nhạt nói, hiện tại cuối cùng kêu không được. Ta nói qua, để cho ngươi sau khi kêu xong, sẽ đưa ngươi đi chết. Kiếm trong tay động, huyết quang chợt tránh. Cái này Thiên Lôi Tông tuyệt thế thiên tài, cơ hồ có thể lấy lực một người hoành đệ linh võ thần quốc yêu nghiệt. Hắn viên kia đã từng ra lệnh vô số người sợ hãi, run rẩy lâu lâu, liền cứ như vậy bị Diệp Thần chém xuống một kiếm. Hắn cuối cùng chết ở hắn nhất là xem thường người linh võ trong tay, chết ở hắn coi là đất man hoang linh võ đại lục bên trên. Chém La Ôn sau đó, Diệp Thần đưa mắt rời về phía Từ gia, hướng ra mấy tên trưởng lão. Chỉ chốc lát sau, một đạo kim sắc lôi quang chớp động, rời đi cái này cái hải đảo. Mà ở lôi quang rời đi ngay tức thì, chỗ tòa này đại biểu Từ gia gia sản, đã từng ra lệnh vô số linh võ cường giả hướng tới không dứt Bắc Hải hòn đảo, cùng tứ đại gia tộc bên trong Từ gia cùng hướng ra, cùng chung sụp đổ, tán loạn, chìm vào thâm thúy bóng tối biển khơi bên trong. Cũng đem tên kia rung động linh võ, thậm chí ở trong thần quốc vậy tiếng tăm lừng lẫy võ đạo cường giả tống táng nơi này. Lúc này Diệp Thần trên mặt, nhưng mang một nụ cười trầm biếm, lần này hắn coi như là hoàn toàn tiêu diệt Từ gia cùng hướng ra, thu hoạch cũng là không phải chuyện đùa. Vốn là, Từ gia và hướng ra liền chuẩn bị gia tộc toàn bộ tài nguyên, chuẩn bị giao cho La Ôn, hơn nữa La Ôn tài sản của mình, chống chân là cực phẩm thần vân thạch, thì có lên 1 tỷ. Còn có rất nhiều cực phẩm vật liệu, công pháp cao cấp, võ, đan dược chờ một chút. Diệp Thần chọn lựa trong đó một ít đối với mình hữu dụng cực phẩm lưu lại, cũng lấy ra 100 triệu thần vân thạch dự bị, còn dư lại hắn cũng dự định giao cho Huyền Nguyệt Tông. Có những tư nguyên này, Huyền Nguyệt Tông thực lực mới có thể cực nhanh bạo tăng, chắc hẳn muốn không được bao lâu, cho dù không dựa vào hắn, vậy đủ để tọa thực linh võ đệ nhất thế lực danh tiếng chứ. Như vậy, hắn cũng có thể an tâm tiến vào thần quốc. Dẫu sao, hắn đi tới linh võ thời gian, mặc dù không coi là quá dài, nhưng linh võ đại lục lại có quá nhiều hắn ràng buộc. Hơn nữa, coi như có thể làm được, thần quốc hoàn cảnh so với linh võ đại lục còn muốn tàn khốc hơn, nguy hiểm trăm lần, hắn tạm thời cũng không thể đem hắn người phụ nữ, bằng hữu mang nhập trong thần quốc. Phải dẫn, cũng phải cùng hắn đủ cường đại, cho dù ở trong thần quốc, không có gì có thể uy hiếp được hắn sau này. Trở lại Huyền Nguyệt Tông sau đó, Diệp Thần thương thế, vậy khôi phục được xong hết rồi, lúc ấy mặc dù bị trọng thương, có thể hắn bây giờ thể chất, chỉ cần không phải duy nhất đem giết chết, căn bản đều không khó khăn khôi phục. Thời gian kế tiếp, Diệp Thần đang đợi cái gì? Ở bước lên thần quốc trước, hắn phải thấy Ma Đế sống lại. Bây giờ cách Ma Đế sống lại còn có 10 ngày. Diệp Thần cố nhiên bề ngoài nhìn như ổn định, nhưng hắn biết, hắn bên trong tim có bao nhiêu khẩn trương. Ma Đế đại biểu linh võ đại lục chí cường tồn tại. Có Ma Đế, hắn bước vào thần quốc thì có nhất định cơ hội. Một ngày này, Thương Dạ đang cùng Tử Ngưng tại đại điện bên trong thương nghị cái gì, lúc này, đột nhiên có một người Huyền Nguyệt Tông đệ tử thần sắc hốt hoảng vọt vào trong điện. Thương Dạ nhướng mày nói, "Chuyện gì?" Tên đệ tử kia vội vàng bẩm báo, "Không xong, tông chủ có người mạnh xông ta Huyền Nguyệt Tông." "Mạnh xông Huyền Nguyệt Tông?" Thương Dạ mặt hiện vẻ không hiểu, bây giờ Huyền Nguyệt Tông như mặt trời ban trưa, Diệp Thần bị diệt hai lớn chuyện gia tộc đã truyền được sôi sùng sục, mọi người đều biết. Cho dù là những cái kia thái hư cường giả, lãnh đời lao quái đều phải đối với Huyền Nguyệt Tông kính sợ ba phần, vẫn còn có người dám vào lúc này mạnh xông Huyền Nguyệt Tông. Ngay tại lúc này, hai bóng người trước mắt xuất hiện ở đại điện ngoài cửa. Một đạo bá đạo vô cùng, tràn đầy ngạo mạn mùi vị thanh âm ở trong điện quanh quẩn. Diệp Thần ở nơi nào? Kêu hắn đi ra gặp ta. Thương Dạ mặt hiện khó chịu vẻ, đang muốn mở miệng dậy, có thể làm hắn thấy rõ cửa hai đạo thân ảnh kia lúc đó, nhưng là chợt thần sắc biến đổi. Hắn lại không nhìn thấu hai người kia tu vi. Như vậy, đối phương chí ít cũng là thái hư cảnh cường giả. Hơn nữa cái này hai người mơ hồ bây giờ, tản ra một cổ để cho Thương Dạ làm tim hồi hộp hơi thở, hiển nhiên cũng không phải là thông thường thái hư tồn tại. Chương 2371, thần quốc mời. Thương Dạ không khỏi được thu hồi đến mép giày, đối với hai người hỏi, hai vị là người nào? Cửa hai người, một người cả người quần áo trắng, diện mạo phổ thông, vóc người thon dài, một đôi mắt hổ bên trong tràn đầy vẻ ngạo mạn, chắp hai tay sau lưng, một bộ công tử ca địa bộ. Mà hắn bên cạnh người nọ thì ăn mặc thân nước áo bào màu lam, đi theo người đàn ông đồ trắng bên người, trên mặt mang một nụ cười trầm biếm, thần sắc nhìn như ôn hòa nho nhã, còn đối với vậy người đàn ông đồ trắng, khá là bộ dáng cung kính. Cái này hai người, bất ngờ đều là thái hư cảnh tu vi. Người đàn ông đồ trắng tên là Đỗ Thành Sư, áo bào lam nam tử tên là Lý Lăng. Lý Lăng nghe vậy, một bên phe phẩy quạt xếp, một vừa cười nói, chúng ta là người nào? Chúng ta là thần quốc thần sứ phái tới thông báo Diệp Thần đã thu được tiến vào thần quốc tư cách, để cho hắn theo chúng ta đi trước thần quốc. Thương Dạ và Tử Ngưng hai mắt nhìn nhau một cái, đều là thấy được trong mắt đối phương vẻ khiếp sợ, mà gần đây nói năng thận trọng tương dạ, cũng là miễn cưỡng gạt bỏ nụ cười, lễ phép tiến ra đón chắp tay nói: "Xin lỗi, hai vị thần quốc khách quý đường xa tới, mới vừa không biết có nhiều lạnh nhạt, xin thứ tội. Xin mời ngồi." Dứt lời, đem Lý Lăng, Đỗ Thành Sư nên đến trong đại điện chủ tọa lên. Mà lúc này, Đỗ Thành Sư nhưng một mắt quét ngã đứng ở một bên Tử Ngưng, hắn hơi sững sờ, tiếp theo trong mắt bên trong ánh sáng lớn thả, khóe miệng lại là nâng lên một cái nghiền ngẫm nụ cười. Lý Lăng thấy vậy ngầm hiểu, vậy hướng Tử Ngưng nhìn, không khỏi cũng là ngẩn ngơ, Tử Ngưng dung mạo, cho dù đặt ở thần quốc, đó cũng là cao cấp tồn tại ạ, hơn nữa vừa vặn chính là Đỗ Thành Sư loại hình thích. Đồng thời, hắn cũng không khỏi được là Tử Ngưng mặc nghiệm, bị Đỗ Thành Sư coi trọng cô gái, kết cục cũng không biết quá tốt, Đỗ Thành Sư đối đãi cô gái, có một ít giờ hơi, thường xuyên sẽ đem cô gái hành hạ được từ ta phán đoán. Bất quá, Tử Ngưng tu vi không tính là quá cao, lại chỉ là linh võ tông phái người, chết thì chết, lại có cái gì trọng yếu đâu. Linh võ đại lục, dẫu sao là một cái tu võ thế giới, võ đạo vi tôn, không có thực lực bối cảnh, coi như ngươi dung mạo như thiên tiên, cũng chỉ có thể trở thành người khác đồ chơi thôi. Thương Dạ hướng về phía trong điện thị nữ phân phó nói, người đâu, cho hai vị công tử lên linh trà, linh quả. Sau đó, quay đầu hướng về phía Lý Lăng và Đỗ Thành Sư lễ phép cười nói, hai vị công tử, ta là Huyền Nguyệt tông trưởng môn Thương Dạ, không biết hai vị công tử cao tính đại danh. Đỗ Thành Sư lạnh lùng nhìn lướt qua Thương Dạ, trong mắt tràn đầy khinh thường vẻ nói, ngươi, một cái nho nhỏ phong môn cảnh linh vũ trưởng môn, cũng xứng biết bọn ta tên chữ. Thương Dạ sắc mặt biến đổi, mơ hồ có chút không vui. Cái này hai người người thần quốc, bất kinh thông báo, tự tiện xông vào Huyền Nguyệt tông, đã là đặc biệt vô lễ, mà đã như thế, mình đối đại hai người, có thể coi như lễ phép chu toàn, hẳn không cái gì thất kính, chỗ đắc tội chứ. Nhưng, cái này hai người lại vẫn là không nể mặt như vậy, thậm chí ngay trước mọi người rêu cả hắn. Đây chính là người thần quốc bá đạo sao? Bất quá, trầm mặc chốc lát, Thương Dạ vẫn là nhịn đi xuống, không chỉ có nhẫn đi xuống, còn chất lên mặt mày vui vẻ, ấy nay hướng về phía Đỗ Thành Sư nói, xin lỗi, là tại hạ mạo muội. Thương Dạ tại sao phải nói xin lỗi? Ước chừng bởi vì đối phương là thần quốc cường giả sao? Không, dĩ nhiên không phải như vậy, Thương Dạ cũng không phải là một cái nịnh bợ người. Hắn làm như vậy, là vì Diệp Thần. Mặc dù, hắn biết Diệp Thần rất mạnh, nhưng thần quốc nhưng là một cái cường giả yêu nghiệt tụ tập, so linh võ tàn khốc gấp vạn lần địa phương, cho dù lấy Diệp Thần thực lực, tư chất, ở thần quốc nơi đây không quen dưới tình huống, ban đầu chỉ sợ cũng rất khó đặt chân chứ. Mà đối với một người mới vừa mới đến mà nói, nếu là có một cái người dẫn đường mà nói, trợ giúp, nhất định là vô cùng to lớn. Thương Dạ sở dĩ đối với Đỗ Thành Sư luôn mãi lễ nhượng, cho dù đối phương cũng lên mũi lên mặt vậy vẫn cười mặt chào đón, chính là vì để cho Đỗ Thành Sư ở Diệp Thần tiến vào thần quốc sau này hỗ trợ nhiều hơn thôi. Lúc này, Thương Dạ mở miệng cười nói, cái vị công tử này, xem ngươi khí vũ bất phàm, ở thần quốc khẳng định cũng là người trên người chứ. Diệp Thần tiến vào thần quốc sau đó, mong rằng công tử hơn hơn dịu dắt. Hắn biết, lấy người này tính cách, khẳng định không thiếu được mở miệng giễu cợt, nhưng vì Diệp Thần, mình bị chút hổ thẹn, Thương Dạ là có thể nhịn. Quả nhiên, Đỗ Thành Sư nghe vậy, cười lạnh một tiếng, thì phải nói gì, lúc này, thị nữ cũng đem linh trà, linh quả dâng lên. Đỗ Thành Sư nhìn vậy linh quả, lại nhìn lướt qua một bên Tử Ngưng, không khỏi ánh mắt nhỏ tránh. Thương Dạ nhiệt tình nói, tới, công tử nếm thử một chút, đây là chúng ta linh võ đặc sản cao cấp linh quả, linh trà. Đỗ Thành Sư nhìn vậy đã lột tốt ra linh quả, cười lạnh một tiếng nói, ha ha, linh quả. Thương trưởng môn, ngươi nói muốn để cho ta chiếu cố một chút Diệp Thần, chính là như thế chiêu đãi ta. Thương Dạ nghe vậy sắc mặt cứng đờ, có chút không biết làm sao nói, công tử, thế nào sao? Đỗ Thành Sư lạnh lùng quát, bổn công tử thân phận gì? Để cho một cái người làm tay bẩn đụng chạm qua linh quả, ngươi đưa cho bổn công tử ăn. Có ý gì? Xem thường bổn công tử. Thương Dạ vội vàng giải thích, công tử hiểu lầm, tại hạ không có cái ý này. Đỗ Thành Sư đột nhiên tà tà cười một tiếng, ánh mắt mập mờ nhìn về phía Tử Ngưng nói, à, ngươi nếu là thật không có cái ý này, không bằng, sẽ để cho bên cạnh vị cô nương này, thay bổn công tử lột cái này linh quả, như thế nào? Thương Dạ nghe vậy, trên mặt thoáng qua một chút khói mù, hắn trầm mặc một cái chớp mắt, rồi sau đó nhìn chằm chằm Đỗ Thành Sư cả mắt, giọng ngưng trọng nói, vị này thần quốc công tử, ngươi lầm, Tử Ngưng là chúng ta Huyền Nguyệt tông trưởng lão. Huyền Nguyệt tông trưởng lão tự nhiên không thể cho người lột linh quả. Nếu không, Huyền Nguyệt tông mặt mũi, đi nơi nào thả? Hắn Thương Dạ có thể tự mình hy sinh một chút mặt mũi, đối với ngươi lễ nhượng, nhưng là để cho bổn tông trưởng lão lột linh quả. Đây cũng không phải là một chuyện cá nhân tình, mà là cả tông môn sự việc. Hơn nữa, Thương Dạ căn bản là nhìn Tử Ngưng lớn lên, giống như là Tử Ngưng phụ thân vậy, càng không thể nào để cho Tử Ngưng bị ủy khuất như vậy. Cho dù đối phương là thực lực sâu không lường được thần quốc cường giả cũng không được. Đỗ Thành Sư híp đôi mắt một cái, xem chỉ rắn độc vậy nhìn trước mắt Thương Dạ, hắn ngược lại là không nghĩ tới, cái này bắt đầu bảo sao làm vậy phế vật, lại dám chống đối, cự tuyệt mình. Thật là cho hắn mặt. Bất quá, Đỗ Thành Sư cũng không có lập tức nổi giận, mà là khỏe miệng nâng lên một tia cười lạnh, hướng về phía Thương Dạ nhàn nhạt nói, "Thương trưởng môn, ngươi thật dự định cự tuyệt bổn công tử? Ngươi biết ta ở thần quốc là địa vị gì sao?" Đỗ Thành Sư thanh âm bỗng nhiên âm hàn xuống nói, "Ta cũng không phải là thần sứ, nhưng ta sở dĩ đi tới Huyền Nguyệt tông là bởi vì là ta là thần quốc thần sứ cháu ruột, ngươi biết cái này ý vị như thế nào không? Cái gọi là thần quốc thần sứ, tương tự với linh võ đại lục tất cả đại đế quốc chính thức nhân viên chấp pháp, ở thần quốc thần sứ quyền lợi vô cùng khổng lồ, cho dù thần quốc đứng đầu thế lực cũng phải cấp thần sứ mấy phần mặt mũi. Nếu không vui, bất kỳ linh võ tông môn cũng sẽ gặp ương. Chương 2372, ngươi tìm ta. Thương Dạ nghe vậy, sắc mặt đống nhiên một trắng. Từ Huyền Nguyệt Tông trở thành linh võ đại lục thế lực cao cấp sau đó, Thương Dạ thành tựu Huyền Nguyệt Tông trưởng môn tự nhiên vậy tiếp xúc đến không thiếu liên quan tới thần quốc tin tức, cho nên hắn rất rõ ràng, thần quốc thần sứ ở thần quốc là địa vị gì. Đỗ Thành Sư thấy được Thương Dạ sắc mặt, trên mặt cười nhạt hơn nữa đậm đà, hắn thanh âm đống nhiên âm lạnh xuống, quát to. Ha ha, lấy bổn công tử thân phận, có thể dễ như trở bàn tay để cho Diệp Thần ở thần quốc lẫn vào rất thảm rất thảm, thậm chí coi như là muốn Diệp Thần chết, bất quá là chuyện một câu nói, ngươi biết chưa? Thương Dạ mồ hôi lạnh trên trán không khỏi nhỏ giọt xuống, vị này chấp trưởng linh võ thế lực cao cấp, gần đây gặp biến không sợ hai trưởng môn bây giờ là nhưng là bị Đỗ Thành Sư lời nói hoàn toàn chấn nhiếp. Thấy Thương Dạ khẩn trương hình dáng, Đỗ Thành Sư trên mặt vẻ trào phúng hiện lộ không thể nghi ngờ, hắn cười miệng nói, như vậy ngươi lại biết, bổn công tử cùng các ngươi những thứ này người linh võ, có thực lực như thế nào trên lại sao? Tiếng nói vừa dứt, một cổ hàm chứa võ đạo căn nguyên ý ẩn tuyệt cường khí tức chợt từ Đỗ Thành Sư trên mình bộc phát ra. Lúc này một ít Huyền Nguyệt Tông Thái Hư cung phụng đã chạy đến đại điện bên trong. Có thể ở Đỗ Thành Sư bùng nổ dưới khí tức, Thương Dạ, Tử Ngưng, thậm chí bao gồm những cái kia Thái Hư cung phụng, lại đều là rối rít miệng phun máu tươi, đã bị thương không nhẹ. Đỗ Thành Sư thanh âm băng hàn xuống, uy nghiêm nói, bổn công tử là Thái Hư trung kỳ tu vi, hơn nữa, và các ngươi linh võ Thái Hư phế vật, thực lực nhưng mà khác xa lắc xa lơ. Thậm chí, chỉ cần bổn công tử nguyện ý, trong 10 năm, liền có thể đột phá tới cao hơn cảnh. Còn nữa, ta phụ thân nhưng mà chạm ách cảnh cường giả. Mọi người nghe vậy, đều là không nhịn được con người khẽ run. Chạm ách cảnh. Vậy ở linh võ cơ hồ là tương đương với truyền thuyết tồn tại ạ. Cho dù là những cái kia Thái Hư cường giả, kiếp này tất cả đều là đem đột phá chém ách, làm một loại hy vọng xa vời mà thôi, mà đây cái Đỗ Thành Sư phụ thân lại đột phá chém ách. Chẳng lẽ ở bọn họ xem ra, chém ách tựa như bất quá là có thể tùy tiện ngưỡng bước qua. Càng mấu chốt chính là, mọi người từ Đỗ Thành Sư trên mình cảm nhận được cực mạnh thực lực cùng sức lực. Lần này, Thương Dạ sắc mặt vậy khó coi. Hắn cũng không biết, Diệp Thần ở Linh Võ Đại Lục Bắc Hải chém chết là ôn là một. Nghe được Đỗ Thành Sư lời ấy, lại gặp hắn chỉ dựa vào hơi thở liền trọng thương đại điện bên trong mấy người, còn bao gồm những cái kia Thái Hư cung phụng, không khỏi vậy có chút bận tâm, cho dù hắn lại tín nhiệm Diệp Thần, có thể lý trí nhưng nói cho hắn, bây giờ Diệp Thần sợ rằng còn không phải là đối thủ của người này. Bất quá muốn đến, Đỗ Thành Sư sinh ra chính là người thần quốc, chớ nói chi là, hắn vẫn là thần quốc thần sứ cháu ruột, hắn có tu võ tài nguyên, nhà tu võ hoàn cảnh, đều không phải là Diệp Thần có thể so sánh. Coi như Diệp Thần hiện tại có tư cách tiến vào thần quốc, cũng không quá vẫn là một cái thần quốc người mới mà thôi. Tạm thời không địch lại Đỗ Thành Sư, vậy coi là bình thường. Đỗ Thành Sư gặp mình đã đem mọi người trấn phục, mặt lộ vẻ đắc ý, ánh mắt cân nhắc đánh giá mặt đầy lạnh như băng Tử Ngưng, nói: "Hiện tại, vị cô nương này có thể là ta lột linh quả sao?" Tử Ngưng nghe vậy, lại là lau một cái vết máu ở khóe miệng, dung nhan tuyệt mỹ bên trên, lộ ra một người vô cùng là nụ cười xinh đẹp. Đỗ Thành Sư thấy vậy, không khỏi sững sốt một chút. Tử Ngưng cười lên chân thực thật đẹp, quá động lòng người. Cho dù là hắn cái này ở thần quốc, duyệt nữ vô số công tử ca cũng không khỏi tim tinh chập chờn. Đồng thời, hắn ấy lòng sông ra một cổ mừng rỡ. Tử Ngưng cười, chẳng lẽ là sẽ đối hắn nhớ nhung trong lòng. Lúc này, Tử Ngưng ngưng mắt nhìn trước mặt Đỗ Thành Sư, giọng nói bình tĩnh nói, cái vị công tử này, ngươi quả thật rất giỏi lắm. Đỗ Thành Sư thần sắc hòa hoãn một phần, hướng về phía Tử Ngưng ưu nhã cười nói, ngươi ánh mắt, ngược lại không tệ, ta có thể cho ngươi cái cơ hội, làm phụ nữ của ta có năng lực mang ngươi nhập thần nước. Đồng thời, hắn trong lòng cười nhạt. Hắn quả thật có năng lực có thể mang những người khác tiến vào thần quốc, nhưng là làm như vậy không thiếu được phải bị cậu mình trách cứ, còn như Tử Ngưng có đáng giá hay không được hắn làm như vậy. Vậy được xem hắn, ở trở lại thần quốc trước, có hay không chơi đã. Mà trong đại điện phần lớn người, chính là hơi biến sắc mặt. Chẳng lẽ, Tử Ngưng thật bị cái này người thần quốc thực lực, thân phận nơi cắm dỗ, vì thế muốn phản bội Diệp Thần sao? Mặc dù, bọn họ đều nguyện ý tin tưởng, Tử Ngưng không phải như vậy thấy lợi quên nghĩa cô gái, nhưng... Đỗ Thành Sư điều kiện, thực sự quá tốt. Đây chính là thần quốc à? Cơ hội là mỗi một người linh võ mơ ước chi địa. Rất nhiều Thái Hư cường giả cũng không có cơ hội này à? Một khắc sau, Tử Ngưng vẫn mặt nở nụ cười, nhàn nhạt nói, "Xin lỗi công tử, mặc dù ngươi rất ưu tú, nhưng ta cho chó ăn, vậy không dùng linh quả, nếu như ngươi muốn ăn, ta ngược lại là có thể nghĩ biện pháp cho ngươi tới một chút." Yến tĩnh như chết. Tất cả mọi người, bao gồm Thương Dạ đều là trợn mắt há mồm nhìn Tử Ngưng. Bọn họ nghĩ tới Tử Ngưng sẽ tự tuyệt, nghĩ tới Tử Ngưng sẽ không là Đỗ Thành Sư điều kiện sở động, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới Tử Ngưng sẽ trực tiếp như vậy cường ngạnh từ chối Đỗ Thành Sư hả? Cầm Đỗ Thành Sư nói thành chó. Cái này đều không phải là giễu cợt, có thể coi như là trần truồng vũ nhục chứ. Nguyên bản bọn họ lấy là, Huyền Nguyệt Tông chỉ có Diệp Thần có thể khủng như vậy, có thể bây giờ mới biết, nguyên lai gần đây Thiên Kiều Bá Mị Tử Ngưng cũng có như vậy một mặt à. Tử Ngưng mặc dù trong ngày thường thích làm trò đùa, nhưng trong xương nhưng là cái vô cùng kiêu ngạo cô gái. Nếu như không phải là như vậy, nàng cũng sẽ không thích Diệp Thần. Có thể khiếp sợ đồng thời, mọi người mắt vậy toát ra sợ hãi. Đây chính là Đỗ Thành Sư hả? Thái Hư trung kỳ thần quốc cường giả, cơ hồ có thể đem toàn bộ linh võ lấy sức một mình dẫm ở dưới chân liền chứ. Chớ nói chi là kinh khủng kia thân phận. Tử Ngưng lại đối với hắn như vậy nói chuyện. Quả nhiên, Đỗ Thành Sư sắc mặt xanh mét, cặp mắt đều phải trừng ra hốc mắt, trán gân xanh cuồng loạn, lửa giận đằng đằng, cơ hồ muốn hóa là thật thế chấp. Cho dù ở thần quốc, bởi vì cậu hắn quan hệ, bình thường cũng không người nào dám đối với hắn như vậy cản rỡ vô lễ, hiện tại lại bị một cái linh võ đại lục cô gái làm đủ. Cái này làm cho hắn như thế nào có thể nhẫn. Đỗ Thành Sư cả người hơi thở mãnh liệt, kế cận ranh giới bùng nổ, nhưng vào lúc này, một đạo sát ý lạnh như băng, đống phong tỏa hắn, ở Đỗ Thành Sư sau lưng, vang lên một đạo nhàn nhạt thanh âm nam tử. "Ngươi, tìm ta?" Mọi người quay đầu nhìn lại, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Chỉ gặp Diệp Thần bóng người xuất hiện ở cửa đại điện miệng. Hiện tại loại chuyện này, nếu như linh võ đại lục còn có ai có biện pháp giải quyết, đó không thể nghi ngờ chính là Diệp Thần. Diệp Thần lạnh lùng nhìn Đỗ Thành Sư, hắn ở vào trước cửa vừa vặn nghe được Tử Ngưng đối với Đỗ Thành Sư nói câu nói kia. Hắn rõ ràng Tử Ngưng, nàng tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ liền đối với người nói như vậy lời. Hơn nữa, hắn vừa tiến vào đại điện, liền phát hiện trong điện mọi người, trừ vậy hai người Thái Hư người thần quốc, còn lại tất cả mọi người đều bị thương, thoạt nhìn là bị tức đánh vào tạo thành. Chương 2373, hai cái lựa chọn. Đỗ Thành Sư quay đầu lại, trên dưới quan sát một chút Diệp Thần, trong mắt lóe lên không chút nào che giấu vẻ khinh thường. Cái này Diệp Thần lại thật chỉ có phong môn nhất tầng thiên tu vi. Thật ra thì, ở hắn đi tới Huyền Nguyệt Tông trước, hắn cứu cứu liền dặn dò qua hắn, cái này Diệp Thần thật không đơn giản, là không thể có nhiều nhân tài, đi đến Huyền Nguyệt Tông sau này, nhất định phải khách khí lấy lễ đối đãi. Mà Diệp Thần trước ở trên trời thần trên buổi đấu giá chuyện, vậy lưu truyền đến liền trong thần quốc. Những chuyện này hành động, vậy truyền đến Đỗ Thành Sư trong tai. Bất quá, ở gần đây xem thường người linh võ Đỗ Thành Sư trong mắt, bất quá là đồn bậy bạn, phóng đại thôi. Hoặc là, chính là linh võ võ giả quá yếu. Tóm lại, hắn không phục. Dựa vào cái gì hắn một cái thần quốc người, sẽ đối người linh võ đại lục lễ độ? Cho nên, hắn lần này tới liền là cố ý muốn khiêu khích Diệp Thần, xem cái này bị cứu cứu nói được tên yêu nghiệt như thế, kết quả là mấy cân mấy lượng. Đỗ Thành Sư thu hồi ánh mắt quang, nhàn nhạt nói, ngươi mới vừa rồi đối với ta thả ra sát ý. Diệp Thần dừng dưng đi về phía tới, thương dạ ở hắn bên thai đem phát sinh chuyện nói, hắn sau khi nghe xong gật đầu một cái, nhìn về phía Đỗ Thành Sư cười nói, đúng vậy. Nói xong, hắn đột nhiên đưa tay cầm lên một quả trên bàn linh quả, ở mọi người không hiểu ánh mắt bên trong, đem vậy cái linh quả ném xuống đất, sau đó, một cước, đem dẫm nát. Hắn nhìn một cái linh quả, ngẩng đầu lên, hướng về phía Đỗ Thành Sư cười nói, ta không chỉ có đối với ngươi thả ra sát ý, ta hiện tại còn phải cho ngươi hai cái lựa chọn, một, ngươi không phải thích ăn linh quả sao? Ta mời ngươi ăn, còn đích thân ra chân vì ngươi lộ tốt lắm, ngươi quỳ xuống ăn sạch sẽ, và Huyền Nguyệt Tông các vị nói xin lỗi, ta có thể tha ngươi một mạng. Hai, chết, chính ngươi chọn đi. Cái gì? Diệp Thần nói cái gì? Cường thế, cũng phải có cái hạn độ chứ. Những cái kia Thái Hư cung phụng, đều không phải là khiếp sợ, mà là run rẩy. Diệp Thần nhưng lơ đễnh, Lý Lăng, Đỗ Thành Sư cái này hai người, cảnh giới mặc dù cùng La Ôn kém không nhiều, có thể thực lực, nhưng kém không ít. Chắc hẳn, đều là như vậy không có trải qua chân chính đánh giết công tử ca chứ. Đỗ Thành Sư cặp mắt mở to nhìn Diệp Thần, mặt đầy vẻ ngạc nhiên, trong chốc lát, ngay cả lời đều không nói ra được. Mà sau lưng hắn Lý Lăng thì chợt quát lên, vô liêm sỉ, ngươi biết mình đang cùng ai nói sao? Ngươi biết Đỗ công tử cứu cứu ở thần quốc là như thế nào tồn tại sao? Ngươi lại biết thần quốc có kinh khủng giường nào sao? Ngươi dám đối với người thần quốc nói như vậy? Diệp Thần lạnh nhạt nói, ngươi nói ta không biết, nhưng ta biết, các ngươi hai cái ở trong mắt ta, cái gì cũng không coi là, tự tìm cái chết. Lý Lăng, Đỗ Thành Sư đồng thời chợt quát, lại vậy không cách nào nhẫn mại đi xuống. Hai người cả người linh lực cực nhanh chuyển động, lại là cùng chung hướng về phía Diệp Thần ra tay. Hai người Thái Hư thần quốc võ giả đồng thời ra tay, đại điện bên trong hư không ngay tức thì hóa là hỗn độn, những cái kia lấy cực phẩm vật liệu đào tạo đồ gỗ nội thất, trang hoàng, vậy tất cả đều hóa là phấn vụn. Linh võ võ giả chưa từng tiếp xúc qua khủng bố võ đạo bản nguyên khí tức hướng chung quanh quận sạch đi, vô tận quyền ý, kiếm ý, đao ý, trưởng ý giăng khắp nơi. Chỉ là cái này võ đạo bổn nguyên hơi thở, liền chấn nhiếp được thương dạng, Tử Ngưng cùng với một đám Thái Hư cảnh cung phụng, ngay cả hô hấp đều không cách nào làm được. Lúc này bọn họ thân thể liền tựa như sóng gió kinh hoàng bên trong một chiếc thuyền con, chỉ có thể theo gió đung đưa, hoàn toàn mất đi khống chế, đừng nói chống cự, chỉ cần hơi có một chút chống lại ý, bọn họ đều có thể khẳng định, một khắc sau, mình cánh mạng liền sẽ ở đây sóng gió bên trong hoàn toàn mất đi. Đỗ Thành Sư cổ tay động một cái, đối với lóe lên loáng ánh sáng màu vàng găng tay xuất hiện ở hắn trên hai quả đấm, dâng trào quyền ý ngưng tụ, hắn sau lưng mơ hồ hiện ra một đạo to lớn vô cùng, người khoác kim giáp thần tướng hư ảnh, theo Đỗ Thành Sư động tác mà động. Hắn hai quả đấm múa, hơi thở ngay tức thì leo lên tới đỉnh cấp, hướng về phía Diệp Thần hung hăng một quyền đánh ra. Đối với dấu quyền màu vàng, lần lượt thay nhau ngang dọc, đem hư không bể tan cảnh, mơ hồ biến ảo thành hai cái uy nghiêm nộ lòng, hướng Diệp Thần gầm thét đi. Quyền ý mạnh mẽ liệt, là mọi người đời người ước chừng gặp. Ở nơi này quyền ý trước mặt, cái gì đao, kiếm, thương, đụng, toàn bộ đều tựa như không chịu nổi một kích trò đùa thôi. Thương dạ các người trong lòng lớn phố, kinh khủng như vậy một quyền, nhất định chính là thiên uy vậy hả? Há là sức người có thể cùng chống lại? Diệp Thần mạnh hơn nữa, đối mặt như vậy một quyền, vậy nguy hiểm đi. Có thể Diệp Thần nhưng là đứng tại chỗ, ý né tránh chút nào cũng không có, khóe miệng nâng lên lau một cái nụ cười lạnh nhạt, nói, thích dục quyền, ngươi xứng sao? Tiếng nói vừa dứt, cánh tay bên trong kim quang bạo tránh, phá thiên lực gào thét ra, không có quyền ý, thậm chí không có bất kỳ chiêu thức, chính là như thế bình thường một quyền. Một quyền này đối mặt vậy đạo cực kỳ kinh khủng dấu quyền, Một khắc sau, một màn quỷ dị xuất hiện. Vậy nhìn như, liền núi cao vạn trượng cũng có thể khoảnh khắc đánh sập dấu quyền, liền tựa như tượng đất sét vậy, ngay tức thì biến thành chấm bụi bặm, tiêu tán ở trong không khí. Không những như vậy, Diệp Thần quyền lực đánh tan dấu quyền sau đó, tiếp tục hướng Đỗ Thành Sư vào tới. Đỗ Thành Sư sắc mặt hơi trầm lại, một khắc sau, sắc mặt ngay tức thì trắng bệnh, trong mắt hiện lên vô cùng vẻ hoảng sợ, một quả ngọc bội nhanh chóng ngăn ở trước người của hắn, ánh sáng lớn bắn. Âm một tiếng vang thật lớn, ngọc bội kia bị một quyền này đập ra tí tí vết rách, Đỗ Thành Sư thân thể cũng theo đó đảo phi nhi xuất. Xương ngực sụp đổ, miệng phun máu tươi. Trọng thương. Tay cầm quạt xếp, đang chuẩn bị thi triển vũ kỹ Lý Lăng, lúc này, nhưng giống như là một người gỗ vậy ngây dại, hai chân điên cuồng run rẩy. Gia thế của hắn bối cảnh, tu võ thiên phú, cũng không bằng Đỗ Thành Sư, bất quá là Đỗ Thành Sư chân chó thôi, mắt gặp liền Đỗ Thành Sư, thi triển toàn lực đều bị Diệp Thần tùy ý một quyền trọng thương, hắn làm sao có thể không sợ. Mà Tử Ngưng, mắt đẹp nhìn về phía Diệp Thần, ánh mắt bên trong thoáng qua kiêu ngạo cùng hạnh phúc. Đây chính là nàng thích người đàn ông, bất luận ngăn cản ở trước mặt hắn, là kinh khủng dường nào cứng, giả, hắn luôn là có thể một lần lại một lần ra mọi người ý liệu, một lần lại một lần bảo vệ mình. Có Diệp Thần ở bên cạnh mình, rất tốt, thật rất tốt. Diệp Thần chậm rãi đi tới Đỗ Thành Sư trước người, một cước giẫm ở trên lồng ngực của hắn, lạnh lùng nói, ngươi còn nhớ, ta cho ngươi hai cái lựa chọn chứ? Đỗ Thành Sư lúc này nơi nào còn có cái gì phép lối, bá đạo vẻ. Hắn trên gương mặt, chỉ còn lại có sợ hãi, phát ra từ linh hồn sợ hãi. Hắn chỉ cảm thấy được, mình ngực thật tốt đau. Hắn cho tới bây giờ không có nghĩ qua, cùng người chiến đấu lại sẽ cho hắn mang đến thống khổ như thế. Hắn vốn là dựa vào gia tộc tài nguyên mới tu luyện cho tới bây giờ trình độ, hơn nữa dựa vào thân là thần sứ cứu cứu địa vị, ở trong thần quốc, chỉ cần hắn không làm chết, vậy không lại có bao nhiêu người dám tùy tiện trêu chọc hắn, cho tới nay, qua được coi như là xuôi gió xuôi nước, đừng nói nguy cơ sinh tử. Lúc nào bị người bị thương thành cái bộ dáng này. Nhưng lúc này, trực giác của hắn nhưng nói cho ta, Diệp Thần thật sẽ một cước đem hắn giết chết à? Đỗ Thành Sư nhìn lướt qua trên đất vậy than bị dẫm nát linh quả, trong mắt thoáng qua một chút do dự, hắn thân là thần quốc thần sứ cháu ruột, làm sao có thể xem chó như nhau, liếm trên đất nát vụ quả. Chương 2374, Thiên Cơ đạo nhân. Như vậy, vậy thật mất thể diện, quá sỉ nhục chứ. Ngay tại lúc này, Diệp Thần chân hơi dùng sức, khóe miệng nâng lên một chút mỉm cười tàn nhẫn nói, làm sao? Xem ra ngươi là không thích cái đầu tiên mục chọn. À, thật là đau. Đỗ Thành Sư kêu thảm một tiếng, hoảng hốt vội nói, ta ăn. Diệp công tử, cầu ngươi không nên giết ta. Diệp Thần thu chân về, cười lạnh nhìn Đỗ Thành Sư. Mà Đỗ Thành Sư càng không dám chút nào chần chờ, do dự, tứ chi chạm đất, kéo trọng thương thân thể, liền vọt tới vậy bị dẫm nát linh quả trước, ngưng mắt nhìn vậy than nát vụn rơi linh quả, nuốt ngụm nước miếng, chợt một đầu chôn vào trên đất. Vừa ăn, một bên quỳ xuống đất hướng về phía Tử Ngưng cùng người nói xin lỗi nói, thật xin lỗi, các vị, mới vừa rồi là ta thất lễ, cầu các vị tha thứ. Đỗ Thành Sư rõ ràng một cái đạo lý. Người sống mới có thể nói tôn nghiêm. Mình hiện tại nếu như chết ở nơi này, coi như cứu cứu cầm cái này Huyền Nguyện Tông diện, thì phải làm thế nào đây? Mình có thể chết mà sống lại sao? Chịu đủ. Tổng so chết thân nhau. Hơn nữa, hắn là thật bị Diệp Thần thực lực rung động. Đỗ Thành Sư không phải là một kẻ ngu, ngược lại, hắn kiến thức không hề thiếu. Lấy hắn thân phận, ngược lại cũng tiếp xúc rất nhiều trong thần quốc yêu nghiệt, cho nên hắn so người khác càng rõ ràng hơn, những thứ này yêu nghiệt tương lai có kinh khủng dường nào. Hắn biết, Diệp Thần tiềm lực tuyệt sẽ không yếu hơn bất kỳ một người nào hắn tiếp xúc qua yêu nghiệt. Nếu như ôm lên như vậy bắt đuổi, chỗ tốt là khó có thể tưởng tượng. Diệp Thần sắc mặt bình thản, hắn người này, lời nói đáng tin, Đỗ Thành Sư nếu ăn nát vụ quả, quỳ xuống, nói xin lỗi, như vậy, hắn vậy sẽ không tiếp tục truy cứu chuyện này. Đỗ Thành Sư đem nát vụn quả ăn sạch sẽ sau đó, uống một viên thuốc, hơi khôi phục mình thương thế, miễn cưỡng đứng dậy, hướng về phía Diệp Thần lộ ra một cái lấy lòng nụ cười nói, "Ách, Diệp công tử, chúng ta hiện tại có thể lên đường chưa?" Diệp Thần quét hắn một mắt, nhàn nhạt nói, "Ngươi trước chữa thương, ta còn có chút chuyện phải xử lý, qua mấy ngày lại xuất phát." Đỗ Thành Sư hơi biến sắc mặt, "Diệp công tử, thần quốc quy tắc nhưng mà cực kỳ phức tạp, thông thường mà nói, phải lập tức đưa tin, nếu không thần quốc phương diện không dễ ăn nói à?" "Ta đây cũng là Diệp công tử lo nghĩ." Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, hắn tự nhiên không thể nào lập tức đi ngay. Ma đế còn chưa sống lại, huyết linh tộc hắn còn phải đi một chuyến, hắn hiện tại nếu như đi thần quốc, sẽ có rất nhiều vấn đề. Còn nữa, Vĩnh Lao nói sẽ đến tìm mình. Hắn phải các loại, nếu là thật phải đi thần quốc, hắn phải đem hết thể giải quyết vấn đề. "Ta nói ta tạm thời vẫn không thể đi thần quốc." Diệp Thần lập lại, Đỗ Thành Sư sắc mặt thảm liếc mấy phần, do dự mấy giây, vẫn là nói, đã như vậy, ta qua một hồi lại tới Huyền Nguyệt Tông. Dưới mắt, ta phải mau sớm và thần sứ thuyết minh nguyên do. Diệp công tử yên tâm, ta sẽ giải thích, tận lực là ngài trì hoãn. Nói xong, Đỗ Thành Sư và mọi người liền vội vàng rời đi. Dẫu sao chuyện này không cách nào trì hoãn. Thần quốc, Thiên Đạo Cung. Hiên Viên Mặc Tà ngự long tới. Quỷ dị chính là, trở về Hiên Viên Mặc Tà lại mang một bộ mặt nạ, giống như biến thành một người khác như nhau. Mà Viêm Thiên Rồng Thần và Hiên Viên Mặc Tà bước vào cung điện thời điểm, Thiên Đạo Cung lóe lên một đạo quỷ dị sóng gợn. Dưới mặt nạ Hiên Viên Mặc Tà khẩn trương đến mức tận cùng. Cũng may sóng gợn dần dần bình tĩnh. Hiên Viên Mặc Tà nhẹ thở ra một hơi, trực tiếp tiến vào đại điện, tháo xuống mặt nạ. Nhưng mà, trên đại điện lại ngồi một cái và Hiên Viên Mặc Tà giống nhau như lúc người đàn ông. Hiên Viên Mặc Tà khẽ mỉm cười, đối với người đàn ông kia nói, "Thiên Cơ đạo nhân, cực khổ." Dứt lời, người đàn ông kia ngẩng đầu lên, quanh thân tản ra quần quần xương trắng. Chớp mắt bây giờ lại biến thành một người mặc đạo bào ông già. Ông già đứng lên, đối với Hiên Viên Mặc Tà chắp tay một cái nói, "Cung chủ, khá tốt ngươi kịp thời trở về, nếu không công lực của lão phu có thể chống đỡ không nổi nữa. Dẫu sao vậy hạn chế quá mức mạnh mẽ. Cung chủ, lần sau lại cũng không thể dùng loại thủ đoạn này lừa gạt vậy cấm chế. Chân thực quá nguy hiểm." Hiên Viên Mặc Tà con ngươi đông lại một cái, biết chỉ bất quá lần này đi trước Cựu Thiên Thần Long Điện quá mức trọng yếu, không thể không để cho Thiên Cơ đạo nhân tới hỗ trợ, sau này ta tận lực không đi ra, cùng vậy cấm chế hoàn toàn biến mất. Nguyên lai Hiên Viên Mặc Tà bởi vì cấm chế căn bản không cách nào ngày rời đi đạo cung, mà lần này và Viêm Thiên Rồng Thần chuyến đi, hắn mượn Thiên Cơ đạo nhân thuật pháp, khôn khéo man thiên quá hải. Đây cũng là hắn lần đầu tiên thi triển, cũng may kịp thời trở về, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thiên Cơ đạo nhân nói xong liền chuẩn bị rời đi, hắn sắc mặt thảm trắng, hiển nhiên vậy là bị cực kỳ nghiêm trọng tổn thương và giá phải trả. Đột nhiên, Hiên Viên Mặc Tà gọi lại Thiên Cơ đạo nhân, "Thiên lão, ngươi đây là định đi nơi đâu? Ta còn có một việc phải làm phiền ngươi đi làm." Hiên Viên Mặc Tà đối với người khác thái độ cương quyết, ngược lại là đối với cái này Thiên Cơ đạo nhân không nói ra được tôn trọng, bởi vì hắn biết cái này Thiên Cơ đạo nhân rất trọng yếu. Thiên Cơ đạo nhân mở ra, xoay người nói, "Cung chủ, chân thực ngại quá, lão phu gần đây có chuyện quan trọng xử lý, có thể phải rời đi thần quốc một đoạn thời gian." Hiên Viên Mặc Tà nhướng mày một cái, "Thiên lão, chẳng lẽ là phải đi vực ngoại?" Thiên Cơ đạo nhân do dự mấy giây vẫn là giải thích, "Cung chủ, thực không dám giấu giếm, lão phu muốn đi một chuyến Linh Võ Đại Lục." Linh Võ Đại Lục ma vực vạn ma chi địa ra đời đã lâu, ta mới nhận được tin tức, cái này vạn ma chi địa đối với lão phu rất trọng yếu. Lão phu cả đời sáng tỏ, sư phụ dạo chơi không biết tung tích, vốn cho là chuyển thừa cuối cùng không chỗ khả tuần. Trước đây không lâu, lão phu may mắn ở sư phụ lưu lại trong cổ tịch phát hiện, ở Linh Võ Đại Lục vạn ma chi địa, hẳn còn có một vị tiểu sư thúc sống sót. Sư thúc mặc dù cũng không phải là nhân tộc, nhưng cũng là lão phu sư thúc, ta phải đi gặp thấy người ta lão nhân gia. Hơn nữa vạn ma chi địa xảy ra chuyện, ta lo lắng sư thúc an nguy ạ. Hiên Viên Mặc Tà ngược lại là kinh ngạc mấy phần, hắn đối với vạn ma đất sự việc cũng là khá là chú ý. Dựa theo quân ma Trần giải thích, vạn ma đất to lớn vòng xoáy, có thể là ma đế sống lại. Nếu như ma đế sống lại, dù là không cách nào khôi phục lại đỉnh cấp trình độ, đối với hắn Hiên Viên Mặc Tà mà nói, cũng là uy hiếp. Một cái thần bí thanh niên và huyết long sẽ để cho hắn cảm giác khó giải quyết không thôi, như hơn nữa vậy thượng cổ ma đế sống lại, Thiên đạo cung sớm muộn tiêu diệt. Hắn khẽ mỉm cười, "Ha ha, Thiên lão, thực không dám giấu giếm, ta phải làm phiền sự kiện kia liền cùng vạn ma chi địa có liên quan." Vạn ma chi địa nghe là ma đế sống lại tín hiệu, ma đế đối với thần quốc uy hiếp, Thiên lão hẳn rõ ràng. Người này tuyệt đối không thể sống lại. Hơn nữa, ma tộc nắm giữ quân ma Trần phái người đưa tin, vậy ma đế muốn hấp thu toàn bộ vạn ma đất lực lượng, hiện tại đã hấp thu hơn phân nửa. Vô cùng có thể, Thiên giả tiểu sư thúc vậy chết ở vậy ma đế trên tay. Lời nói rơi xuống, Thiên Cơ đạo nhân quanh thân giấy lên một đạo hỏa diễm. Ngọn lửa lại hình thành bát quái chi bàn. Hiển nhiên, hắn tức giận không thôi. Chương 2375, Luân hồi tinh thạch. Như vậy ma đế thật làm thương tổn tiểu sư thúc, đừng nói hắn sống lại, và chuyện này có liên lạc người, ta Thiên Cơ đạo nhân cũng sẽ từng cái đem hắn chém chết. Hiên Viên Mặc Tà con ngươi tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ, nói: "Thiên lão yên tâm, chuyện này thần quốc Thiên đạo cung là ngươi hậu thuẫn. Còn nữa, lần này ta và ma tộc đã đối với vậy ma đế sống lại bày ra Thiên La địa võng, ta chỉ bất quá hy vọng Thiên giả đi xem một chút, có nhu cầu thích hợp ra tay. Dĩ nhiên, như không tình huống đặc biệt, không cần ngài ra tay, ma đế vậy vẫn là phải chết." Thiên Cơ đạo nhân con ngươi đông lại một cái, "Được. Huyết linh tộc." Diệp Thần biết rõ mình cuối cùng là muốn bước vào thần quốc, hiện tại ma đế sống lại thời gian chưa đến, hắn liền trước bước vào huyết linh tộc chi địa. Bây giờ huyết linh tộc, hắn vây tay bây giờ liền có thể phá hủy. Dĩ nhiên, như huyết linh tộc có thần quốc cửa người chú đóng, hiển nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Ngày đó lòng rung động vẫn tồn tại. Diệp Thần linh lực vận chuyển tới trình độ cao nhất, tay cầm thú hủ kiếm, tùy thời chuẩn bị ra tay. Nhưng mà, một giây kế tiếp, Diệp Thần diễn cảm thay đổi. Thời khắc này huyết linh tộc khắp nơi thi thể, máu tươi nhuộm đỏ. Những máu kia linh tộc người, toàn bộ chết. Điều này sao có thể? Chẳng lẽ là thần quốc người làm? Đây là duy nhất giải thích. Trung quanh đều là huyết linh tộc người thi thể, cũng không có một nơi thần quốc cường giả thi thể. Diệp Thần chau mày, tiếp tục về phía trước. Đột nhiên, hắn linh thức cảm giác được cái gì, chợt xoay người, một kiếm sử dụng. Rất nhanh, kiếm hắn rất rơi ở trên mặt đất. Chỉ vì là cách đó không xa đứng một thiếu nữ tuyệt đẹp. Thiếu nữ không phải người khác, chính là Hạ Nhược Tuyết. "Nhược Tuyết, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Lời nói còn chưa nói hết, thân thể mềm mại nhập trong lòng. Mềm mại đến trình độ cao nhất. Diệp Thần mơ hồ bây giờ cảm giác được Hạ Nhược Tuyết trên người huyết khí, hắn mở miệng nói, "Huyết linh tộc sự việc đều là ngươi làm." Hạ Nhược Tuyết nhẹ khẽ gật đầu, "Diệp Thần, ngươi còn sống, thật tốt. Ngày đó thế gian đều đang đồn nói ngươi đã chết, Vinh Lâm Huyền Nguyệt Tông, ta bản muốn ra tay, nhưng là Băng Kiếm Thánh Vương cố ý ta lưu lại. Ta chỉ có thể yên tĩnh tim tu luyện, không vì ngươi kéo chân sau. Hơn nữa ta thường xuyên sẽ đến huyết linh tộc, bởi vì là thần quốc cường giả ở chỗ này, ta không cách nào đến gần. Mà đang ở ngày hôm qua, thần quốc cường giả đột nhiên toàn bộ rời đi. Ta tử tò mò ngày hôm nay lần nữa đi tới huyết linh tộc, muốn đi một cái kêu là thần ma cốc địa phương. Nhưng bất ngờ nghe huyết linh tộc nếu lại lần đối phó Côn Lôn Hư, ta biết huyết linh tộc lại cũng không thể lưu, không có thần quốc cường giả, đây là ta tốt nhất cơ hội. cho nên ta giết tất cả mọi người, thậm chí còn huyết kiếm môn, toàn bộ chết. Chỉ là, Diệp Thần nhướng mày một cái, hắn biết, thần ma cốc chính là trước đây luân hồi mộ địa Côn Lôn hư sư Tôn Tiết Lộ bị kẹt địa phương. Chẳng lẽ xảy ra chuyện? Hạ Nhược Tuyết kéo Diệp Thần tay, nói thẳng, Diệp Thần, ngươi theo ta tới. Hai người xuyên qua vô số thi thể và máu tươi. Diệp Thần vậy kinh ngạc phát hiện, Hạ Nhược Tuyết tu vi lại đang mấy ngày nay đột nhiên tăng mạnh. Rời đi Linh Tiên Đế cung sau đó, chẳng lẽ Nhược Tuyết cũng có nghịch thiên cơ duyên? Rất nhanh, Diệp Thần bước chân dừng lại. Hắn xem tới cửa bảng hiệu chi trên viết thần ma cốc ba chữ. Hơn nữa nơi đây có trận pháp lưu lại. Quỷ dị hơn phải, nơi này hết thảy giống như bị đột nhiên chốc vậy. Trung quanh linh khí chập chờn đều bị vô cùng ảnh hưởng lớn. Nhược Tuyết nơi này chuyện gì xảy ra? Hạ Nhược Tuyết lấy ra một bộ họa, đưa cho Diệp Thần, nơi này ban đầu ta đã tới, khi đó còn có thần quốc cường giả chủ đóng. Hơn nữa trong này còn có tượng đá và quỷ dị trận pháp, ta lúc ấy đem việc này bẩm báo Băng Kiếm Thánh Vương. Sau đó Băng Kiếm Thánh Vương nói cho ta, nơi đây là thần quốc vì đối phó ngươi bố trí nhuốm máu nhân quả trận. Thần quốc không cách nào khám xét sự tồn tại của ngươi, ngươi hết thảy đều bị một cổ lực lượng vô hình che đậy. Nhưng là Thiên Đạo Cung hiển nhiên thủ đoạn rất nhiều, bọn họ thông qua ngươi và ngươi các sư tôn nhân quả, lấy nhuốm máu nhân quả trận, đối với ngươi khởi động mạnh nhất chu diệt trận. Một khi trận thành, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Về phần tại sao thần quốc người đột nhiên rời đi, lại là liền đêm mang đi nhuốm máu nhân quả trận, ta không biết nguyên do. Ta luôn cảm giác ngầm chỗ sâu nguy cơ muốn hiện lên, Diệp Thần, ngươi phải cẩn thận. Còn nữa, ngươi các sư tôn nhất định là rời đi, bọn họ cảm giác được ngươi mạnh mẽ, biết rõ huyết linh tộc không cách nào bảo vệ, lần này, bọn họ lựa chọn mình bảo vệ. Diệp Thần chân mày càng phát ra nhíu chặt, sự việc so hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Thần quốc vì đối phó hắn, hiện tại đã mất đi kiên nhẫn. Như nhuốm máu nhân quả trận thật thành công, không chỉ mình phải chết, vậy luân hồi mộ địa đại năng đều phải chết. Mình nhưng mà bọn họ hy vọng, làm sao có thể để cho bọn họ thất vọng. Nhược Tuyết, chúng ta về trước Huyền Nguyệt Tông. Được. Ngay tại Diệp Thần và Hạ Nhược Tuyết muốn lúc rời đi, Diệp Thần đột nhiên chợt cảm giác góc một hồi đau đớn. Một cổ cắn trả cực mạnh ý tấn công tới. Diệp Thần cảm giác mình lực lượng đang bị cưỡng ép trừ ly. Ầm. Một giây kế tiếp, hắn thân thể trực tiếp té xuống đất, hoàn toàn hôn mê. Hạ Nhược Tuyết sắc mặt kỳ biến, "Diệp Thần, ngươi tỉnh lại đi." "Ngươi thế nào?" Không biết qua bao lâu, Diệp Thần mới tỉnh lại, mà hắn sắc mặt cực kỳ thảm trắng và sợ hãi, chỉ vì là hắn đầu góc cưỡng ép nhét vào một ít thứ. Đó là một cái vực sâu. Vực sâu bên trong, một đầu ma long bị vô số thượng cổ huyền liên vây khốn, dữ tợn vừa kinh khủng. Mà cùng ma long rằng có chính là Diệp Thần trong cơ thể vậy cái huyết long. Huyết long vết thương trầm chất, đang cùng ma long thời gian dài trong đấu tranh, huyết long tạm thời thất bại. Dẫu sao một người tồn tại đếm lâu và năm, tới từ viễn cổ vực ngoại, mà Diệp Thần huyết long thời gian quá ngắn, căn bản không cách nào tương địch. Mà mới vừa rồi Diệp Thần sở dĩ hôn mê, chính là bởi vì huyết long cưỡng ép mượn phân linh thú từ Diệp Thần trên mình hấp thu một ít năng lượng. Nếu là không có cổ năng lượng này, huyết long sẽ chết. Chính là bởi vì Diệp Thần năng lượng biến mất, huyết long mới còn sống. Vực sâu bên trong, ma long và huyết long cũng vết thương trầm chất. Gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây, cuồng bạo năng lượng thậm chí để cho chung quanh cấm chế xuất hiện vết rách. Diệp Thần con ngươi ngưng trọng, hắn biết huyết long xảy ra chuyện. Chuyện mới vừa rồi là huyết long ở tiết lộ tín hiệu, hắn phải mau sớm đi Cửu Thiên Thần Long Điện. Lần này huyết long thông qua phân linh thú lấy được mình một chút lực lượng, vậy lần kế thì sao? Phân linh thú bị tổn thương nghiêm trọng, hắn và huyết long bây giờ sinh ra liên lạc càng ít hơn. Hắn phải mau sớm biết được Cửu Thiên Thần Long Điện tung tích. Có thể chỗ này rốt cuộc ở đâu? Diệp Thần nhìn về phía kinh hoàng thất thố Hạ Nhược Tuyết, hỏi, Nhược Tuyết, ngươi ở Linh Tiên Đế cung hồi lâu, có thể nghe qua Cửu Thiên Thần Long Điện? Hạ Nhược Tuyết lắc đầu một cái, ta không biết, Diệp Thần, ngươi rốt cuộc thế nào, mới vừa rồi hủ xấu xa ta. Tại sao ngươi hơi thở lại đột nhiên suy yếu? Đột nhiên, Hạ Nhược Tuyết nghĩ tới điều gì, chợt cầm ra một cái nhẫn chữ vật, đúng rồi Diệp Thần, ta trên tay có một quả luân hồi tinh thạch, Băng Kiếm Thánh Vương nói chờ ta gặp phải ngươi, lại giao cho ngươi xử trí. Đá này đầu có thể hay không giúp ngươi chậm tách ra thương thế? Chương 2376, Biển Vô Tận. Diệp Thần chạm được nhẫn chữ vật, một giây kế tiếp liền cảm giác được luân hồi tinh thạch tồn tại. Vật này lại và luân hồi mộ địa đá, chất liệu giống nhau như lúc, thậm chí còn có một chút căn nguyên tinh thần lực. Rất nhanh, Diệp Thần nghĩ tới điều gì, những ngày qua Hạ Nhược Tuyết thực lực tăng trưởng nhanh chóng, sợ rằng và cái này luân hồi tinh thạch có liên quan. Hơn nữa hắn từng và Hạ Nhược Tuyết nhiều lần giao hợp, dựa theo luân hồi huyết mạch chuyển tính, Hạ Nhược Tuyết hẳn hoặc hơn hoặc thiếu có một phần chia huyết mạch của mình, lúc này mới bị luân hồi tinh thạch tiếp nhận. Đá này đầu cố nhiên giá trị văn hoa, nhưng lại thuộc về Hạ Nhược Tuyết cơ duyên, Diệp Thần tự nhiên sẽ không lấy đi. Huống chi, Hạ Nhược Tuyết là hắn người phụ nữ, bất kỳ đồ, Diệp Thần đều nguyện ý cho Hạ Nhược Tuyết tốt nhất. Hắn suy nghĩ sâu xa chốc lát, nói, Nhược Tuyết, vật này trước giao cho ngươi giữ, dưới mắt đối với ta lại nói trọng yếu nhất chính là tìm được Cửu Thiên Thần Long Điện. Nhưng mà Cửu Thiên Thần Long Điện kết quả ở nơi nào? Ngay tại Diệp Thần khổ não lúc đó, trước mặt hắn hư không nứt ra. Một cái lão giả và hai cái cô gái xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần khi thấy cái này hai người, ngạc nhiên mừng rỡ đến trình độ cao nhất. Cái này hai người chính là Kỷ Lâm và Diệp Lạc Nhi. Mà ông già, dĩ nhiên chính là Vĩnh Hằng Thánh Vương. Bất quá, Vĩnh Hằng Thánh Vương hiển nhiên còn bị thương. Diệp Thần, Diệp đại ca, hai đạo thân ảnh nào tới? Đối với Kỷ Lâm và Diệp Lạc Nhi mà nói, gần đây tu luyện chân thực quá khô khan. Có thể thấy Diệp Thần, không thể nghi ngờ là mấy ngày nay vui vẻ nhất chuyện. Kỳ Lâm quệ mồm nói, Diệp Thần, lão đầu mỗi ngày để cho ta tu luyện, ta thật muốn tự bế. Ngươi mau dẫn ta và Lạc Nhi tỷ tỷ đi biển vô tận tán giải sầu đi. Diệp Thần mở ra, có chút nghi ngờ, biển vô tận, nơi đây không phải Diệp Lạc Nhi phụ thân bị kẹt địa phương sao? Mặc dù hắn cầm Diệp Lạc Nhi làm muội muội mình, nhưng hắn càng quan tâm Huyết Long. Vĩnh Hằng Thánh Vương uống một hớp rượu đi tới Diệp Thần bên người, thằng nhóc, ta xem bói vậy hoặc hơn hoặc thiếu cảm giác được Huyết Long uy hiếp. Ta biết ngươi muốn đi Cửu Thiên Thần Long Điện. Diệp Thần vui mừng, Vĩnh Lão, ngươi biết chỗ này? Vĩnh Lão lắc đầu một cái, ta không biết, nhưng là có người biết. Cửu Thiên Thần Long Điện quan hệ đến Long tộc bí mật, toàn bộ Linh Võ Đại Lục thậm chí còn Thần Quốc, trừ phi những cái kia cao cấp quyền thế, cũng không thể nào biết. Mà Linh Võ Đại Lục như phải nói có người có thể biết, vậy chỉ có một người. Đó chính là Diệp Lạc Nhi phụ thân, năm đó Thánh Long gia tộc cao nhất tộc trưởng Long Thành Thiên. Long Thành Thiên ở thời kỳ thượng cổ bị kẹt biển vô tận. Ngươi như muốn biết Cửu Thiên Thần Long Điện tung tích, chỉ có đi biển vô tận. Chuyến này đối với ngươi mà nói cũng là cơ duyên. Ma đế còn chưa sống lại, mấy ngày nay vừa vặn đi nơi này. Diệp Thần gật đầu một cái, khẩn trương đến trình độ cao nhất, Vĩnh Lão, vậy biển vô tận ở nơi nào? Vĩnh Hằng Thánh Vương con ngươi híp lại, nơi đây và ma vực đến gần, nhưng cũng không thuộc về Linh Võ Đại Lục. Diệp Thần nghi ngờ, lời này hiểu thế nào? Vĩnh Hằng Thánh Vương giải thích, cái này biển vô tận đã sớm bị Thần Quốc nắm trong tay, thuộc về Thần Quốc thuộc địa, người Linh Võ Đại Lục, vậy rất khó đi vào. Ngươi như muốn đi vào, còn phải vượt qua Thần Quốc thần môn mới được. Diệp Thần trong lòng lột bột một chút, Đỗ Thành Sư đều đi, hắn làm sao đi Thần Quốc? Mấu chốt Đỗ Thành Sư vậy không lưu phương thức liên lạc à? Chẳng lẽ mình phải chờ tới Đỗ Thành Sư trở về? Đây cũng quá lâu. Vĩnh Hằng Thánh Vương khẽ mỉm cười, không cần lo lắng, ta đã giúp ngươi liên lạc tốt hết thảy. Hiện tại ta có thể mang ngươi đi biển vô tận. Hơn nữa nơi đó có một vị ta từng đã cứu người giúp ngươi thu xếp, người này họ Tiếu. Còn dư lại giao cho ngươi. Chuyến này coi như là chính thức tiếp xúc Thần Quốc, cẩn thận là hơn. Vậy biển vô tận mặc dù bản đồ thuộc về Linh Võ Đại Lục, nhưng vậy coi là Thần Quốc nắm trong tay, có thể phải nhớ được thu liễm. Được rồi, sau một câu nói làm ta chưa nói, lấy ngươi tiểu tử này tính tình, căn bản không có thể thu liễm. Sống sót là được. Không quá ta lực lượng có hạn, chỉ có thể mang ngươi và cái này hai nha đầu đi trước. Còn như Nhược Tuyết, ngươi về trước Vạn Kiếm Đế Cung, ta có một nơi cơ duyên cho ngươi. Còn có vậy Viêm Khôn, hắn hiện tại đã tiến vào thuộc về hắn cơ duyên địa phương, không lâu liền sẽ xuất hiện. Hạ Nhược Tuyết khôn khéo một chút đầu, tiểu nữ, cảm ơn Vĩnh Lão. Một giây kế tiếp, Vĩnh Hằng Thánh Vương vung tay lên, hư không biến đến dạng, một cổ vô cùng lực lượng mạnh phun trào. Vô số đợt khí tựa như phá vỡ hết thảy. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần, Kỳ Lâm và Diệp Lạc Nhi đồng loạt rơi xuống đất. Còn như Vĩnh Lão đã biến mất. Ba người miễn cưỡng đứng dậy, rất nhanh chính là chú ý tới cách đó không xa có một tòa khí thế khoáng đạt thần môn. Xem ra bước vào thần môn, liền có thể đi vào biển vô tận. Mà ngay lúc này, một cái ông già bước nhanh tới. Cái này ông già tu vi không tính là quá cao, nhưng dõi mắt Linh Võ Đại Lục cũng coi là một khối cường giả. Ông già đi tới Diệp Thần trước người, chắp tay một cái, vị này chắc là Diệp tiên sinh đi, là Vĩnh Hằng Thánh Vương bảy mưu đặt kế ta tới, ta cái này thì mang các ngươi tiến vào biển vô tận. Bất quá Diệp tiên sinh muốn chú ý một điểm, nơi này thuộc về thần quốc chi địa, nhớ lấy thu liễm. Diệp Thần gật đầu một cái, chắp tay nói, phiền phái Tiếu trưởng lão. Tiếu trưởng lão và Diệp Thần các người đi theo, rất nhanh chính là đi tới thần quốc bên ngoài cửa chính. Ở ngoài cửa có hai người thái hư cảnh cường giả bảo vệ, người mặc kim giáp, một mặt lạnh nhạt thần sắc. Diệp Thần hơi kinh hãi, thái hư bảo vệ cái này biển vô tận cùng vào. Chẳng lẽ cái này biển vô tận bên trong có bí mật? Nếu không làm sao có thể trọng binh canh giữ? Cũng may, Tiếu trưởng lão xử lý xong hết thảy thủ tục, không có bất kỳ vấn đề. Ở Tiếu trưởng lão bọn họ chuẩn bị bước vào thời điểm, một người thái hư cảnh cường giả, cầm ra lợi kiếm nhắm ngay Kỳ Lâm, thanh âm lạnh lùng mở miệng nói, nàng thực lực quá yếu, không xứng tiến vào thần quốc chi địa. Tiếu trưởng lão sắc mặt nhẹ biến đổi, đi tới thái hư cảnh cường giả trước mặt, cầm ra hai bụi cây tím sen lô gen, mở miệng cười nói, đây là đặc biệt biếu hai vị đại nhân, có thể hay không châm trước một chút? Hai người thái hư cảnh cường giả khinh thường cười lạnh một tiếng, tím sen lô gen bọn họ căn bản coi thường. Các ngươi ba người có thể đi vào, nàng không được. Cũng không phải cái gì con mèo, con chó cũng có thể tiến vào thần quốc bên trong. Kỳ Lâm ở bọn họ trong mắt chính là con kiến hôi vậy, căn bản không xứng tiến vào thần quốc trong đó. Muốn đi vào thần quốc bên trong, thấp nhất cũng là phong môn cảnh, Diệp Thần và Diệp Lạc Nhi vậy chỉ bất quá miễn cưỡng đạt tới yêu cầu. Diệp Lạc Nhi bởi vì huyết mạch duyên cớ, thực lực tăng trưởng nhanh chóng. Mà Kỳ Lâm, nhưng là bởi vì là tiên thiên độc thể, tu luyện bị giới hạn. Dẫu sao độc thể đối với tu vi yêu cầu không hề cao. Bất kỳ sự việc, một giọt máu tươi liền có thể giải quyết. Tiếu trưởng lão cả người sắc mặt hơi khó xem, ở phía sau Diệp Thần nhướng mày một cái. Đối với hai người thái hư cảnh cường giả thái độ, để cho trong nội tâm hắn mặt có một chút lửa giận. Bây giờ chuẩn bị bước vào thần quốc bên trong, Diệp Thần cũng không muốn gây rắc rối, chỉ có thể nhịn xuống. Kỳ Lâm khuôn mặt nhỏ bé phía trên có chút không vui, cái này hai người trong mắt tràn đầy thần sắc khinh thường. Tựa như bọn họ chính là cao cao tại thượng đế vương, mình chính là con kiến hôi. Chương 2377, làm lớn chuyện. Diệp Thần và Tiếu trưởng lão hai người thương lượng một chút, dự định rời đi, từ chỗ khác bước vào bên trong. Ở bốn người chuẩn bị lúc rời đi, Kỳ Lâm lẩm bẩm nói nhỏ, xem thường ai, không phải là thái hư cảnh sao? Sớm muộn có một ngày ta cũng có thể đạt tới thái hư cảnh. Kỳ Lâm thanh âm mặc dù không lớn, càng giống như là kêu ca, há liệu cái này hai người thái hư cảnh cường giả nghe rõ ràng. Trong đó một người thái hư cảnh cường giả rút ra lợi kiếm, trên người sát ý bỗng nhiên bộc phát ra. Một người con kiến hôi cũng dám ở trước mặt hắn nói khoác mà không biết ngượng. Vèo. Ở rút ra lợi kiếm trong nháy mắt, cả người bóng người trực tiếp xuống tới. Diệp Thần cảm nhận được sau lưng sát cơ nồng nặc, đột nhiên bây giờ xoay người, cầm ra Chư Thiên Thần Ma Thương, một nhát thương đâm đi ra ngoài. Phịch. Ở hai người lẫn nhau tiếp xúc trong nháy mắt, Diệp Thần và thái hư cảnh cường giả nhẹ lui về phía sau hai bước. Dù cho Diệp Thần không muốn gây phiền toái, vậy không đại biểu ai cũng có thể cười ở hắn trên đầu. Đối với Kỷ Lâm ra tay, đã đụng chạm Diệp Thần nghịch lân. Cái này bé gái, chết. Nếu không, các ngươi tất cả mọi người đều ở lại chỗ này. Thái hư cảnh cường giả trực tiếp mở miệng. Hôm nay phải giết Kỷ Lâm, dám nói bọn họ thần quốc cường giả, phải trả giá ra máu mới có thể kết thúc. Tiếu trưởng lão vậy không nghĩ tới, lại đột nhiên xuất hiện biến cố, vội vàng mở miệng nói, các vị đại nhân, ngại quá, đứa nhỏ không hiểu chuyện. Lời của hắn vừa rơi xuống, liều mạng đối với Diệp Thần nháy mắt. Bây giờ không phải là gây chuyện thời điểm, chỉ an toàn hơn tiến vào thần quốc bên trong liền có thể. Thấy Diệp Thần không có động tĩnh, Tiếu trưởng lão đi tới trước mặt hắn mở miệng nói, chúng ta rời đi trước, không cần phải phát sinh mâu thuẫn. Diệp Thần nhìn Tiếu trưởng lão, mở miệng nói, có một lời nói hay, ngựa ngoan bị người cưỡi, người hiền bị người gạt. Kỷ Lâm lời nói mới rồi cũng không nửa câu làm đủ, người giữ cửa có cái gì tư cách bởi vì tùy tùy tiện tiện một câu nói xóa bỏ. Hắn nói xong câu này nói sau này, Tiếu trưởng lão trên mặt lau một cái lộ vẻ xúc động thần sắc, trong tròng mắt thoáng qua vẻ lo lắng. Vừa mới chuẩn bị mở miệng thời điểm, Diệp Thần trong tay Chư Thiên Thần Ma Thương đột nhiên nhắm ngay thái hư cảnh cường giả. Nếu như mới vừa rồi đối với hắn xuất thủ, Diệp Thần có thể nhịn xuống, nhưng là đối phó hắn người thân, tuyệt đối không được. Kỷ Lâm không thể bị bất kỳ ủy khuất. Đây là Diệp Thần nguyên tắc, không cho thay đổi. Thái hư cảnh cường giả khinh thường cười một tiếng, một người phong môn cảnh rất dưới, cũng dám đầu thương nhắm ngay hắn, thật là không biết sống chết. Mới vừa rồi hai người mặc dù đồng thời lui về phía sau, nhưng là thần quốc cường giả cũng không có coi ra gì. Mới vừa rồi đối phó Kỷ Lâm ra tay, liền 30% thực lực cũng không có đụng tới. Diệp Thần phong môn cảnh có thể đánh lui hắn, cũng bất quá là có chút thiên phú mà thôi. Hắn căn bản cũng không có coi ra gì. Nhưng mà bọn họ căn bản không biết, Diệp Thần trước đây không lâu bởi vì huyết long cắn trả bị thương. Nếu như thời kỳ toàn thịnh, cái này hai người lại có cái gì tư cách lời nói? Dẫu sao hai người này chân thực tu vi bất quá thái hư cảnh giai đoạn trước. Ở phía xa, ngoài ra một người thần quốc cường giả, một hơi một tí, khỏe miệng một món nụ cười. Đối phó phong môn cảnh, căn bản không cần hai người ra tay. Diệp Thần uống đan dược, thương thế đã khôi phục mấy phần, trong tay Chư Thiên Thần Ma Thương bốc lên phát ra vẻ hàn quang, nồng nặc thương ý, tràn ngập ở trong không khí. Như tia chớp tốc độ, đột nhiên xuống tới. Thần quốc cường giả thấy một màn này, cười lạnh một tiếng, lại dám chủ động ra tay, một con kiến hôi không biết tự lượng sức mình. Ở Diệp Thần xông tới thời điểm, khoe miệng lẩm bẩm nói nhỏ, "Phái tinh." Đầu thương xuyên phá không gian, phát ra tê liệt thanh âm, giống như rồng thần đang gầm thét. Trung quanh thương ý không ngừng đan vào một chỗ, vẻ hàn quang thoáng qua, nháy mắt bây giờ đã vọt tới thần quốc cường giả trước mặt. Ở hắn cách thần quốc cường giả chỉ còn lại 3 cm thời điểm, hắn nâng lên trong tay lợi kiếm. Cánh tay mang lúc thức dậy, chém xuống một kiếm đi. Phịch. Ở hai người lẫn nhau tiếp xúc trong nháy mắt, truyền tới một cổ lực lớn, thần quốc cường giả thân thể đột nhiên lui về phía sau. Trong cơ thể hắn khí huyết cuồn cuộn, nếu như không phải là cưỡng ép áp chế, một búng máu đã phun ra. Thần quốc cường giả cả người sắc mặt lau một cái ngưng trọng. Mới vừa rồi hắn thời điểm xuất thủ, nhưng mà vận dụng một nửa lực lượng, lại không làm gì được. Ở nhất kích lui về phía sau thời điểm, Diệp Thần sát ý mạnh mẽ lan tràn ra, giống vậy một thương tiếp tục đâm ra đi. Giờ phút này thần quốc cường giả không dám khinh thường, trực tiếp động dùng toàn lực, một kiếm cơ múa ra. Thương ý và kiếm ý lan tràn ở trong hư không, đụng lẫn nhau thời điểm, Diệp Thần bỗng nhiên cầm ra thú hủ kiếm. Bất hủ kiếm ý trực tiếp phún ra ngoài, quy luật không ngừng ngưng tụ, nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt hạ xuống. Không khí bên trong trôi dạt hoa tuyết, kiếm ý phún ra ngoài, bất chấp lóe lên kim quang. Một nhát thương đâm đi ra thời điểm, sau đó một kiếm trực tiếp rơi xuống. Phần thiên kiếm. Veng, veng, veng. Đập, đập, đập. Thần quốc cường giả cả người bóng người không ngừng lui về phía sau, một búng máu phun ra ngoài. Một cái khác thần quốc cường giả cao mày, vậy làm sao để cho một cái phong môn cảnh võ giả đánh bẹp? Thật là một tên phế vật, tu luyện tới thái hư cảnh, tu đến trên thân chó. Ở hắn do dự muốn không nên ra tay tương trợ thời điểm, Diệp Thần thân ảnh quỷ mị đã xông lên đi giết. Thời gian pháp tắc hơi thở, đồng bình ở trong không khí, Diệp Thần trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, vạn cổ kinh lôi kiếm. Bất hủ kiếm ý và thời gian pháp tắc dung hợp vào một chỗ, toàn bộ không gian cũng đang không ngừng chấn động. Ở chấn động thời điểm, Diệp Thần nâng lên cánh tay, tay dậy kiếm rơi, một kiếm khoảnh khắc bây giờ rơi xuống. Đâm. Từ trên cao đi xuống, trực tiếp bổ ra thần quốc cường giả đầu, lập tức xé vỡ thành hai mảnh. Ở xa xa thần quốc cường giả trong nháy mắt sững sờ, bất quá rất nhanh liền tỉnh hồn lại. Càn rỡ, tự tìm cái chết. Một tiếng giống giận, hắn cả người bóng người trực tiếp xuống tới. Từ thần quốc cường giả bị đánh chết một khắc kia, cũng đã không thể làm tốt, Diệp Thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu không, bọn họ thần quốc tôn nghiêm thả ở nơi nào? Ở hắn thời điểm xuất thủ, vậy không dám kinh thường, mới vừa rồi Diệp Thần bày ra thực lực, đã để cho hắn bên trong run sợ run rẩy. Thần quốc cường giả trong tay, cầm một chuôi trắng như tuyết trường đao. Ở đao ý dũng động thời điểm, hai tay cầm trường đao, hướng Diệp Thần phương hướng, đột nhiên chặt xuống. Một đao ra, không gian cũng ở run rẩy không ngừng, Diệp Thần trở tay một kiếm trực tiếp rơi xuống. Phịch. Một đao một kiếm đụng vào nhau, truyền tới mãnh liệt tiếng vang. Diệp Thần bóng người nhẹ lui về phía sau hai bước, giờ khắc này, để cho hắn bất ngờ là tử vong quy luật lại quấn quanh ở thú hủ kiếm phía trên. Cái này biển vô tận, tựa hồ kích hoạt từ vạn ma chi địa lấy được tử vong quy luật. Bất hủ thần thể lóe lên kim quang, kiếm ý bén nhọn, trực tiếp xông lên đi giết. Kiếm quang chưa tới, nhưng là kiếm ý đã lặng lẽ tới. Đâm. Kiếm ý không ngừng ở trong hư không ngưng tụ, tạo thành một cơn gió lốc, hướng thần quốc cường giả bóng người xông tới. Thần quốc cường giả xuống một đao, thanh kiếm ý xé nát thành hai nửa, bóng người vô căn cứ biến mất ở trong hư không. Tay cầm trường đao, đã tới Diệp Thần sau lưng. Một đao chặt xuống, đao ý trực tiếp xuyên thấu Diệp Thần tàn ảnh. Tiếu trưởng lão và Kỷ Lâm đám người ở một bên xa xã hội, làm trong đó một người thần quốc cường giả rơi xuống thời điểm, cũng biết chuyện này, đã làm lớn chuyện. Chương 2378, nguy cơ, chạm một cái liền bùng nổ. Tiếu trưởng lão mặc dù gấp, bất quá vậy không thể làm gì. Diệp Thần đều đã giết chết một người, vẫn có thể làm thế nào? Chỉ có thể nghĩ biện pháp giải quyết. Ở đao ý lan tràn thời điểm, Diệp Thần bóng người trực tiếp xoay người, Chư Thiên Thần Ma Thương trực tiếp đâm ra đi. Phịch. Vội vàng bây giờ, Diệp Thần bóng người lui về phía sau hai bước, sau lưng xuất hiện thần thú hư ảnh. Thần thú trông rất sống động, giống như thật vậy, từng tiếng gầm thét, đưa tới không gian chấn động. Mặt đất cũng đang không ngừng xuất hiện vết rách, chia năm xẻ bảy. Thần thú hư ảnh trực tiếp hướng thần quốc cường giả phương hướng, đồng nhiên xuống tới. Thần quốc cường giả khoe miệng một món thần sắc khinh thường, nếu quả thật là thần thú, hắn vẫn có thể kiêng kỵ một hai. Chỉ bất quá thần thú hư ảnh mà thôi, căn bản không cần muốn coi ra gì. Trong tay hắn trường đao, giơ tay chém xuống, không ngừng quơ múa, thần thú hư ảnh căn bản không đỡ được. Làm thần quốc cường giả giải quyết hết thời điểm, phát hiện Diệp Thần bóng người cũng sớm đã biến mất. Mới vừa rồi Diệp Thần vận dụng thuật pháp, chẳng qua là một cái cờ hiệu. Ở thần quốc cường giả sau lưng, Diệp Thần trong tay, hồn khí thi triển, trực tiếp ném ra. Ông, ông, ông. Hồn khí ở trong hư không phát ra ông ông tiếng vang, kinh khủng hơi thở tràn ra tới. Thần quốc cường giả cảm nhận được sau lưng kinh khủng ý định giết người, thần hồn chấn động. Tuyệt đối không nghĩ tới cái này phong môn cảnh cường giả lại vẫn là một người hồn tu. Cả người vừa quay người, nhưng đã quá muộn. Hồn khí đã trực tiếp rơi xuống. Oeng. Một tiếng nổ, trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu. Phạm vi nổ bên trong, bụi đất tung bay, bên trong chuyển tới thần quốc cường giả, thê thảm gầm thét. Làm thần quốc cường giả từ phạm vi nổ bên trong xông lên lúc đi ra. Hắn thân thể đã máu thịt mơ hồ, cả người trên dưới chảy xôi máu loãng, giống như một cái người máu. Giờ phút này thần quốc cường giả đã hoàn toàn mất đi thần trí, trong đầu chỉ có một ý tưởng, chính là cầm Diệp Thần trực tiếp xé thành mảnh vỡ, mới có thể rõ ràng mối hận trong lòng. Hắn là thái hư cảnh cường giả, vẫn luôn là cao cao tại thượng, lúc nào nhận như vậy làm đủ. Ở thần quốc cường giả xông lên lúc tới, Diệp Thần sau lưng xuất hiện vạn trôi lợi kiếm. Mỗi một trôi lợi kiếm cũng tản ra sắc bén, ở trong hư không ông ông tác hưởng. Chanh, chanh, chanh. Kiếm ý đã ở trong hư không hóa là thật thế chấp, một kiếm chạm thiên. Không gian run rẩy, hư không chấn động, mặt đất đều bắt đầu không ngừng nứt ra. Một kiếm này thẳng xông lên trời cao, thần quốc cường giả trong nội tâm cảm nhận được đậm đà cảm giác nguy cơ. Một kiếm hạ xuống, hắn nói không chừng sẽ chết. Thần quốc cường giả năm giọt máu tươi bước ra, cả người sắc mặt hoàn toàn đổi được trắng bệnh. Vì né tránh một kiếm, hắn thiếu chút nữa thương tổn tới căn cơ, bất quá chỉ cần có thể còn sống, cũng đáng được. Vạn kiếm tề phát, ùn ùn kéo đến kiếm mưa, hướng thần quốc cường giả không ngừng rơi xuống. Vèo, vèo, vèo. Một kiếm liên tiếp, trên mặt đất xuất hiện từng cái lỗ thủng. Ở vạn kiếm bắn ra thời điểm, thần quốc cường giả trên mình tràn ngập một đoàn xương máu. Xương máu quấn quanh ở hắn trên thân thể mặt, ngăn cản vạn kiếm. Vạn kiếm tề phát, dòng dã kéo dài 10 phút. Làm hết thể lúc kết thúc, thần quốc cường giả khí tức cả người như có như không. Dù cho như vậy, hắn tin tưởng Diệp Thần vậy không kém nhiều ít. Như thế kinh khủng lực lượng, Diệp Thần trong cơ thể năng lượng hẳn tiêu hao kém không nhiều. Chỉ cần hắn trả tiếp ra một ít giá phải trả, đánh chết Diệp Thần hắn không có vấn đề. Tổn thất chẳng qua là máu tươi của hắn, trong cơ thể năng lượng còn có không thiếu. Đối phó Diệp Thần hắn đủ, hắn suy nghĩ chỉ tính theo ý mình, mặc dù bỏ ra một ít giá phải trả, bất quá có thể sống sót, vậy đủ để. Ban đầu vị kia thần quốc cường giả bị giết hết nhanh như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì khinh thường nguyên nhân. Nếu không, cũng sẽ không để cho Diệp Thần dễ như trở bàn tay đánh chết. Làm hắn ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Diệp Thần thời điểm, nhướng mày một cái. Nhìn Diệp Thần hình dáng, tựa như cũng không có tiêu hao to lớn. Sắc mặt đỏ thắm, tựa hồ còn có dư lực. Cái này làm cho hắn có chút cầm nắm không đúng, chẳng lẽ Diệp Thần còn có sức đánh một trận. Nghĩ đến đây, hắn trực tiếp bắt bỏ, nhất định là Diệp Thần cố ý làm bộ như cái bộ dáng này, muốn cho hắn chạy mất dạng. Thần quốc cường giả khoe miệng, toát ra một chút cười nhạt, bên trong đôi mắt một chút thần sắc giễu cợt. Thật lấy là hắn là người ngu. Diệp Thần âm mưu cũng sớm đã nhìn đấu. Trong tay trường đao nắm chặt, đang suy nghĩ như thế nào cầm Diệp Thần tháo ra tảng khối, mới có thể rõ ràng hắn mối hận trong lòng. Trong cơ thể năng lượng không ngừng tràn vào đến trường đao bên trong, đè nén hơi thở lan tràn khắp nơi. Diệp Thần nắm chặt trong tay thú hủ kiếm, ma khí và kiếm ý, hai người đồng thời tràn ra. Ở quy luật dũng động thời điểm, trong cơ thể năng lượng bỗng nhiên bộc phát ra. Như nếu không phải trọng thương, hắn có thể ngay lập tức giải quyết chiến đấu. Cũng may hiện tại thương thế đang khôi phục. Thái hư cảnh cường giả, làm sao có thể không có bảo toàn tính mạng lá bài tẩy? Diệp Thần cũng sớm đã lưu tốt hậu thủ. Đồ sát ma diệt thể kiếm. Diệp Thần cánh tay đảo mắt bây giờ nâng lên, trong tay thú hủ kiếm bộc phát ra ánh sáng sáng chói, còn có từng tia ma khí không ngừng lưu động. Bất hủ kiếm ý phún ra ngoài, không khí chung quanh bỗng nhiên hạ xuống, đóng băng đến một người vô cùng điểm, tựa như đi tới băng thiên tuyết địa thế giới. Ở thần quốc cường giả xông lên lúc tới, đột nhiên phát hiện mình tốc độ di động trở nên chậm, tựa hồ thời gian định cách ở trong một cái chớp mắt này. Hai đạo cực hạn kiếm quang biến dạng không gian, trên không trung không ngừng lưu chuyển, hướng thần quốc cường giả phương hướng xông tới. Vâng. Một đạo kiếm quang rơi vào thần quốc cường giả phía trên ngực, xuất hiện một đạo vết thương, máu loãng không ngừng tràn ra. Nhất kích trực tiếp để cho thần quốc cường giả người bị thương nặng, bất quá vẫn chưa kết thúc, ngoài ra một đạo kiếm quang đã rơi xuống. Phịch. Một kiếm xuyên thấu thần quốc cường giả thân thể, xé vỡ thành hai mảnh. Hai người thần quốc cường giả chết, Tiếu trưởng lao đi tới Diệp Thần trước mặt, trực tiếp mở miệng nói, "À, việc đã đến nước này, thừa dịp hiện tại cái khác người giữ cửa còn chưa có xuất hiện, chúng ta mau rời đi." Hai người thần quốc người giữ cửa chết, khẳng định đã kinh động cái khác thần quốc cường giả. Nếu như lại không chạy trốn, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Kỳ Lâm và Diệp Lạc Nhi đi tới Diệp Thần bên người, bên trong đôi mắt tràn đầy lo lắng thần sắc. Nếu như không phải là bởi vì mình nói, Diệp Thần cũng sẽ không đánh chết hai người. Nàng vừa nghĩ tới mình thực lực như vậy yếu ớt, căn bản trợ giúp không được Diệp Thần, trong nội tâm hận không được liều mạng tu luyện. "Diệp Thần, thật xin lỗi, ta cũng không muốn như vậy." Diệp Thần lắc đầu một cái, "Chuyện này không trách ngươi, hai người kia bất quá là xem thường chúng ta mà thôi. Bọn họ vậy vì thế trả giá giá phải trả. Ta đã đáp ứng tỷ tỷ ngươi, tuyệt không cho phép ngươi bị ủy khuất." Kỳ Lâm trong mắt chớp động lệ quang, "Có thật không?" Diệp Thần gật đầu một cái, "Thật chứ? Cảm ơn ngươi, Diệp Thần." Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, biết đánh chết thần quốc người giữ cửa, khẳng định sẽ đưa tới càng nhiều hơn cường giả đuổi giết, bất quá hắn vậy không hối hận, dám đối với Kỳ Lâm ra tay, phải chết. "Đi lập tức. Biển vô tận, chúng ta lại nghĩ biện pháp." Ở bốn người chuẩn bị lúc rời đi, trong hư không truyền tới chấn động. "Vèo, vèo, vèo." Vào lúc này, trong hư không xuất hiện năm người bóng người. Thân của bọn họ tình lạnh lùng, một cặp trong mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần các người. "Chúng ta coi giữ biển vô tận hồi lâu, vẫn là lần đầu tiên gặp người linh võ đại lục dám đánh chết ta thần quốc cường giả, tự tìm cái chết." Một cái trong đó thái hư cảnh tầng 5 thiên cường giả đứng ra. Hắn trong mắt tràn đầy cực mạnh sát ý. Thần quốc không thể hổ thẹn. Ở thần quốc cửa giết người, thật là to gan. Diệp Thần nguy cơ, chạm một cái liền bùng nổ. Chương 2379, không cách nào tránh khỏi. "Cung trưởng lão, cần gì phải và bọn họ nói nhảm, bốn con kiến hôi mà thôi, cũng không biết dùng thủ đoạn gì, đánh chết hai người thái hư cảnh giữ cửa, nhưng là cũng không đáng giá một đề ra." Một cái trong đó thần quốc người giữ cửa, trực tiếp mở miệng. Diệp Thần sắc mặt nghiêm trọng, bốn tên thái hư cảnh 3 tầng thiên cường giả, quá mức còn có một người thái hư cảnh tầng 5 thiên trưởng lão. Giờ phút này bị cản đường, muốn chạy trốn sợ rằng đã không quá có thể, chỉ có thể liều chết đánh một trận. Nói không chừng còn có cơ hội xông ra. Cũng may Diệp Thần bây giờ thương thế đã tốt lắm rất nhiều. Bất hủ thần thể và ma khu, hơn nữa huyết mạch hắn, tốc độ khôi phục quá nhanh. Tiếu trưởng lão cả người sắc mặt khó xem, sớm biết Diệp Thần đánh chết hai người thần quốc cường giả trong mấy mắt, nên chạy trốn, nói không chừng bọn họ hiện tại đã bình yên vô sự. Sự việc đã phát sinh, dù cho hối hận vậy không có cách nào. Diệp Thần hướng về phía Tiếu trưởng lão mở miệng nói, "Bảo vệ tốt Kỳ Lâm và Lạc Nhi." Hắn lo lắng duy nhất chính là Kỳ Lâm, thực lực tương đối yếu, dễ dàng bị lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Tiếu trưởng lão biết tình hình nghiêm trọng, nhẹ khẽ gật đầu, mang Kỳ Lâm và Diệp Lạc Nhi hướng phía sau di động. Năm tên thần quốc cường giả đứng ở trong hư không, khóe miệng một món rễu cợt nụ cười. Một con kiến hôi cũng muốn đối phó bọn họ năm cái người. Dũng khí từ đâu tới? "Cung trưởng lão, ta nguyện ý ra tay, đánh chết cái này con kiến hôi." Trong đó một người thần quốc cường giả đứng ra, bên trong đôi mắt tràn đầy thần sắc khinh thường. Cung trưởng lão nhẹ khẽ gật đầu, "Một cái phong môn cảnh con kiến hôi, còn đáng bọn họ năm cái người đồng loạt ra tay sao? Căn bản không cần. Bọn họ vậy không ném nổi cái mặt này. Nếu để cho đồng môn biết, đối phó phong môn cảnh còn cần năm tên thái hư cảnh cường giả, ở trước mặt người khác, cả đời vậy không ngóc đầu lên được." Thấy chỉ có một người ra tay, Diệp Thần trên người áp lực ít một chút. Trước nghĩ biện pháp đánh chết một người thái hư cảnh 3 tầng thiên cường giả, đến lúc đó có thể xông ra tỷ lệ lớn hơn. Quyết định chủ ý, Diệp Thần thân ảnh quỷ mị trực tiếp xông ra. Ở hắn xông ra nháy mắt, phong lôi trước mắt buộc phát ra. Sau lưng ma khí cuộn sạch, tựa như một đôi màu đen nhánh vây cánh, phe phẩy cánh, chung quanh tạo thành một cổ gió lớn. Tiên tia thần quốc cường giả thấy một màn này, khinh thường cười nhạt, liền vũ khí cũng không có lấy ra. Đối phó một người phong môn cảnh người linh võ, nếu như còn cầm ra vũ khí, hắn cũng không xứng tu luyện. Diệp Thần cầm ra thú hủ kiếm, một kiếm khoảnh khắc bây giờ chém ra đi. Kiếm ý phóng lên cao, kiếm quang bén nhọn, ngưng tụ chung một chỗ, hướng thái hư cảnh 3 tầng thiên cường giả, trực tiếp rơi xuống đi. Đang rơi xuống đi nháy mắt, Diệp Thần đống nhiên bây giờ cầm ra Chu Thiên Thần Ma Thương. Đầu thương vẻ hàn quang lưu động, thương ý lan tràn ở trong hư không. Đâm. Một kiếm hạ xuống, kiếm quang xông tới thời điểm, thần quốc cường giả nắm chặt quả đấm. Muốn dùng thân sắc trực tiếp chống cự, một cái phong môn cảnh ra dưới, vẫn có thể phát huy ra bao lớn thực lực. Ở kiếm quang và quả đấm tiếp xúc trong nháy mắt, thần quốc cường giả trực tiếp phát ra một tiếng hét thảm. À. Kịch liệt kêu thảm thiết, nắm đấm của hắn đã máu tươi đầm địa, lộ ra xương trắng. Hắn quá mức tự đại, cho rằng Diệp Thần đỉnh hơn có thể bộc phát ra phong môn cảnh thực lực. Nếu không cũng sẽ không dễ như trở bàn tay bị thương. Ở hắn phát ra gào thảm thời điểm, Diệp Thần cả người bóng người đã tới bên người. Chu Thiên Thần Ma Thương trực tiếp đâm ra đi, vội vàng bây giờ, Thần Quốc cường giả vội vàng cầm ra vũ khí, một kiếm tới đón đỡ. Phịch. Một thương rơi xuống, Thần Quốc cường giả thân thể lui về phía sau ba bước, bên trong đôi mắt thoáng qua thần sắc dữ tợn. Ở bên cạnh nhưng mà có cung trưởng lão còn có bạn nhìn, bị một cái phong môn cảnh công kích bị thương, đã là vô cùng nhục nhã. Nếu như ở cung trước mặt trưởng lão biểu hiện không tốt nói, sau này muốn có được trọng dụng, căn bản không có thể. Ở phía xa, Kỳ Lâm và Diệp Lạc Nhi trong tròng mắt tràn đầy lo lắng thần sắc. Diệp Thần thực lực các nàng cố nhiên rõ ràng, nhưng là trước đây không lâu, Diệp Thần có thể là bị trọng thương à? Nào có nhanh như vậy khôi phục? Nếu như bây giờ đối phó Thái Hư cảnh 3 tầng thiên cường giả, sợ rằng cần phải hao phí giá nhất định, huống chi bên cạnh còn có 4 tên thần quốc cường giả mắt long long. Muốn thoát chết trong đường tơ kẽ tóc nói, sợ rằng không dễ dàng. Kỳ Lâm cắn răng một cái, nếu quả thật đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, chẳng qua tự bạo tiên thiên độc thể. Đến lúc đó tiên thiên độc thể căn nguyên lực tràn ra, dù là Thái Hư cảnh tầng 5 thiên cường giả, cũng sẽ tránh mũi nhọn. Nói không chừng có thể là Diệp Thần tìm được một đường sinh cơ. Đoạn thời gian này Vĩnh Hằng Thánh Vương huấn luyện, để cho nàng càng phát ra rõ ràng tiên tiên độc thể mạnh mẽ. Nàng hiện đang thức tỉnh tiên tiên độc thể chẳng qua là một phần chia. Hơn nữa tiên tiên độc thể đối với tu vi cũng không phải là cực kỳ lệ thuộc vào. Chân chính ỷ lại là độc vật, vô cùng vô tận độc vật. Ở trong hư không, Diệp Thần và Thái Hư cảnh 3 tầng thiên cường giả còn đang không ngừng giao phong. Vừa mới bắt đầu có thể đè Thái Hư cảnh 3 tầng thiên cường giả, hoàn toàn là bởi vì hắn khinh thường nguyên nhân. Hiện tại Thái Hư cảnh 3 tầng thiên cường giả vận dụng toàn bộ thực lực, để cho Diệp Thần cũng không thể không dè đặt. Một khi xuất hiện sai lầm mà nói, Diệp Thần sẽ lâm vào nguy cơ trong đó. Nếu không phải ta thương thế còn chưa hết bệnh, nếu không các ngươi đã sớm hóa là khói xanh. Diệp Thần đưa ra chỉ một cái, đầu ngón tay bốc ra ánh sáng màu vàng lóe lên, trung quanh gió lưu động tốc độ đều đã đổi được chậm chạp. Bèo. Một đạo ánh sáng sáng chói xuống tới, Diệp Thần cầm ra thú hủ kiếm, cả người thân thể biến mất ở trong hư không. Ở biến mất ngay mắt, đã xuất hiện Thái Hư cảnh 3 tầng thiên cường giả phía trên. Thú hủ kiếm từ trên cao đi xuống rơi xuống. Thần quốc cường giả khinh thường cười lạnh một tiếng, sau đó nâng lên trong tay lợi kiếm. Phịch. Hai người lẫn nhau tiếp xúc trong nháy mắt, Diệp Thần bóng người nhẹ lui về phía sau hai bước. Lúc này, ý định giết người đã lặng lẽ tới. Thiên hồn kiếm. Ánh sáng tràn vào đến Thái Hư cảnh 3 tầng thiên trong thân thể, đột nhiên cảm giác mình thần thức đang không ngừng chạy mất. Hồn kỹ. Thần quốc cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, tức giận cả người phát run. Mới vừa rồi Diệp Thần cầm ra thú hủ kiếm công kích, chỉ bất quá cờ hiệu mà thôi, chân chính ý tưởng là để cho hồn kỹ hoàn toàn không có vào đến thần quốc cường giả trong thân thể. Không để cho thần quốc cường giả có thể né tránh. Ngươi hẳn vui mừng thần hồn của ta hiện tại còn rất yếu ớt. Diệp Thần khinh thường cười một tiếng, những người trước mắt này từng cái mắt cao hơn đầu, không đem người bất kỳ coi ra gì. Diệp Thần cũng sớm đã nhìn bọn họ khó chịu, ai sanh ra được chính là cường giả. Ai không có con kiến hôi thời điểm. So hắn hơn tu luyện mấy ngàn năm mà thôi, có cái gì có thể tự hào, như để cho Diệp Thần có mấy ngàn năm thời gian tu luyện, một cái ánh mắt là có thể giết chết bọn họ. Thần quốc cường giả tức giận gầm thét ngất trời, cả người bóng người trực tiếp xông tới. Như không thể chém chết Diệp Thần, sợ rằng sẽ trở thành là hắn tâm ma. Một khi xuất hiện tâm ma nói, đến lúc đó hắn muốn đột phá cảnh giới cao hơn, sợ rằng căn bản không có thể. Diệp Thần trên người tử vong quy luật không ngừng phun trào, trong hư không nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống. Ở trong hư không, thậm chí đã bắt đầu ngưng tụ hàn băng. Trong tay thú hủ kiếm, bất chấp ánh sáng màu u lam, trên thân kiếm mặt cũng ngưng tụ băng hàn tự ý. Diệp Thần nâng lên cánh tay, một kiếm trực tiếp rơi xuống. Chương 2380, tự mình ra tay. Vạn cổ kinh lôi kiếm. Cực hạn kiếm quang xông tới, không gian đều bị xé vỡ thành hai mảnh. Thần quốc cường giả không cam chịu lạc hậu, một kiếm giống vậy cơ múa ra. Ở hai đạo kiếm quang lẫn nhau tiếp xúc trong nháy mắt, hư không chuyển tới nổ mãnh liệt. Diệp Thần trong tay cầm ra không thiếu thần khí, trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, Thiên binh bạo. Thần khí hướng thần quốc cường giả vị trí xuống tới, tản mát ra kinh khủng hơi thở. Oeng. Trong nháy mắt bây giờ trực tiếp nổ. Ở lúc nổ, Diệp Thần thân ảnh quỷ mị xuống tới. Thái Hư cảnh 3 tầng tiên cường giả, cánh tay bị nổ máu thịt mơ hồ, một cặp trong mắt đều đã biến thành màu đỏ như máu. Ngắn ngủi không tới mấy phút thời gian, cũng đã ở phong môn cảnh võ giả trước mặt thua thiệt không thiếu. Dù cho trận chiến này có thể thắng xuống, sợ rằng người khác đối với hắn cũng sẽ có cái nhìn. Dẫu sao Thái Hư cảnh 3 tầng thiên, không thể nhất kích trong nháy mắt giết phong môn cảnh cũng được đi, lại mình còn bị thương thế. Sau này muốn ở trước mặt bằng hữu ngẩng đầu lên, sợ rằng đều khó. Đối với Diệp Thần hận ý, trong nội tâm đã đạt tới một người vô cùng điểm. Làm Diệp Thần xông lên lúc tới, trong tay thú hủ kiếm phun trào ra ma khí. Ở ma khí dũng động thời điểm, một đạo màu đen kiếm quang đã điên cuồng rơi xuống. Đâm. Một đạo kiếm quang chém ở Thái Hư cảnh 3 tầng thiên trên bụng mặt. Xuất hiện một đạo vết thương, máu loang không ngừng từ trong thân thể tràn ra. Diệp Thần trong tay xuất hiện lần nữa Chu Thiên Thần Ma Thương, một thương trực tiếp đâm ra đi. Ông, ông, ông. Hư không phát ra tiếng vang, Diệp Thần trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, "Toái tinh." Cái này một phát bắn ra, thần quốc cường giả ứng phó không kịp, cầm ra tay ở giữa lợi kiếm đón đỡ. Phịch. Đập, đập, đập. Thần quốc cường giả bóng người không ngừng lui về phía sau, một búng máu trực tiếp từ trong miệng phun ra ngoài. Vốn là hắn trên mình cũng đã có chút thương thế, đang đối mặt Diệp Thần nhất kích, căn bản không đỡ được. Nếu như không phải là lợi dùng trong tay lợi kiếm tới đón đỡ nói, hiện tại cái này một thương đã trực tiếp xuyên thấu tim hắn. Chán hắn phía trên, xuất mồ hôi lạnh đi ra, thật may mới vừa rồi tốc độ phản ứng đủ mau, nếu không đã là một người chết. Diệp Thần nhướng mày một cái, mới vừa rồi là giết chết thần quốc cường giả nhất thời cơ tốt, đáng tiếc để cho hắn tránh khỏi. Rút kiếm thuật. Thần quốc cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp vận dụng lá bài tẩy. Nếu như lại tiếp tục kéo đi xuống, hắn cảm giác thật sẽ chết người. Rút kiếm thuật là ở một cái cường giả trong động phủ mặt tìm được, bình thường căn bản cũng không biết vận dụng. Chỉ có ở sống chết trước mắt thời điểm mới biết sử dụng. Chính hắn cũng không nghĩ tới, sẽ đối phó một cái phong môn cảnh võ giả. Trở tay một kiếm, từ hạ lên, kiếm quang ngay tức thì xông về Diệp Thần. Rút kiếm thuật, chỉ thi triển một kiếm, cũng là mạnh nhất một kiếm. Làm thái hư cảnh 3 tầng thiên cường giả vận dụng thời điểm, mặt hắn lên đã không có bất kỳ màu máu. Vận dụng rút kiếm thuật, đã tiêu hao hết trong cơ thể hắn tất cả năng lượng. Một kiếm kẻ địch nếu như không chết, chính là hắn mất. Kiếm quang lưu động, Diệp Thần cảm nhận được một cổ to lớn cảm giác nguy cơ. Ngay tại lúc này, thần môn bên trong, vô tận ma khí xông ra. Đây là biển vô tận ma khí. Tới tốt. Giờ phút này, Diệp Thần ma khu bên ngoài đồng hồ tản ra màu đen ma khí, Diệp Thần đưa ra chỉ một cái. Ma khí trong nháy mắt phun trào, ngưng tụ ở đầu ngón tay trong đó. Thiên ma chỉ một cái. Diệp Thần khỏe miệng lẩm bẩm nói nhỏ, một đạo ánh sáng màu đen ngay tức thì rơi xuống. Ở hai người lẫn nhau tiếp xúc trong nháy mắt, một tiếng nổ vang. Thần quốc cường giả trợn to hai mắt, lại có thể ngăn trở hắn rút kiếm thuật, làm sao có thể? Hắn vận dụng rút ra kiếm thuật thời điểm, trên căn bản đều là địch nhân chết. Đây chính là hắn tiêu hao hết trong cơ thể tất cả năng lượng làm giá, thi triển lá bài tẩy, lại chỉ như vậy bị tiêu diệt. Hoàng hốt bây giờ thiếu chút nữa để cho hắn cặp mắt tối sầm, từ trong hư không rơi xuống đi. Làm sao có thể sẽ xuất hiện như vậy tình huống? Diệp Thần nhẹ thở dốc, dù cho hắn cảnh giới bây giờ, vận dụng thiên ma chỉ một cái, tiêu hao năng lượng cũng là to lớn. Rút kiếm thuật, mặc dù mạnh, bất quá ở ma đế tuyệt kỹ trước mặt, căn bản không trị giá một đề ra. Diệp Thần cầm ra thú hủ kiếm, nhắm ngay thần quốc cường giả. Lúc này, thần quốc cường giả mới phản ứng được bây giờ tình huống. Đừng giết ta, trưởng lão cứu ta. Bây giờ có thể cứu hắn, cũng chỉ có cung trưởng lão. Nhưng mà cung trưởng lão ở một bên, không có động tĩnh, một cái liền phong môn cảnh võ giả cũng giết không chết. Cho dù là thần quốc thái hư cảnh, cũng là một tên phế vật. Loại phế vật này, căn bản không đáng cứu rút. Thần quốc cường giả nhìn mình đồng bạn, nhưng mà không có một người động. Cung trưởng lão cũng không có tỏ rõ muốn cứu tới, bọn họ không cần phải vì một cái người sắp chết, đắc tội cung trưởng lão. Đây chính là thực tế. Đừng xem ngày thường quan hệ không tệ, một khi thật xuất hiện việc lớn, chỉ sẽ mắt lạnh bên cạnh xem. Thần quốc cường giả bên trong đôi mắt thoáng qua một chút tuyệt vọng thần sắc. Không nghĩ tới ở cuối cùng khẩn yếu giây phút, sẽ bị mình đồng bạn vứt bỏ. Sớm biết Diệp Thần thực lực cường hãn như vậy mà nói, nhất định sẽ không cái đầu tiên đứng ra. Súng bắn chim đầu đàn. Diệp Thần trong tay thú hủ kiếm đã nắm chặt, cả người bóng người trực tiếp xông lên đi giết. Ở hắn xông tới thời điểm, cánh tay trong nháy mắt nâng lên. Thái hư cảnh 3 tầng tiên cường giả, bên trong đôi mắt một phiến cho tàn, căn bản cũng không có bất kỳ ý chí chiến đấu. Thú hủ kiếm trực tiếp rơi xuống đi, xuyên thấu tim hắn. Phốc suy, một đạo máu loang bao táp, hắn khí tức cả người đã biến mất không gặp. Bóng người từ trong hư không rất rơi trên mặt đất. Diệp Thần từ luân hồi mộ địa bên trong móc ra khôi phục năng lượng đan dược, bỏ vào trong miệng. Tiếp theo, mới thật sự là ác chiến, mới vừa rồi chẳng qua là món khai vị mà thôi. Làm thái hư cảnh 3 tầng thiên bị đánh chết một khắc kia, còn lại thần quốc cường giả đều có một có loại cảm giác không thật. Thái hư cảnh 3 tầng thiên cường giả lại bị một cái phong môn cảnh võ giả đánh chết. Thật sự là để cho người có chút không cách nào tiếp nhận, gặp phải qua vượt cấp tác chiến thiên tài, nhưng mà và Diệp Thần so với, thật giống như ngay cả một giẫm đều không phải là. Các ngươi ai nguyện ý ra tay? Lúc này cung trưởng lão mở miệng nói, dù cho Diệp Thần đánh chết thái hư cảnh 3 tầng thiên, để cho hắn bên trong lòng có chút rung động, bất quá ngoài mặt vẫn là một bộ mây thưa gió nhẹ hình dáng. Hắn thái hư cảnh tầng 5 trời, đúng là có vốn để kiêu ngạo, và thái hư cảnh 3 tầng thiên, hai người cây bản không phải là một cấp bậc tồn tại. Còn lại thần quốc cường giả nghe được cung trưởng lão mà nói, cũng không có mở miệng. Bọn họ thấy được Diệp Thần thực lực sau này, còn ai dám làm ra mặt chim? Mặc dù Diệp Thần tiêu hao năng lượng nhất định, bất quá ai biết còn có cái gì lá bài tẩy. Vạn nhất có thể đánh chết bọn họ đâu? Sống càng già cũng chỉ hơn nữa sợ chết. Cung trưởng lão thấy một màn này, bên trong đôi mắt thoáng qua lau một cái tức giận. Một đám phế vật, bị một cái người ngoại lai lại hù thành cái bộ dáng này. Đối mặt cung trưởng lão ánh mắt, còn lại thần quốc cường giả lựa chọn coi mà không gặp. Đắc tội cung trưởng lão, tổng so mất đi tánh mạng tốt. Còn sống mới là trọng yếu nhất. Cung trưởng lão nhìn chằm chằm Diệp Thần, quyết định tự mình ra tay. Chương 2381, cơ hội. Một người có chút quỷ dị phong môn cảnh mà thôi, hắn tự mình một người là có thể đánh chết. Thái hư cảnh 3 tầng tiên ở tầng 5 tiên trước mặt, khác xa lắc xa lơ. Làm cung trưởng lão nhẹ động một cái thời điểm, toàn bộ hư không cũng phát ra nhỏ nhẹ hỗn loạn. Diệp Thần cau mày, một cặp trong mắt đã biến thành ngưng trọng thần sắc. Thái hư cảnh tầng 5 tiên cường giả, chính hắn cũng không có nhất định chắc chắn có thể đánh chết. Thằng nhóc, ngươi mặc dù có chút bản lãnh, bất quá tự sát đi. Cung trưởng lão một câu nói, tựa hồ cũng đã quyết định Diệp Thần sống chết. Diệp Thần nghe được câu này, trong miệng khinh thường cười lạnh một tiếng. Những cường giả này, từng cái từ lấy là cao cao tại thượng, không đem người bất kỳ coi ra gì. Tựa như trừ hắn trở ra, người khác đều là con kiến hôi, cũng hẳn diệt vong như nhau. Ngươi xứng sao? Diệp Thần trực tiếp mở miệng, một câu nói tức giận cung trưởng lão, hận không được một ngón tay bóp chết. Cung ông. Cung trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, tựa như bầu trời cũng chuyển tới một tiếng nổ vang. Thái hư cảnh đã có thể tùy tâm sở dụng vận dụng thiên địa uy áp. Diệp Thần thân thể lão đảo muốn rơi xuống, ứng phó không kịp, trong miệng một búng máu phun ra ngoài. Mới vừa rồi cung trưởng lão mở miệng thời điểm, trực tiếp vận dụng thần hồn lực, hắn trong đầu tựa như nổ tung vậy. Mặc dù Diệp Thần thần hồn mạnh mẽ, nhưng là huyết long hấp thu một phần chia lực lượng, để cho hắn trọng thương, hơn nữa mới vừa rồi không ngừng thi triển hồn kỹ và thiên binh bạo, hắn thần hồn đã mang thương. Diệp Thần trong tròng mắt thoáng qua một chút thần sắc tức giận. Cái này lao già kia, lại như vậy âm hiểm. Cung trưởng lao tiếng nói vừa dứt, cả người bóng người đã biến mất. Ở Diệp Thần phảng phất thời điểm, căn bản không biết cung trưởng lao chạy đi nơi nào. Vâng. Ở hắn phía bên phải, cung trưởng lão đông nhiên xuất hiện, không có dùng bất kỳ vũ khí, tùy ý một quyền ra. Một quyền này, quấn vòng quanh long hổ lực, tựa như thấy hai đầu long hổ hư ảnh, quấn quanh chung một chỗ. Phốc suy. Diệp Thần cả người bóng người lui về phía sau năm bước, một búng máu phún ra ngoài. Thật lấy là có thể đánh chết thái hư cảnh ba tầng tiên, là có thể cản rỡ trước mặt ta. Chắc hẳn ngươi ở Linh Võ Đại Lục, thân phận vậy không bình thường đi. Giết ngươi, ta sẽ rất mau điều tra ra người thân phận. Cung trưởng lão khoe miệng, truyền tới một chút khinh thường cười nhạt. Hắn thực lực cũng không phải là thái hư cảnh ba tầng thiên người có thể sánh ngang. Diệp Thần lấy tay lau chùi hết khóe miệng máu loãng, không nói câu nào, nâng lên trong tay thú hủ kiếm, trực tiếp xuống tới. Đồ sát ma diệt thế kiếm. Một đạo kiếm quang ngay tức thì rơi xuống, quỷ dị kiếm quang, trực tiếp biến mất ở trong hư không. Lúc này đột nhiên xuất hiện ở cung trưởng lão trước mặt. Cung trưởng lão thấy kiếm quang sau này, khóe miệng một chút nụ cười khinh thường. Hắn đưa ra một trường, trực tiếp vút xuống. Một trường đi xuống, kiếm quang trực tiếp biến mất, Diệp Thần bóng người đã vọt tới cung trưởng lão trước mặt. Chu Thiên Thần Ma thương đâm xuống, cung trưởng lão đưa tay ra cánh tay, trực tiếp bắt thân thương. Nâng chân phải lên, một cước đá ra. Đợt khí phun trào. Phịch. Một cước rơi vào Diệp Thần trên thân hình. Diệp Thần cả người ngực đều đã lom đi xuống, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn. Diệp Thần cưỡng ép nhịn được, trong miệng muốn nổ ra máu loãng. Tay trái bắt được thú hủ kiếm, trực tiếp chém xuống đi. Bất hủ kiếm ý, điên cuồng tràn ra, tựa như vô cùng vô tận. Một kiếm khai thiên. Thần môn bên trong sông ra ma khí càng ngày càng nhiều. Thiên địa mờ tối. Lúc này cung trưởng lão nhướng mày một cái, cả người bóng người nhẹ lui về phía sau hai bước. Ở cung trưởng lão tránh thoát một kiếm thời điểm, biển vô tận bên trong tràn ra ma khí lại hội tụ ra một đạo thân ảnh. Bóng người ngay tức thì đạt tới ngàn trượng. Cửu U Tu La. Ma khí càng nhiều, Cửu U Tu La liền càng mạnh. Cái này biển vô tận vô cùng thích hợp ma đế võ. Sát ý đan vào một chỗ, ba đầu sáu tay, thân thể cao lớn, sáu chỉ mắt nhìn cung trưởng lão. Lúc này, cung trưởng lão tựa như giống như là con kiến hôi vậy. Bất chi bất giác, toàn bộ hư không đều đã càng phát ra ảm đạm xuống. Bầu trời mất đi sắc thái, lớn đen sông thiên. Cung trưởng lão thấy một màn này, vốn là mây thưa gió nhẹ dáng vẻ, trên mặt rốt cuộc xuất hiện lau một cái ngưng trọng. Cửu U Tu La, nắm giữ sát phạt, được gọi là máy sát hại, kẻ địch bất diệt, không chết không thôi. Vâng. Ở Diệp Thần bóng người di động thời điểm, hư không chuyển tới một tiếng rên. Ở tiếng vang không ngừng thời điểm, Diệp Thần đưa ra lục chỉ, tử vòng quy luật phun trào. Cho ta cút. Diệp Thần trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, lục chỉ hướng cung trưởng lão bóng người trực tiếp xông lên đi giết. Vèo, vèo, vèo. Cung trưởng lão lại nữa khinh thị, sử dụng một chôi trường thương, thương ý tản mắt ra, một thương trực tiếp đâm ra đi. Phịch. Rơi vào ma khí bên trên, ngược lại trực tiếp xuyên thấu đi qua. Làm lục chỉ không có vào đến cung trưởng lão trong thân thể thời điểm, hắn cảm nhận được trong cơ thể sức sống đang không ngừng bị ăn mòn, cả người mặt liền biến sắc. Quỷ dị như vậy thủ đoạn vẫn là lần đầu tiên thấy, hắn rốt cuộc biết ban đầu thần quốc cường giả tại sao sẽ chết. Nếu quả thật cầm Diệp Thần làm phong môn cảnh võ giả, chỉ sợ là ngại tự tử không đủ nhanh. Thiên ma chỉ một cái. Lúc này, Diệp Thần trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ. Ma khí không ngừng tràn vào đến Diệp Thần trên đầu ngón tay mặt, trên mặt đất bụi đất tung bay. Cắt bay đá chạy, giống như ngày tận thế vậy. Đồng thời thi triển 6 thiên ma chỉ một cái, Diệp Thần cả người sắc mặt lau một cái trắng bệnh. Đối mặt có thái hư cảnh tầng 5 thiên cung trưởng lão, Diệp Thần phải toàn lực ra tay, mới nhất định có phần thắng tỷ lệ. Mặc dù như vậy, Diệp Thần vậy không có bất kỳ chắc chắn. Thiên ma chỉ một cái có thể làm cho cung trưởng lão bị một ít thương thế, liền đã coi như là không tệ. Vâng, vâng, vâng. Thiên ma chỉ một cái không ngừng rơi xuống, cung trưởng lão cao mày. Trong tay hắn trường thương, điên cuồng đâm ra đi. Thiên ma chỉ một cái tốc độ thật sự là quá nhanh, dù là cung trưởng lão có thể tan biến hết hai cái thiên ma chỉ một cái. Nhưng là còn có 4 đạo quan mang, đã hướng hắn thân thể xông tới. Cùng anh loạn tạc đi xuống, cung trưởng lão thân thể chảy ra một chút máu loãng. Ở phía xa vây xem thần quốc cường giả, hù được kinh hãi run sợ, thật may bọn họ không có ra tay. Cung trưởng lão đều đã bị thương, bọn họ nếu là xuất thủ, hiện tại hẳn đã là một người chết. Kỳ Lâm, Diệp Lạc Nhi và Tiếu trưởng lão trên mặt cũng không có bất kỳ kích động thần sắc, ngược lại mặt đầy lo âu. Đừng xem Diệp Thần công kích cường thế, bất quá tiêu hao trong cơ thể năng lượng cũng là to lớn. Diệp Thần hiện ở trong người còn có nhiều ít năng lượng có thể vận dụng, vẫn là một cái ẩn số. Tiểu tạp chủng, ta muốn ngươi chết. Cung trưởng lao tức giận mở miệng, hắn thân là thái hư cảnh tầng 5 thiên cường giả, lại bị Diệp Thần đánh cho bị thương, xỉ nhục à. Diệp Thần trên mặt không biến hóa chút nào, cung trưởng lão cả người bóng người đã xông lại. Trong tay hắn trường thương, xuyên phá không gian, hư không đều đã bị xuyên thấu ra một cái lỗ thủng. Hư không chạy loạn tràn vào đi vào, đang đối mặt cung trưởng lão một thương thời điểm. Diệp Thần trong tay thú hủ kiếm trực tiếp đón đỡ. Phịch. Hai người lẫn nhau tiếp xúc nhau trong nháy mắt, Diệp Thần cả người lui về phía sau, một búng máu phun ra ngoài. Bóng người trực tiếp bay rất ra ngoài. Kỳ Lâm bọn họ đoán không sai, trong cơ thể hắn đã không có nhiều ít năng lượng có thể chống đỡ tiếp. Chương 2382, kiếm gây đúc lại ngày. Diệp Thần từ trong hư không đứng lên, cầm ra khôi phục năng lượng và chữa thương đan dược, bỏ vào trong miệng. Hắn hiện tại cần một ít thời gian tới khôi phục trong cơ thể năng lượng, nhưng mà cung trưởng lão căn bản cũng không cho cái này cơ hội. Mới vừa rồi Diệp Thần có thể làm cho hắn bị thương, cũng đã để cho cung trưởng lão cảm nhận được từng tia uy hiếp. Vạn trong chốc lát kéo được quá lâu, Diệp Thần thật có thể đánh chết hắn. Cái này cũng không phải là không thể được. Thừa dịp Diệp Thần yếu ớt thời điểm, cung trưởng lão cả người thân thể trực tiếp xông lên đi giết. Đầu thương tản ra ác liệt thương ý, cái này một thương cung trưởng lão chỉ muốn đánh chết Diệp Thần. Căn bản không muốn cho Diệp Thần bất kỳ thở dốc cơ hội. Diệp Thần không do dự nữa, sử dụng hồn khí và thần khí, trực tiếp ném ra. Hắn hiện tại không muốn vận dụng trong cơ thể duy nhất một ít năng lượng, muốn lợi dụng thần hồn lực tới trì hoãn thời gian. Veng, veng, veng. Thần khí cuồng oanh loạn tạc, cung trưởng lão cả người thân thể không ngừng lui về phía sau. Mặc dù thiên binh bạo uy lực còn uy hiếp không được hắn, nhưng là cũng không muốn bị bất kỳ thương thế. Diệp Thần có một chút thở dốc thời gian, nhưng vậy ước chừng một hơi thở thời gian mà thôi. Làm thần khí uy lực nổ tung kết thúc sau này, cung trưởng lão một lần nữa liều chết xuống tới. Diệp Thần nắm chặt trong tay chân thần khí, trong nháy mắt ném ra. Như nếu không phải đoạn thời gian này vơ vét rất nhiều thế lực cao cấp tài sản, Diệp Thần cũng không có như thế nhiều vốn. Veng, veng, veng. Tiếng nổ liên miên không ngừng, toàn bộ hư không đều đã bắt đầu xuất hiện vết rách. Cung trưởng lão cao mày, hắn có thể nhìn ra Diệp Thần muốn chỉ hoãn thời gian. Đối với Diệp Thần giàu có, cũng là âm thầm không nói, nho nhỏ phong môn cảnh, trong tay lại có nhiều như vậy bà bối, rốt cuộc từ đâu tới? Cung trưởng lão cũng không nghĩ nhiều, cả người bóng người trực tiếp biến mất ở trong hư không. Nếu Diệp Thần muốn chỉ hoãn thời gian, hắn núp ở trong hư không, người khác căn bản không phát hiện được. Đến lúc đó Diệp Thần muốn vận dụng thần khí nổ hắn, cũng phải tìm được phương hướng mới được. Như nếu không, vẫn có thể xem một cái con rồi không đầu như nhau, điên cuồng loạn nổ. Cái này làm cho cung trưởng lão không tin, giàu có đi nữa cũng không khả năng như vậy phá của. Như vậy mà một màn kế tiếp lại để cho cung trưởng lão có chút sững sờ. Diệp Thần lại thật cầm ra vô số khí tức cường đại vũ khí, thi triển thiên binh bạo, khắp nơi loạn nổ. Tạm thời bây giờ, cung trưởng lão muốn gần người mà nói, cũng có một ít không thực tế. Đừng nói cung trưởng lão có chút sững sờ, còn lại thần quốc cường giả, khóe miệng cũng không nhịn được có quắp. Phá của cũng phải có một cái hạn độ, thật cầm thần khí làm một ít sắt vụn đồng hư. Ở Diệp Thần loạn lúc chiên, cung trưởng lão vẫn ẩn nút ở trong hư không có nhúc nhích. Hắn cũng không tin, Diệp Thần vẫn có thể kiên trì nửa tiếng không được. Quả nhiên Diệp Thần kiên trì 10 phút cũng đã dừng lại, cái này làm cho cung trưởng lão bên trong tâm tính thiện lương bị một chút. Lần này hẳn hoàn toàn kết thúc chứ? Nếu như một cái phong môn cảnh so hắn còn muốn giàu có nói, là thật khó mà tiếp nhận. Thật ra thì cũng không phải là Diệp Thần không có thần khí, mà là thần hồn lực đã sắp đạt tới một người vô cùng giới hạn. Lại vận dụng nói, có thể sẽ ảnh hưởng chiến đấu kế tiếp. Nếu để cho cung trưởng lão biết, Diệp Thần luân hồi mộ địa bên trong, thần khí thật giống như sắt vụn đồng hư như nhau, tùy ý ném ở một bên, có thể sẽ thật hộc máu. Ở Diệp Thần lúc dừng lại, cung trưởng lão bóng người trực tiếp xuất hiện ở Diệp Thần sau lưng. Một nhát thương đâm đi ra ngoài, hướng Diệp Thần vị trí tim, đã đâm đi. Phịch. Vào lúc này, Diệp Thần sớm đã có phòng bị, trong tay chư thiên thần ma thương trực tiếp rơi xuống. Hai người lẫn nhau tiếp xúc, Diệp Thần bóng người nhẹ lui về phía sau hai bước. Lợi dụng kém không nhiều 10 phút thời gian, Diệp Thần trong cơ thể năng lượng đã khôi phục một ít. Ở Diệp Thần lui về phía sau thời điểm, thú hủ kiếm trở tay một kiếm trực tiếp rơi xuống đi. Đâm. Một kiếm ra, kiếm ý thẳng xông lên trời cao. Bất hủ thần thể và cựu trảo kim long quấn quanh ở Diệp Thần mặt ngoài thân thể. Đây cũng là muốn bảo vệ Diệp Thần thân thể, có thể ngăn cản một bộ phận tổn thương. Kiếm quang bén nhọn xông lên đi giết, cung trưởng lão khỏe miệng toát ra một chút thần sắc khinh thường. Như thế yếu ớt công kích, vậy không biết xấu hổ ra tay. Một thương xuyên thấu kiếm quang, cung trưởng lão bóng người trực tiếp liều chết xuống tới, thương ý lan tràn ở trong hư không. Diệp Thần cầm ra thú hủ kiếm trực tiếp ngăn trở, bất quá ở ngăn cản thời điểm, vậy thừa nhận to lớn lực lượng. Để cho trong cơ thể hắn khí huyết cuồn cuộn, trên cánh tay mặt nổi gân xanh. Diệp Thần đang khôi phục năng lượng. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, căn bản không muốn vận dụng. Cùng trong cơ thể năng lượng khôi phục không sai biệt lắm thời điểm, Diệp Thần dự định lại cho cung trưởng lão một kích chí mạng. Nói không chừng có nắm chắc, thật có thể đánh chết. Cung trưởng lão không ngừng ra tay, Diệp Thần vẫn luôn ở bị động phòng ngự. Lúc này hắn trên mình đã giống như một cái người máu, trong hư không tản ra hơi thở máu tanh. Trên mặt đất, Kỳ Lâm chảy nước mắt, nếu như không phải là nàng lắm mồm nói, Diệp Thần cũng sẽ không xuất thủ chém chết thần quốc người giữ cửa. Vậy liền sẽ không xuất hiện thời khắc này sự việc. Kỳ Lâm cầm hết thảy trách nhiệm, cũng thả ở trên người mình. Diệp Thần chật vật thở hào hẹn, đã có chút không mở mắt ra được, trung quanh đều bắt đầu đổi được mơ hồ. Mặc dù hắn thương thế nghiêm trọng, bất quá trong cơ thể năng lượng đã khôi phục kém không nhiều. Cung trưởng lão thấy Diệp Thần hình dáng, bên trong đôi mắt xuất hiện một chút cười tàn nhẫn ý. Dám ở trước mặt hắn cùng ông, liền phải trả giá ra máu. Một con kiến hôi, nên lão trung thành tiếp nhận tử vong. Ở một bên thần quốc cường giả, vậy rốt cuộc yên tâm lại, cung trưởng lão ra tay, tuyệt đối để cho Diệp Thần 10 phần chết chắc. Huyết Long à Huyết Long, lần này ngươi thật đúng là bẫy ta. Nếu như ngươi không tức đoạt ta năng lượng, ta chưa đến nỗi như vậy chật vật. Bất quá cũng may cái này biển vô tận mà khí đủ. Hiện tại, ác ma mắt. Mở. Ta muốn nhập ma. Huyết ma kiếm, Ma đế nói ta nhập ma mới có thể vận dụng ngươi. Ta muốn biết, hiện tại, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Lúc này, Diệp Thần yếu ớt mở miệng, mắt phải của hắn xuất hiện một chút máu loãng. Ở hư không phía trên, đột nhiên xuất hiện một cái màu đen nhánh trong mắt. Đây là thuộc về hắn ác ma mắt. Hơn nữa hàm chứa ma đế một chút lực lượng. Ác ma mắt bên trong, lại là huyết quang tràn ngập. Một chuôi màu máu ma kiếm trôi lơ lửng ở trên bầu trời. Màu máu ma kiếm vừa ra, tựa như trấn áp tất cả mọi người tại chỗ. Huyết ma kiếm vốn là yêu thánh vũ khí, nhưng là trải qua thần bí thần hỏa học viện Ngô Lao chế tạo, hơn nữa ma đế rèn luyện, phong ấn đại ma lực lượng, đã sớm xưa không bằng nay. Giờ phút này huyết ma kiếm, không giống như là một thanh kiếm, mà là một tôn ma. Thượng cổ tà ma. Chỉ có nhập ma Diệp Thần mới có thể vận dụng thượng cổ tà ma. Ác ma mắt và huyết ma kiếm vừa ra, thương khung tựa như đều biến thành cửu u địa ngục. Ma khí điên cuồng phun trào, cung trưởng lão thấy một màn này, cả người sắc mặt nhẹ biến đổi. Cái này, đây là thứ quỷ gì? Khi nhìn thấy cái này con mắt và thanh kiếm kia thời điểm, hắn bên trong tim đều ở đây nhẫn không ngừng run rẩy. Tựa hồ có một loại trời xanh sợ hãi ở hắn trong lòng dâng lên. Chương 2383, tốt nhất lễ vật. Diệp Thần trong cơ thể năng lượng liều mạng tràn ra. Hắn chờ đợi chính là giờ khắc này, có cơ hội có thể đánh chết cung trưởng lão, làm sao có thể bỏ qua. Ác ma mắt và huyết ma kiếm ma khí phun trào, phong tỏa lại cung trưởng lão bóng người. Hư không ngừng xuất hiện vết rách, tựa như trời muốn sập xuống như nhau. Trên mặt đất bụi đất tung bay, xa xa thần quốc cường giả thấy một màn này, hù được cả kinh thất sắc. Trong nội tâm hơn nữa vui mừng, nhờ có không có giống một người ngu tựa như ra tay. Nếu không, bọn họ đã là người chết, sợ rằng một kích này cũng chỉ có cung trưởng lão có thể chống lại. Đổi thành bọn họ nói, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cung trưởng lão trong nội tâm có khổ không nói ra được, hắn có thể chống lại, bất quá vậy phải bỏ ra một ít giá phải trả. Sớm biết như vậy mà nói, hắn căn bản không sẽ đứng ra. Còn không bằng để cho ba tên thần quốc võ giả ra tay, đến lúc đó để cho Diệp Thần người bị thương nặng. Khi đó hắn cường thế đi nữa ra tay, không chỉ có sẽ không phải chịu bất kỳ thương thế, vẫn có thể trấn nhiếp mọi người. Đáng tiếc trên cái thế giới này, không có thuốc hối hận. Ở ác ma mắt và huyết ma kiếm phong tỏa cung trưởng lão một khắc kia, hắn cũng biết mình không chạy thoát. Ác ma mắt ma khí phun trào, tựa như trời long đất lỡ vậy. Cung trưởng lão một cặp tròng mắt thoáng qua ngưng trọng thần sắc, cầm ra tay ở giữa trường thương. Trong miệng phun ra máu tươi, nhỏ xuống ở trường thương phía trên. Lúc này trường thương tản mát ra tia sáng yêu dị, ông tác hưởng. Giờ phút này đóng chặt ác ma mắt mở mắt ra, tản mát ra kinh khủng hơi thở. Ở phía xa Kỷ Lâm và Diệp Lạc Nhi nắm chặt hai tay, một cặp trong mắt căn bản cũng không dám nháy mắt. Rất sợ bỏ qua một tia một hào chi tiết. Tiếu trưởng lão hy vọng có thể trực tiếp tiêu diệt cung trưởng lão, đến lúc đó tồn tại uy hiếp lớn lớn giảm thiểu. Có lẽ bọn họ thật có thể xuống ra, vậy nói không chừng. Cái này làm cho Tiếu trưởng lão và Kỷ Lâm thấy một chút hy vọng. Mặc dù có chút mong manh. Ác ma mắt mở mắt ra trong nháy mắt, cung trưởng lão cưỡng ép nhịn được trong nội tâm sợ hãi. Cả người bóng người, không lùi mà tiến tới, trực tiếp xông lên đi giết. Oeng. Tất ánh sáng màu đen trong nháy mắt trực tiếp rơi xuống đi, Diệp Thần phóng lên cao, tay hắn nắm thanh kia huyết ma kiếm. Giờ khắc này, hắn cảm giác nắm trong tay mình thần ma lực. Không chỉ như vậy, hắn thần hồn và linh lực không ngừng trôi qua. Rất hiển nhiên, kiếm này lực lượng quá mạnh mẽ. Nếu như không vào ma, hắn đụng chạm, vậy sẽ trọng thương. Đây là ma đế đưa cho hắn tốt nhất lễ vật. Diệp Thần ý định giết người đông lại một cái, hướng cung trưởng lão phương hướng xuống tới. Cung trưởng lão đưa tay ra cánh tay, trường thương trực tiếp đâm ra đi. Hai người trực tiếp chạm, vô biên lực lượng phun trào, thoáng như mạt thế hạ xuống. Đáng ghét. Cung trưởng lão phát ra một tiếng kêu thê thảm. Dù cho bỏ ra một ít giá phải trả, vậy phải bị không nhẹ thương thế. Vâng. Ánh sáng màu đen còn đang không ngừng rơi xuống. Cung trưởng lão gào thảm thanh âm vẫn luôn không có dừng lại, còn lại thần quốc cường giả nghe gặp cung trưởng lão kêu thảm thiết, thân thể cũng không nhịn được nhỏ nhẹ run rẩy. Chân thực quá mức tàn nhẫn. Cung trưởng lão ở bên trong đều đã không biết bị hành hạ thành hình dáng gì. Suy nghĩ một chút muốn sẽ để cho bọn họ có chút sợ hãi. Đây nếu là rơi vào bọn họ trên thân thể mặt, sợ rằng chỉ có một rơi xuống kết quả. Ác ma mắt và huyết ma kiếm, tản mát ra màu đen kiếm ý, kéo dài một phút thời gian. Cung trưởng lão kêu thảm thiết, cũng là giống như vậy. Diệp Thần nhướng mày một cái, cung trưởng lão có thể phát ra gào thảm thanh âm, chỉ có thể chứng minh còn sống. Hắn năng lượng đã tiêu hao không còn một ngống, thân thể mặt trên còn có một ít thương thế. Lại đối với cung trưởng lão xuất thủ, căn bản không có bất kỳ ngăn cản năng lực. Diệp Thần khoe miệng, không khỏi toát ra một nụ cười khổ. Làm trong hư không, ác ma mắt tiêu tán sau này, Diệp Thần rốt cuộc thấy rõ ràng cung trưởng lão hình dáng. Lúc này cung trưởng lão tóc thai bù xù, trên mình chảy xuôi máu loãng, miệng khô héo, sống sờ sờ giống như là một ăn xin cái hình dáng, không biết từ đâu cái trong khu dân nghèo mặt chạy ra. Cung trưởng lão một đôi màu máu trong mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần, mặc dù không có mở miệng nói một câu, bất quá trong nội tâm tức giận có thể tưởng tượng được. Hắn một người thái hư cảnh tầng 5 tiên cương giả, bị phong môn cảnh hành hạ thành cái bộ dáng này, thật đúng là lần đầu, chưa từng có trong lịch sử. Dù là đánh chết Diệp Thần, nếu như chuyện này truyền ra, hắn cả đời danh tiếng cũng coi là hủy diệt. Xem hắn như vậy cương giả, coi trọng nhất chính là danh tiếng còn có mặt mũi của mình. Tiếu trưởng lão thấy cung trưởng lão cũng không có chết, trong tròng mắt thoáng qua một chút tuyệt vọng thần sắc. Bọn họ còn không có tiến vào thần quốc, chẳng lẽ liền phải chết ở chỗ này? Diệp Thần thu hồi huyết ma kiếm, hắn bây giờ nhập ma trạng thái biến mất, như cử động nữa dùng huyết ma kiếm, hậu quả rất nghiêm trọng. Hắn lần nữa sử dụng thú hủ kiếm và Chu Thiên Thần Ma Thương, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nếu cung trưởng lão không có chết, hắn chỉ có thể liều mạng chiến đi xuống, dù là chỉ còn lại một hơi, cũng sẽ không nhận thua. Cung trưởng lão đứng tại chỗ không có ra tay, đừng xem hắn hiện tại có chút hung thần ác sát hình dáng. Đối với Diệp Thần kiên kỵ, đã để cho hắn có chút không dám ra tay. Vạn nhất Diệp Thần còn có lá bài tẩy đâu? Càng già càng sợ chết. Hắn còn có vinh hoa phú quý, làm sao có thể sẽ chọn chết ở phong môn cảnh võ giả trước mặt? Cung trưởng lão móc ra một cái lệnh bài, bảng trên đó viết một cái trận chữ. Chính hắn không muốn xuất thủ, dự định lợi dụng trận pháp, hoàn toàn xóa bỏ Diệp Thần bọn họ. Cung trưởng lão lệnh bài trong tay, trực tiếp hướng Diệp Thần phương hướng ném ra. Ở ném ra thời điểm, hắn cả người bóng người, nhẹ lui về phía sau, khóe miệng một món cười tàn nhẫn ý. Lệnh bài xuất hiện một khắc kia, Diệp Thần bản năng muốn lợi dụng thú hủ kiếm cho chặt đứt. Ông, ông, ông. Lệnh bài trôi lơ lửng ở trong hư không, đột nhiên bộc phát ra nặng nề tiếng vang. Một đạo chùm ánh sáng không chỉ có bao phủ ở Diệp Thần bóng người, còn có Tiếu trưởng lão và Kỳ Lâm. Trận pháp. Diệp Thần khóe miệng lẩm bẩm nói nhỏ, cau mày. Không nghĩ tới cung trưởng lão như vậy sợ chết, lại muốn lợi dụng trận pháp tới tiêu diệt hắn. Ở trận pháp hình thành một khắc kia, cung trưởng lão trực tiếp mở miệng nói, đây là vạn xà độc tim trận, dù là thái hư cảnh 6 tầng thiên cường giả, cũng có thể chết, thật tốt hưởng thụ đi. Ngươi bây giờ còn có cái gì tư cách phản kháng? Cung trưởng lão đứng ở một bên, ngông cuồng cười to. Đây cũng tính là hắn một cái lá bài tẩy, không nghĩ tới lãng phí ở một người phong môn cảnh trong tay. Kỳ Lâm, Diệp Lạc Nhi, Tiếu trưởng lão đi tới Diệp Thần bên người, Tiếu trưởng lão không có phản ứng cung trưởng lão, mở miệng nói, hôm nay chẳng qua chúng ta bốn người cùng nhau chết ở chỗ này. Tiếu trưởng lão đã mang phải chết quyết tâm. Diệp Thần hiện đang xuất thủ cũng không có tác dụng quá lớn, Kỳ Lâm còn cần bảo vệ, Tiếu trưởng lão mình nói, cũng chỉ có thể ngăn cản trong chốc lát. Diệp Lạc Nhi thực lực cũng không đủ. Cung trưởng lão trở lại thần quốc cường giả đứng địa phương, mắt lạnh nhìn bọn họ, sau đó hừ lạnh một tiếng. Nếu không phải những người này không dám xuất thủ, hắn nhất thế thanh danh, làm sao có thể hủy ở phong môn cảnh võ giả trong tay. Chương 2384, làm thế nào? Đối mặt cung trưởng lão hừ lạnh, còn lại thần quốc cường giả cũng không dám mở miệng, bất quá trong nội tâm ít nhiều có chút khinh bỉ. Làm vạn xà độc tim trận, vận chuyển một khắc kia, ùn ùn kéo đến rắn độc tràn ra. Mỗi một cái rắn độc bên trong đôi mắt tản ra sắc bén, tí tách khạc ra đầu lưỡi. Diệp Thần, ngươi trước bảo vệ Kỳ Lâm, ta bỏ ra tay. Tiếu trưởng lão muốn chỉ hoãn một ít thời gian, để cho Diệp Thần khôi phục một ít năng lượng. Chỉ cần để cho Diệp Thần khôi phục như cũ, vậy không phải là không có cơ hội. Tiếu trưởng lão điên cuồng ra tay, mỗi một con rắn độc hướng về phía hắn cắn xé đi qua. Diệp Thần nhướng mày một cái này vạn xà độc tim trận uy lực, Tiếu trưởng lão sợ rằng không kiên trì được bao lâu, liền sẽ chết. Hắn thời gian đầu tiên nghĩ tới Tiểu Hoàng. Dẫu sao Tiểu Hoàng có thể chiếm đoạt trận pháp, mà giờ khắc này Tiểu Hoàng đang luân hồi mộ địa ngủ khò khò, vô luận như thế nào đều không cách nào thức tỉnh. Tên này, thời khắc mấu chốt, lại bắt đầu tụt dây xích. Hắn không thể nào trơ mắt nhìn Tiếu trưởng lão chết, nắm chặt trong tay thú hủ kiếm, dặn dò Kỳ Lâm cẩn thận một chút, trực tiếp xuống tới. Mỗi một cái rắn độc điên cuồng cắn xé Tiếu trưởng lão, để cho hắn thân thể xuất hiện một ít vết thương. Bất quá cổ quái phải, rắn độc cũng không có đến gần Kỳ Lâm và Diệp Lạc Nhi. Hoặc giả là bởi vì rắn độc cảm giác được Kỳ Lâm trên người độc tính, không dám đến gần. Nhưng là Tiếu trưởng lão cũng chưa có như đãi ngộ này. Phần thiên kiếm. Diệp Thần khẽ miệng lẩm bẩm nói nhỏ, một kiếm cơ múa ra. Vốn là công kích Tiếu trưởng lão rắn độc, trực tiếp xông về Diệp Thần. Bởi vì có Diệp Thần duyên cớ, Tiếu trưởng lão nơi này áp lực giảm bất không thiếu. Ở trận pháp bên ngoài, cung trưởng lão không ngừng cười nhạt, Diệp Thần bốn người nhất định là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vạn xa độc tim trận uy lực, cho dù là thái hư cảnh 6 tầng thiên cường giả, cũng có thể chết. Hiện tại Diệp Thần bản thân liền nhất định có thương thế, trong cơ thể năng lượng còn không có khôi phục như cũ. Bọn họ hai người có thể kiên trì bao lâu? Đỉnh giữ vững thêm 5 phút thời gian, cũng sẽ bị vạn xà ăn mòn, cắn xé thành mảnh vỡ. Diệp Thần không ngừng tiêu hao trong cơ thể năng lượng, chính là vì không để cho rắn độc xông về bọn họ. Chỉ bất quá từ từ, trong cơ thể hắn năng lượng đã tiêu hao kém không nhiều, đã dần dần có chút không nhịn được. Thiên binh bạo. Diệp Thần ném ra không thiếu binh khí, điên cuồng nổ. Binh khí không ngừng nổ, trong cơ thể hắn thần hồn lực khôi phục một ít, hẳn vẫn có thể kiên trì mấy phút thời gian. Ở bên ngoài cung trưởng lão thấy một màn này, hoàn toàn sững sờ. Vốn là lấy là Diệp Thần tay trung thần khí không có, ai biết đảo mắt bây giờ lại lấy ra tới một lớn chất. Cái này con mẹ nó, một cái phong môn cảnh võ giả, so bọn họ thái hư cảnh cường giả còn muốn giàu có. Còn có để cho người sống hay không? Ở trận pháp bên trong, Tiếu trưởng lão khổ khổ chống đỡ, vậy mau muốn không kiên trì nổi. Nếu như không phải là bởi vì có Diệp Thần tiếp viện, hiện tại cũng sớm đã chết. Diệp Thần trên mặt không nhìn ra bất kỳ biến hóa nào, cho dù là hắn, vậy không có tìm được biện pháp phá giải. Giờ phút này bọn họ ba người rơi vào tuyệt cảnh bên trong. Muốn phá vỡ trận pháp nói, chỉ có thể vận dụng trí cường lực, đáng tiếc bất kể là Diệp Thần vẫn là Tiếu trưởng lão, hiện tại cũng không có thực lực này phá vỡ. Huống chi phía sau còn có Kỳ Lâm, một khi để cho rắn độc cắn xé Kỳ Lâm nói, nàng thân thể nho nhỏ, căn bản không đỡ được. Diệp Thần, xem ra chúng ta bốn người muốn cùng nhau xuống suối vàng, trên đường mặt vậy có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tiếu trưởng lão khẽ miệng một nụ cười, thật đến mau phải chết một khắc kia, đổ vậy không có quá nhiều sợ. Võ giả vốn là nghịch thiên mà đi, tử vong liền cùng chuyện thường ngày như nhau đơn giản. Huống chi mạng hắn là vĩnh lao cứu, như vậy thứ nhất cũng coi là trả vĩnh lao tình. Diệp Thần khẽ mỉm cười một cái, cũng không có mở miệng, hắn còn đang suy nghĩ như thế nào rời đi. Dù là kiệt lực, vậy sẽ không bỏ qua cuối cùng một chút cơ hội. Diệp Thần và Tiếu trưởng lão, khí tức trên người đã càng ngày càng yếu ớt, bọn họ vết thương trên người đều đã đến không hết. Giờ phút này vẫn có thể kiên trì bao lâu, cũng không ai biết. Đồ Nhi, hay là để ta đi? Cũng nên ta chỉ ngươi kiếm thứ 5. Một kiếm này, ta chỉ biểu diễn một lần, Lục Đạo kiếm, kiếm thứ 5, Cửu Thiên Chu thần kiếm. Lúc này, Luân Hồi Mộ Địa bên trong Phong Thanh Dương trực tiếp mở miệng. Trong nháy mắt chiếm cứ Diệp Thần thân thể. Diệp Thần vốn là phong môn cảnh thực lực, lại trực tiếp đạt tới nửa bước thái hư cảnh. Cung trưởng lão, đây là? Còn lại thần quốc cường giả nhìn có chút mơ hồ, vốn là phong môn cảnh thực lực, làm sao trực tiếp lập tức đột phá đến nửa bước thái hư cảnh? Dù là ngồi tên lửa, đột phá tốc độ cũng không có nhanh như vậy chứ. Trong cơ thể hắn, tựa hồ có một cái linh hồn phụ thể. Cung trưởng lão một lời vạch trần, dù là đột phá đến nửa bước thái hư cảnh thì như thế nào, chỉ bất quá đang dãy rủa một đoạn thời gian mà thôi. Cung trưởng lão, hắn sẽ không trực tiếp phá hỏng trận pháp chứ? Một cái thần quốc cường giả có chút lo âu mở miệng, dẫu sao Diệp Thần chân thực có chút quá mức tà môn. Yên tâm, ta trận pháp, hắn muốn phá hỏng, căn bản không có thể. Cung trưởng lão một mặt tự tin mở miệng, đối với hắn trận pháp có đầy đủ chắc chắn. Lời của hắn mới vừa nói xong, trong đó một người thần quốc cường giả trực tiếp mở miệng nói, cung trưởng lão, không tốt. Trận pháp xuất hiện một chút vết rách. Nghe tới thanh âm thời điểm, cung trưởng lão ngẩng đầu nhìn một mắt, phát hiện trận pháp lại thật xuất hiện vết rách. Điều này sao có thể? Mới vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hắn trận pháp kiên không thể phá, làm sao có thể sẽ xuất hiện vết rách? Đây không phải là trong nháy mắt đánh mặt. Lúc này Diệp Thần nâng lên trong tay thú hủ kiếm, trong mắt đóng chặt, đột nhiên một kiếm cơ múa ra. Một kiếm này, câu thông thiên địa. Một kiếm này, cho tới cửu u. Một kiếm này, chu thần hoàng hôn. Một kiếm này, hủy diệt hết thảy trước mắt. Một kiếm này còn chưa rơi xuống, cùng bạo khí lưu và kiếm ý sẽ để cho những cái kia cường đại rắn độc đồng loạt hóa là xương máu. Một kiếm này, tên là Cửu Thiên Chu Thần Kiếm. Tiếu trưởng lão bởi vì bị thương thế nghiêm trọng, đã lui xuống đi, đứng ở Kỷ Lâm bên người. Giờ phút này Diệp Thần tựa như biến thành một người khác, có một loại thần ngăn cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật cảm giác. Để cho Tiếu trưởng lão nhìn cũng có chút sợ hãi. Diệp Thần trong tay cuồng bạo, thẳng đến Cửu Vũ kiếm điên cuồng rơi xuống đi. Mỗi một kiếm và mỗi một thương cũng đánh vào trận pháp phía trên, thỉnh thoảng có chút rắn độc xông lại, trực tiếp bị giết hết. Phịch, phịch, phịch. Trận pháp kịch liệt lay động, trận pháp đều bắt đầu không ngừng chấn động. Đang chấn động thời điểm, trên trận pháp mặt xuất hiện từng tia vết rách. Ở vết rách xuất hiện thời điểm, cung trưởng lão chân mày thụt thiếu, bên trong đôi mắt lộ ra một vẻ lo âu. Chẳng lẽ trận pháp thật sự có thể bị phá hết không được? Ở ý nghĩ trong lòng xuất hiện thời điểm, vội vàng lắc đầu một cái. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Kiếm ý bỗng nhiên mở rộng, phóng thích đến mức tận cùng. Oeng, rắc rắc. Lúc này truyền tới bể tan cảnh thanh âm, cung trưởng lão thấy một màn này, khóe miệng không ngừng co quắp. Đây là trần chuồng đánh mặt à? Phốc suy. Cung trưởng lão cũng không nhịn được nữa, một búng máu trực tiếp phun ra, cặp mắt đều có chút phát bất tỉnh. Trận pháp phá. Hắn căn bản cũng không có nghĩ tới sự việc, còn lại thần quốc cường giả đã không muốn lại xem cung trưởng lão hình dáng. Chân thực quá bi thảm. Dĩ nhiên bọn họ ý tưởng chớp mắt rồi biến mất, hiện tại chủ yếu nhất nguyên nhân đã không phải là cung trưởng lão bị đánh mặt. Hiện tại Diệp Thần đã lao ra, bọn họ hẳn làm sao đối phó? Cái này mới là chủ yếu nhất sự việc. Cung trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ? Trong đó một người thần quốc cường giả trực tiếp mở miệng nói. Chương 2385, tạm biệt thánh nữ. Bây giờ nhìn Diệp Thần hình dáng, giống như một cái ma thần vậy. Để cho bọn họ nhìn cũng có một ít sợ, chớ nói chi là đối mặt Diệp Thần ra tay. Cung trưởng lão thật lâu không nói, cuối cùng mới mở miệng nói, bắt cái đó bé gái. Hiện tại cung trưởng lão cũng không có nhất định chắc chắn có thể đánh chết Diệp Thần. Hắn cũng có thể nhìn ra, Diệp Thần thật giống như đối với cái đó bé gái đặc biệt quan tâm. Đến lúc đó chỉ cần bắt được Kỳ Lâm, lại uy hiếp một phen, khẳng định không có vấn đề. Cung trưởng lão trong lòng rõ ràng, Diệp Thần hiện tại đã bị một cái khác linh hồn chiếm hữu, tuyệt đối không thể nào kiên trì quá lâu thời gian. Khi đó Diệp Thần khẳng định sẽ nhất định có thời kỳ suy yếu, lại xuất thủ, khẳng định bắt vào tay. Nghe gặp cung trưởng lão mệnh lệnh, còn lại thần quốc cường giả không có chút do dự nào. Hiện tại chỉ sợ là bọn họ sau cùng cơ hội, nếu không chỉ có thể bị Diệp Thần chém chết. Ở thần quốc cường giả xông về Kỳ Lâm thời điểm, Diệp Thần cả người nhướng mày một cái. Lại dám đối với Kỳ Lâm ra tay, đã chạm được hắn nghịch lân. Tự tìm cái chết. Diệp Thần truyền tới thanh âm lạnh lùng, thú hủ kiếm và Chu Thiên Thần Ma thương trực tiếp rơi xuống đi. Oeng. Một thương và một kiếm hạ xuống, hai người thần quốc cường giả trực tiếp chết. Còn thừa lại một người thần quốc cường giả, mặt liền biến sắc, hai chân run rẩy không ngừng. Cái này còn là người sao? Một thương một kiếm hạ xuống, trực tiếp trong nháy mắt giết hai người thái hư cảnh ba tầng thiên cường giả. Mới vừa rồi thời điểm, Diệp Thần cũng không có như thế sinh mãnh. Cung trưởng lão cả người sắc mặt hoàn toàn trở nên khó coi, thằng nhóc này là quái vật gì? Trong nháy mắt cung trưởng lão đều có một loại muốn mình chạy trốn xung động. Thấy được Diệp Thần thực lực, lại tiếp tục đợi tiếp, sợ rằng sẽ chết. Người trước cản trở, ta đi gọi cứu binh. Cung trưởng lão tiếng nói vừa dứt, cuối cùng một người thần quốc cường giả hù được cả kinh thất sắc. Hắn không thấy như vậy, cung trưởng lão muốn vứt bỏ hắn, một mình chạy trốn. Thần quốc cường giả vừa mới chuẩn bị mở miệng thời điểm, phát hiện cung trưởng lão cánh tay đã bắt hắn lại cánh tay, hướng Diệp Thần phương hướng, trực tiếp ném ra. Ở ném ra nháy mắt, thần quốc cường giả cả người sắc mặt đều đã đổi xanh. Cung trưởng lão đã không chút do dự cầm hắn vứt bỏ. Diệp Thần xông về cung trưởng lão bóng người, thấy một cái thần quốc cường giả xung lại, tiện tay một kiếm trực tiếp rơi xuống đi. Một kiếm hạ xuống, trực tiếp chặt đứt hắn thân thể, xé vỡ thành hai mảnh. Cung trưởng lão ở phía sau, cảm nhận được Diệp Thần hơi thở, hù được cả kinh thất sắc. Vèo, vèo, vèo. Diệp Thần tốc độ đạt tới một cái trình độ cao nhất, đảo mắt bây giờ liền đã tới cung dáng dấp bên người. Cung trưởng lão thấy phía trước Diệp Thần bóng người, hù được toàn bộ mặt đều đã trắng bệch. "Đừng, đừng giết ta." Cung trưởng lão đã trọng thương, hiện tại nào còn có Thái Hư tầng 5 thiên lực lượng. Hắn yếu ớt đến mức tận cùng, chỉ có thể nhận thua. Lại không dập đầu nói, hắn chỉ sợ cũng đã trở thành một cái người chết. Diệp Thần khỏe miệng toát ra một chút cười nhạt, sau đó trực tiếp mở miệng nói, "Muốn còn sống, ta Phong Thanh Dương muốn giết người, chưa từng lỡ tay." Làm lời của hắn vừa rơi xuống, cung trưởng lão cả người sắc mặt đổi được cực kỳ kinh hoàng. Hắn nghe cái gì? Phong Thanh Dương? Thần quốc chỉ có một vị Phong Thanh Dương, đó chính là Lục Đạo Kiếm Thần, đã từng thần quốc truyền thuyết cấp yêu nghiệt. Chỉ tiếc, tương truyền, kiếm này đạo yêu nghiệt tựa hồ bị thần quốc Thiên Đạo Cung trấn áp chết, hiện tại lại có thể sống lại. Hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng thời điểm, Diệp Thần trong tay thú hủ kiếm, tay dậy kiếm rơi, trực tiếp vung chém xuống đi. Đâm. Một kiếm hạ xuống sau này, cung trưởng lão cả người đầu đánh mất, hoàn toàn mất đi sống. Vốn là chiếm cứ Diệp Thần Phong Thanh Dương, trực tiếp lui xuống đi. Ở lui xuống đi sau này, Diệp Thần cả người sắc mặt đổi được vô cùng trắng bệnh. Hắn thân thể đều đã xuất hiện từng kia vết rách. "Diệp Thần, ngươi không có sao chứ?" Lúc này Tiếu trưởng lão đi tới Diệp Thần bên người, trực tiếp mở miệng nói. Diệp Thần khẽ lắc đầu, sau đó trực tiếp mở miệng nói, "Chúng ta mau rời đi. Đánh chết cung trưởng lão và bốn tên thần quốc cường giả, đến lúc đó sợ rằng sẽ đưa tới càng nhiều hơn cường giả. Hiện tại không chạy, còn đợi lúc nào?" Còn như biển vô tận, Diệp Thần tạm thời không suy nghĩ. Tiếu trưởng lão và Diệp Thần mang Kỳ Lâm, Diệp Lạc Nhi trực tiếp rời đi. Ở thần môn bên ngoài vùng lân cận một nơi hang động, Diệp Thần và Kỳ Lâm các người ngồi trên mặt đất, khôi phục trong cơ thể năng lượng và thương thế. Diệp Thần thương thế căn bản hết bệnh, ngược lại là không có gì đáng ngại. Hơn nữa hắn kinh ngạc vui mừng phát hiện lần này sống sót sau tai nạn, ngược lại để cho hắn tu vi vô hạn ép tới gần phong môn tầng 2 thiên. Chỉ cần đầy đủ thời gian, hắn tuyệt đối có thể đột phá tầng này những ràng buộc. Tiếc nối duy nhất là, Diệp Thần phát hiện luân hồi mộ địa Phong Thanh Dương yếu ớt mấy phần. Nếu như dạy xong mình kiếm thứ 6, chỉ sợ cũng muốn tiêu tán. Phong Thanh Dương ở rất nhiều sư tôn bên trong đối với Diệp Thần tốt nhất. Diệp Thần mang trong lòng cảm ơn. Hắn biết, thần quốc cuối cùng muốn bước vào, cứu ra huyết long sau đó, hắn liền không tặng dư lực đi tìm những cái kia bị kẹt sư tôn. Từ dưới mắt tới xem, thần quốc Thiên Đạo Cung ngược lại không sẽ đối với những thứ này sư tôn ra tay. Dẫu sao những thứ này sư tôn, sâu thẳm bên trong cũng dính liền mình nhân quả. Đây là Thiên Đạo Cung đối phó mình duy nhất cơ hội. Diệp Thần, hiện tại chúng ta hẳn đã bị thần quốc người giữ cửa truy nã. Còn muốn từ tòa kia thần môn tiến vào biển vô tận, rất khó à? Tiếu trưởng lão trực tiếp mở miệng nói. Chuyện này nghĩ cũng không cần muốn. Hiện tại bọn họ muốn đi vào thần quốc bên trong, đã đổi được không dễ dàng. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, cũng biết bây giờ tình huống. Tiến vào thần quốc đã trở nên có chút khó khăn. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, đột nhiên nghĩ đến cái gì, Tiếu trưởng lão, trừ phương pháp này, còn có phương pháp khác có thể đi vào tòa kia thần môn sao? Bất kỳ phương pháp ta đều nguyện ý thử nghiệm. Tiếu trưởng lão trầm tư chốc lát, đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng nói. Biện pháp vậy không phải là không có, chỉ bất quá sẽ càng khó giải quyết. Mới vừa mới lúc trở lại, ta phát hiện thần môn gia chú đóng một cái đội ngũ, phù văn kia ta nhận được là thần quốc Thần Huyền Tông. Thần Huyền Tông ở thần quốc không tính là quá mạnh mẽ, nhưng là có một cái đặc điểm, đó chính là và biển vô tận có rất lớn liên lạc. Biển vô tận lại là Thần Huyền Tông đệ tử nơi thực tập. Nếu như Thần Huyền Tông nguyện ý tiếp nhận chúng ta, có lẽ là có thể chui vào. Diệp Thần hơi ngẩn ra, Thần Huyền Tông hắn dĩ nhiên không xa lạ gì. Cái đó sát ý ngập trời Lâm Nhã Cầm không phải là Thần Huyền Tông thánh nữ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Thần Huyền Tông lại và biển vô tận có lớn như vậy sâu xa. Tiếu trưởng lao tiếp tục nói, hơn nữa căn cứ ta nắm giữ tin tức đường dây, chi đội kia ngũ hẳn là thần bảo vệ Huyền Tông thánh nữ đội ngũ. Chỉ bất quá Thần Huyền Tông thánh nữ Lâm Nhã Cẩm làm người lạnh như băng, bất cận nhân tình, muốn để cho nàng hỗ trợ, sợ rằng so lên trời đều khó, không thể nào đáp ứng chúng ta thỉnh cầu. Cái biện pháp này thật ra thì vậy tương đương với lời nói vô căn cứ. Tiếu trưởng lao tiếng nói vừa dứt, Diệp Thần nghe được Lâm Nhã Cẩm ba chữ, diễn cảm càng phong phú. Chi đội kia ngũ lại là Lâm Nhã Cẩm. Ban đầu dưới vách đá, Lâm Nhã Cẩm trúng độc, nhưng mà cởi mình quần áo, để cho Diệp Thần thấy được vậy cực hạn mỹ thể. Cũng may mình trước thời hạn rời đi, nếu không Lâm Nhã Cẩm cũng không sẽ tha mình. Hiện tại muốn đi vào thần môn, bước vào biển vô tận, hiển nhiên Lâm Nhã Cẩm là duy nhất cơ hội. Chương 2386, thích so. Diệp Thần suy tính hồi lâu, cuối cùng con ngươi đông lại một cái, mở miệng nói: "Tiếu trưởng lão, không có sao, ta đi thử một chút, ta và vậy Lâm Nhã Cẩm vậy có duyên gặp mặt một lần." Tiếu trưởng lão diễn cảm cổ quái, ngươi xác định? Lâm Nhã Cẩm và tông các sư huynh đệ đều là lạnh như băng hết sức, càng không cần phải nói người linh võ đại lục. Diệp Thần làm sao có thể biết? Bất quá, Tiếu trưởng lão cũng không có quá tốt biện pháp, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Hiện tại Lâm Nhã Cầm hẳn đang ở phụ cận, chúng ta đi tìm nàng, chỉ có thể thử vận khí một chút. Được. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu. Sau đó, Diệp Thần cầm Tiếu trưởng lão, Kỳ Lâm, Diệp Lạc Nhi an bài ở trong sân động, mà hắn lựa chọn một mình đi tìm Lâm Nhã Cầm. Dọc theo đường đi đi tới chỗ đóng trại. Để cho hắn bất ngờ phải, cái này chi đội ngũ lại ngầm rất nhiều cao thủ. Rất hiển nhiên, lần trước bất ngờ sau đó, Thần Huyền Tông đối với thánh nữ bảo vệ hiển nhiên tăng cường. Mấu chốt cái này sát thần, thật cần phải bảo vệ. Diệp Thần thầm kinh hãi, hắn trong lòng không có bất kỳ nắm chắc nào, nếu như Lâm Nhã Cầm đột nhiên nổi cáo, để cho tất cả mọi người đối với hắn động thủ, đến lúc đó hắn muốn chạy trốn cũng rất khó. Người nào? Còn chưa cùng Diệp Thần đến gần, hai cái Thần Huyền Tông đệ tử chính là sử dụng trường kiếm bày trận mà đợi. Diệp Thần chắp tay một cái, ta kêu Diệp Thần, muốn gặp Quý Tông thánh nữ Lâm Nhã Cầm, xin thông báo một tiếng. Vậy hai cái Thần Huyền Tông đệ tử sắc mặt biến. Từ bọn họ bảo vệ thánh nữ bắt đầu, liền không người nào dám đến tìm thánh nữ. Cái này người thanh niên chẳng lẽ không sợ chết? Thánh nữ nhưng mà không muốn cùng bất kỳ người đàn ông có dây dưa dễ má. Bất quá Thần Huyền Tông đệ tử hiển nhiên cũng không phải ý thế hiếp người tồn tại. Dẫu sao Diệp Thần gọi ra thánh nữ tên chữ, phải biết, thánh nữ tên chữ ở Thần Huyền Tông đều là cấm kỵ. Như thanh niên này thật biết thánh nữ, bọn họ chỉ hoãn, cũng gánh không nổi trách nhiệm này. Huống chi, cái này người thanh niên phong môn cảnh, căn bản không có thể đối với thánh nữ tạo thành uy hiếp. Người theo chúng ta tới. Vậy hai cái Thần Huyền Tông đệ tử dẫn Diệp Thần đi tới một nơi rất khác biệt trong biệt mặt, xoay người cũng đã rời đi. Diệp Thần đứng ở trong sân chờ đợi, cũng không lâu lắm, một đạo tuyệt đẹp bóng người xuất hiện. Thiếu nữ nhìn như bất quá tới tuổi 20, cả người trong trẻo lạnh lùng, mang cái khăn che mặt. Vườn hoa cây linh thực giữa khe hở, lộ ra hạo như tuyết trắng da thịt, đen nhánh mái tóc dài tán lạc ở sau lưng, hai tay chắp sau lưng, một chút nhàn nhạt sát ý phóng thích mở. Mặc dù cô gái này che giấu mặt mũi, nhưng từ nàng vậy đôi đãng tâm hồn người, cho dù đầy trời tinh thần, cũng ở đây trước mặt thất sắc trong mắt. Cùng với lồi lõm thích thú, tựa như thiên thần tự mình ra tay mài giũa mà thành linh lung dáng vẻ xem ra, không có ai sẽ hoài nghi người đàn bà này là một người đẹp đến mức tận cùng người đẹp tuyệt sắc. Nhưng mà, nếu như ngươi hiện tại đứng ở nơi này cô gái trước mặt nói, nhưng là không sanh được chút nào nghĩ thế nào. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cô gái này khí chất. Nàng khí chất, quá lạnh. Lạnh tấu xương thủy. Chỉ cần xem nàng một mắt, cũng sẽ cảm giác sinh mạng của mình, tựa như bị uy hiếp, còn ai dám có cái gì nghĩ thế nào. Nàng chính là Thần Huyền Tông thánh nữ, Lâm Nhã Cầm. Giờ phút này Lâm Nhã Cầm trong mắt tràn đầy vô tận lửa giận, còn mang một chút thẹn thùng. Nàng thân thể chưa bao giờ có người xem qua, nhưng không nghĩ lần đó tìm Luân Hồi Huyền Mi, bị tên dâm tặc này thấy hết. Nàng thành tựu cao cao tại thượng thánh nữ làm sao còn gặp người? Nàng cả người linh lực phun trào, đó là một loại sát ý lạnh như băng. Không nghĩ tới, ngươi lại dám tự chui đầu vào lưới, tự tìm cái chết. Trường kiếm sử dụng. Ở Lâm Nhã Cầm xông tới trong nháy mắt, Diệp Thần sớm biết sẽ như vậy, thú hủ kiếm sử dụng, linh lực vận chuyển tới trình độ cao nhất. Hắn lại là kinh hãi phát hiện Lâm Nhã Cầm tu vi lại sớm đã đột phá thái hư cảnh. Hơn nữa đã đến thái hư cảnh 3 tầng thiên. Không hổ là thần quốc thiên tài. Phải biết, Lâm Nhã Cầm 3 tầng thiên cũng không phải là giống vậy 3 tầng thiên à. Chỉ là hắn lần này đến tìm Lâm Nhã Cầm, cũng không phải là tới đánh nhau, mà là có chuyện. Ai biết Lâm Nhã Cầm mới vừa gặp mặt, không nói hai lời, lại trực tiếp động thủ. Phịch. Một kiếm đón đỡ, Diệp Thần bóng người nhẹ lui về phía sau hai bước. Lâm Nhã Cầm thực lực, Diệp Thần vô cùng rõ ràng, hai người không phân cao thấp. Lâm tiểu thư, lần này ta là Diệp Thần lời còn chưa nói hết, Lâm Nhã Cầm trực tiếp mở miệng nói, dâm tặc. Chết. Lâm Nhã Cầm cầm ra tay ở giữa thu kiếm, trở tay một đoá kiếm hoa, hướng Diệp Thần phương hướng xông tới. Diệp Thần thấy một màn này, khoe miệng toát ra một nụ cười khổ. Lâm Nhã Cầm thế tới hung hung, hắn nếu như một mực đón đỡ nói, có thể không phải là đối thủ. Đồ sát ma diệt thế kiếm. Diệp Thần khoe miệng lẩm bẩm nói nhỏ, trên người kiếm ý không ngừng lưu động. Vô tận kiếm ý tựa như hội tụ trình độ cao nhất. Một kiếm này có thể đồ sát ma, có thể diệt thế. Phịch. Một kiếm rơi xuống, Lâm Nhã Cầm hơi kinh hãi. Nàng lúc này mới phát hiện Diệp Thần đột phá phong môn cảnh, hơn nữa lại có chống lại mình lực lượng. Đây là cái gì yêu nghiệt? Nhưng là, thất thần chốc lát, nàng rất nhanh thanh tỉnh, sát ý nồng hơn, trong tay tu kiếm, không có chút nào do dự, một luồng kiếm quang xông tới. Ở hai người lẫn nhau tiếp xúc trong nháy mắt, hai đạo kiếm quang đồng thời hủy diệt. Diệp Thần, ban đầu không có đánh chết ngươi, nếu ngươi chủ động đưa tới cửa, đừng trách ta không khách khí. Lâm Nhã Cầm thế tới hung hung, thân ảnh quỷ mị trực tiếp tại chỗ biến mất. Ở Lâm Nhã Cầm thời điểm biến mất, Diệp Thần cau mày. Hắn nhưng mà biết Lâm Nhã Cầm thực lực, hiện tại hai người nói liếc, không phân cao thấp. Ở Lâm Nhã Cầm biến mất trong nháy mắt, đột nhiên xuất hiện ở hắn phía sau. Một đạo kiếm quang bén nhọn đã trực tiếp xuống lại. Ở kiếm quang sắp tới Diệp Thần trước mặt thời điểm, hắn cả người bóng người vừa quay người, cầm ra Chu Thiên Thần Ma Thương. Một thương nháy mắt bây giờ đâm ra đi. Đầu thương vẻ hàn quang lưu động, thương ý vào giờ khắc này, trực tiếp phun phát ra ngoài. Diệp Thần khẽ miệng lẩm bẩm nói nhỏ, "Toái tinh." "Oeng." Trong hư không, truyền tới một tiếng nổ vang, Diệp Thần cả người bóng người lui về phía sau hai bước. Ở lui về phía sau thời điểm, tử vong quy luật không ngừng phun trào đi ra. Nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt hạ xuống đến một người vô cùng điểm. Trong hư không trôi giạt lạnh như băng hoa tuyết, một đạo màu đen kiếm quang trực tiếp xuống tới. Chém xuống một kiếm đi thời điểm, Lâm Nhã Cầm bóng người không ngừng lui về phía sau. Phịch, phịch, phịch. Lâm Nhã Cầm cơ trong tay tu kiếm, không ngừng rơi xuống. Vèo. Khi kiếm quang tan biến thời điểm, Lâm Nhã Cầm cả người bóng người trực tiếp xuống tới. Ở Lâm Nhã Cầm xông lên lúc tới, Diệp Thần cau mày. Hắn muốn mở miệng, nhưng mà Lâm Nhã Cầm vẫn luôn không cho mình cơ hội. Đâm. Lâm Nhã Cầm hai tay nắm chặt tu kiếm, điên cuồng rơi xuống đi. Đang rơi xuống đi thời điểm, Diệp Thần bóng người không ngừng lui về phía sau, muốn tránh mũi nhọn. Lần này tới, hắn thật sự có chuyện khẩn yếu à? Ở Diệp Thần lui về phía sau thời điểm, Lâm Nhã Cầm không theo không buông tha, trong nội tâm chỉ còn lại một cái ý nghĩ, chính là chém chết cái này xem sạch mình dâm tặc. Nàng thân thể băng thanh ngọc khiết, lại bị một người xa lạ tiết độc. Đây là ngươi ép ta, còn như xem sạch ngươi thân thể, có thể do không được ta, là chính ngươi cởi. Muốn trách cũng tại ngươi mình. Chương 2387, một kiện không dư thừa. Lâm Nhã Cầm trên người sát ý và dùng mình càng phát ra đậm đà. Diệp Thần, ngươi nói thêm câu nữa. Một giây kế tiếp, Lâm Nhã Cầm mang cuồng phong bạo vũ vậy một kiếm trực tiếp chém xuống. Nàng muốn Diệp Thần chết. Diệp Thần tự nhiên không thể nào lại nương tay. Người khác luôn chịu cái này cao cao tại thượng thánh nữ, hắn cũng không sẽ. Hắn một bước bước lên trời cao, cả người trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, một kiếm điên cuồng chém xuống. Một kiếm này, coi như là hắn lần đầu tiên thử nghiệm. Mặc dù không đạt tới phong thanh dương, nhưng vậy coi là có chút cáo vận. Vừa vặn, cái này Lâm Nhã Cầm là một người vô cùng tốt thực tập đối tượng. Lục đạo kiếm thần kiếm thứ 5, Cửu Thiên Chu thần kiếm. Ở kiếm quang rơi xuống lúc đó, Lâm Nhã Cầm nâng lên trong tay tú kiếm tới đón đỡ. Phốc suy. Lâm Nhã Cầm ứng phó không kịp, trong miệng một búng máu phun ra ngoài. Ở máu loang phún ra thời điểm, Lâm Nhã Cầm trong con ngươi mặt tiêu đốt hừng hực lửa giận. Tên dâm tặc này lấn hiếp người quá đáng. Trong tròng mắt trừ tức giận, còn có một chút kinh ngạc. Diệp Thần lại có thể đánh cho bị thương nàng. Cái này làm cho Lâm Nhã Cầm mình căn bản không có nghĩ đến. Lúc này mới bao lâu? Phải biết, nàng nhưng mà thần huyền tông thánh nữ, tông bên trong cửa có nhiều tài nguyên, có thể làm cho nàng đột phá. Bản thân thiên phú cũng đã trong một vạn không có một, hơn nữa tông môn tài nguyên, tốc độ tu luyện một ngày ngàn dặm. Diệp Thần và nàng nhưng mà không giống nhau, hèn mọn người linh võ, tựa hồ huyết mạch cũng không mạnh, bây giờ lại có thể làm cho nàng bị thương, là thật có một ít bất ngờ. Nàng không dự định lại nương tay. Lâm Nhã Cầm khí tất cả người biến đổi, một cổ để cho Diệp Thần cũng hơi kinh hãi khủng bố sát ý, phóng lên cao, mà Lâm Nhã Cầm một đầu tóc dài đen, cũng ở đây ngay tức thì biến thành đỏ tươi vẻ. Không chỉ là kinh khủng kia sát khí, một đạo huyết khí nồng nặc từ Lâm Nhã Cầm trong cơ thể tản ra, hóa thành một đạo cuồn cuộn chảy máu, vây quanh Lâm Nhã Cầm quanh người không ngừng lưu chuyển. Trong chốc lát, Lâm Nhã Cầm thân thể mềm mại bên trong, lại là bộc phát ra một cổ cường đại thần tính, cả người nhìn như giống như ở biển máu bên trong, xinh đẹp cực kỳ băng sơn nữ thần vậy. Thần nữ kiếm. Lâm Nhã Cầm khẽ miệng lẩm bẩm nói nhỏ, một đóa đóa hoa mai tách thả ra, nhưng hàm chứa sát ý. Vèo vèo vèo. Một đóa đóa hư ảo hoa mai hướng Diệp Thần phương hướng xông tới. Diệp Thần không có cách nào, chỉ có thể cầm ra tay ở giữa thú hủ kiếm để ngăn cản. Nếu như không phải là bởi vì có chuyện muốn nhờ giúp đỡ Lâm Nhã Cầm, hắn hiện tại cũng sớm đã phủi mông một cái đi. Cái này làm cho Diệp Thần có chút tức giận, nhưng cũng có chút không thể làm gì. Phốc suy. Hoa mai rơi vào thú hủ kiếm phía trên, Diệp Thần thừa nhận to lớn lực lượng, trong cơ thể khí huyết không ngừng cuộn cuộn, một búng máu trực tiếp phun ra ngoài. Nhận lấy cái chết. Lâm Nhã Cầm cả người nổi giận gầm lên một tiếng, hướng Diệp Thần bóng người đã đâm đi. Diệp Thần đứng tại chỗ, cũng không có nhúc nhích, thậm chí trong tay thú hủ kiếm cũng không có ngăn cản. Ở một kiếm sắp đâm về phía Diệp Thần thân thể thời điểm, Lâm Nhã Cầm hơi ngẩn ra, đột nhiên thu tay lại. Ngươi vì sao không ngăn trở? Ngươi thực lực rõ ràng có tư cách ngăn trở. Diệp Thần không biết làm sao cười khổ. Lâm cô nương, chúng ta đánh xuống chỉ sẽ lưỡng bại câu thương, ta hy vọng bước vào thần quốc lĩnh vực biển vô tận, hơn nữa ta đã bị biển vô tận thần quốc người giữ cửa truy nã. Tiếp theo, Diệp Thần cầm sự tình phát sinh nói một lần, nguyên nguyên bản bản nói cho Lâm Nhã Cầm. Ha ha, ta tại sao phải giúp ngươi? Ngươi rời đi đi. Thừa dịp ta còn không có thay đổi chủ ý. Lâm Nhã Cầm tiếng nói vừa dứt, Diệp Thần sắc mặt hơi có chút khó khăn xem, cuối cùng nhẹ khẽ gật đầu. Lâm Nhã Cầm không đuổi giết hắn, đã coi là ngoài ý muốn. Xem ra con đường này vậy lấp kín. Ngay tại lúc này, Diệp Thần đầu góc đột nhiên truyền tới một giọng nói. Thằng nhóc, hỗn độn tinh thụ ngươi còn chưa hoàn toàn luyện hóa, có phải hay không nên tìm thời gian hoàn toàn luyện hóa tại trong cơ thể? Thanh âm này tự nhiên đến từ Thương Cổ Y Thần. Diệp Thần liếc một cái Thương Cổ Y Thần nói, hiện tại không tâm tình luyện hóa, ngày khác nói sau. Thương Cổ Y Thần ngẩn ra, chợt sắc mặt khó coi đứng lên. Mấy giây sau đó, hắn mở miệng nói, thằng nhóc, ngươi muốn nói phục vậy nha đầu, vậy không phải là không có biện pháp. Ngươi dựa theo ta nói làm, có lẽ có một đường sinh cơ. Rất nhanh, Diệp Thần khỏe miệng chính là xuất hiện một đạo nụ cười, hắn chợt xoay người, lần nữa hướng Lâm Nhã Cầm đi tới. Lâm Nhã Cầm hàn mâu đông lại một cái, ý định giết người lần nữa phong thích, Diệp Thần, ai cho phép ngươi trở về? Ta đã cho ngươi cơ hội. Đã như vậy, vậy thì trở đi. Một giây kế tiếp, Lâm Nhã Cầm vô biên sát ý tràn ngập, một kiếm sử dụng, trực tiếp bắn về phía Diệp Thần tim. Lực lượng này vượt qua xa Thái Hư cảnh 3 tầng thiên, thậm chí để cho cả viện sinh ra cuồng phong bạo vũ. Nháy mắt bây giờ, kiếm thì phải đem Diệp Thần hủy diệt thành hư không. Diệp Thần râu ria không nhúc nhích, hai tay chắp sau lưng, trong mắt lại là giếng cổ không dao động. Đột nhiên, hắn lên tiếng. Lâm Nhã Cầm, ngươi đan điền phải chăng đã từng vỡ vụn qua một lần, cố nhiên dùng thuật pháp đền bù, nhưng thi triển thần tính cùng với cực mạnh kiếm pháp sau đó, đan điền đều sẽ có một hồi vô hình cảm giác đau đớn. Cái này loại cảm giác đau đớn kéo dài thời gian vô cùng lâu, thậm chí sẽ để cho ngươi trước ngực phát tăng, thân thể có lửa dục đốt người cảm giác. Còn nữa, ngươi hẳn đi tìm rất nhiều thần y chữa trị, chỉ tiếc, cái này loại hậu di chứng càng phát ra mãnh liệt. Hơn nữa, trong khoảng cách một lần đau đớn, bất quá một ngày lâu. Nếu như ta không đoán sai, phát triển tiếp, ngươi tu vi cố nhiên tăng trưởng, nhưng là loại đau khổ này sẽ không ngừng càng sâu. Kiếm dừng lại. Mặt đầy hàn sương và sát ý Lâm Nhã Cầm cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, thân thể đang run rẩy. Hoàn toàn đúng. Thậm chí thời gian cũng không có một chút chênh lệch. Mấu chốt, như vậy chuyện bí ẩn tình, Diệp Thần làm sao biết? Khắp thiên hạ, trừ mình, không thể nào có người biết. Lâm Nhã cầm kiếm đang run rẩy, đây là nàng tu luyện nhiều năm tới, gặp qua nhất không thể tưởng tượng nổi sự việc. Cái này người thanh niên chẳng lẽ sẽ thuật bói toán? Có thể thế gian thật có như vậy chính xác thuật bói toán? Lâm Nhã cầm thu hồi kiếm trong tay, lạnh lùng nói, người rốt cuộc là ai? Diệp Thần bước ra một bước, quanh thân phát ra cực kỳ huyền diệu khí thế, tựa như áp đảo hết thảy bên trên. Ta là thần y Yiye, một quẻ diễn gió mưa, một kim cứu trôi trên mặt nước. Hơn nữa, ngươi bệnh, thế gian chỉ có ta một người trị được. Giờ khắc này, Lâm Nhã cầm trong con ngươi xinh đẹp, thành tựu xuất sắc dạo dực, sâu đậm nhìn chằm chằm Diệp Thần, đẹp làm người ta hít thở khó khăn trên mặt mũi tất cả đều là kinh hãi. Nàng muốn đem Diệp Thần nhìn thấu. Diệp Thần võ đạo như vậy người tiên, chẳng lẽ còn có dư lực chuyên nghiên cứu y thuật? Hơn nữa nhìn dáng dấp, người này y thuật xa xa mạnh hơn võ đạo. Nàng nhưng mà rõ ràng, mình hậu di chứng, có bao nhiêu khó giải quyết. Thần quốc 10 đại thần y một trong vị kia cũng bó tay. Cái này nhìn như có chút không đáng tin cậy người thật có thể được. Lâm Nhã cầm biết, nếu như vấn đề này không giải quyết, nàng võ đạo tuyệt đối có ảnh hưởng. Mấu chốt loại đau khổ này không cách nào nhịn được. Do dự hồi lâu, Lâm Nhã cầm vẫn là lựa chọn tin tưởng một lần Diệp Thần, nàng mở miệng nói, ngươi xác định có thể trị hết ta? Xác định. Diệp Thần trong mắt rực rưng. Được. Lâm Nhã cầm sát ý thu liễm, lại là kích động mấy phần, vậy ngươi nói cho ta như thế nào trị, cần gì? Nhưng mà, một giây kế tiếp, Diệp Thần lời nói nhưng là để cho Lâm Nhã cầm khiếp sợ và nổi giận. Không cần bất kỳ đồ, chỉ cần ngươi cởi xuống quần áo. Trên người, một kiện cũng không thể còn dư lại. Bầu không khí vào giờ khắc này, quỷ dị đến trình độ cao nhất. Chương 2388, bảy màu chi kim. Trên người, một kiện cũng không thể còn dư lại. Diệp Thần lời nói vừa dứt, Lâm Nhã cầm kiếm lạnh lẽo phun trào. Vô tận tức giận tựa như một đầu ngút trời cự thú. Lâm Nhã cầm thành tựu thần huyền tông thánh nữ, lại bị như vậy làm đủ. Lần trước, Diệp Thần liền thấy hết mình. Lần này, chẳng lẽ còn muốn mình tự tay cởi? Nàng thành tựu thánh nữ, làm sao có thể cũng như này phóng đãng hành vi? Nàng làm sao có thể không tức giận? Diệp Thần, đừng lấy là ta thật không dám giết ngươi, cố nhiên ngươi hiện tại cường đại, nhưng là ta vận dụng thuật pháp, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta không ngại và ngươi cá chết lưới rách. Diệp Thần nhìn lửa giận thiêu đốt Lâm Nhã cầm, vươn người một cái, đã như vậy, ngươi ta đi, ngươi tùy ý. Nói xong, Diệp Thần xoay người rời đi. Vừa đi vừa nói, đáng tiếc à, có ít người con đường võ đạo cũng chỉ có thể tới đây. Loại đau khổ này, ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Đây cũng không phải Diệp Thần muốn trêu đùa Lâm Nhã cầm, mà là thương cổ ý thần thuật pháp, quả thật muốn như vậy. Lâm Nhã cầm vấn đề có chút nghiêm trọng, chỉ có thương cổ ý thần một đạo chân pháp có thể giải quyết. Hơn nữa thương cổ ý thần đã đem thuật pháp truyền đến Diệp Thần đầu óc. Diệp Thần bản thân liền nắm giữ Lâm Thanh Huyền y thuật, đối với ý đạo lĩnh ngộ khác với người thường, rất nhanh liền học biết liền vậy kim thuật. Lâm Nhã cầm nhìn Diệp Thần không ngừng thân ảnh đi xa, khẽ cắn môi đỏ mọng. Mặt nàng đỏ ửng. Nàng đang do dự. Nàng ở quân quyết. Nàng biết, Diệp Thần là giải quyết nàng vấn đề duy nhất có thể. Cố nhiên lần này, có chút làm nhục và tức giận. Nhưng Diệp Thần cũng không phải là không gặp mình thân thể. Tại sao không thể lại thẳng thắn một lần? Vô số suy nghĩ nhiễu loạn Lâm Nhã cầm vậy bình tĩnh tim. Ngay tại Diệp Thần mau phải rời khỏi sân thời điểm, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, "Diệp Thần, người theo ta tới." Diệp Thần bước chân dừng lại, khẽ mỉm cười, "Thần Huyền Tông thánh nữ, thật đúng là lấy là ta Diệp Thần không trị được ngươi." Một gian tản ra nhàn nhạt thoang thoảng gian phòng, chỉ có Lâm Nhã cầm và Diệp Thần hai người. Lâm Nhã cầm bước ra máu tươi, cầm ra một khối ngọc bội, thiết lập ngăn cách đại trận. Trận này chỉ có Diệp Thần và mình có thể tra xem, dù là thần niệm đều không cách nào đụng chạm, thậm chí cả Thiên Đạo Cung Thiên Đạo Bàn đều không cách nào khám phá. Hết thể chuẩn bị tiếp tục. Vậy như Hàn Băng Lâm Nhã cầm sắc mặt càng phát ra hồng diễm, tựa như có thể nhỏ máu. Hô hấp của nàng có chút gấp rút, thân thể cũng là không ngừng run rẩy. Nàng quả đấm bóp thật chặt. Nàng ánh mắt lần nữa rơi vào Diệp Thần trên mình, gàn từng chữ, "Diệp Thần, nhớ, ngươi bây giờ là một cái thần y, ngươi không thể trộm xem ta phân nữa. Nếu không, coi như chân trời góc biển, ta cũng muốn đuổi giết ngươi. Còn nữa, ngươi chỉ tốt ta sẽ mang ngươi đi thần quốc. Hơn nữa ngươi còn cần đáp ứng ta một cái điều kiện, bỏ mặc cái gì điều kiện, đều không cho phép cự tuyệt. Nếu như ngươi phản đối, hiện tại liền có thể đi ra ngoài, ta cũng không cần ngươi trị." Diệp Thần lông mày nhướng lên, ngược lại là đối với cái này điều kiện không để ở trong lòng. Chỉ cần có thể đi vào thần quốc, tìm được biển vô tận là đủ rồi. "Ta đáp ứng." Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, coi là đồng ý. Vốn là suy nghĩ để cho Lâm Nhã cầm điều kiện nói cho hắn, bất quá Lâm Nhã cầm vẫn chưa nghĩ ra, sau này hãy nói. Lâm Nhã cầm điều chỉnh hô hấp, cuối cùng mở miệng nói, "Nếu như ngươi không trị hết ta sẽ giết ngươi, ta thể." Diệp Thần khoát khoát tay, "Biết, mau cởi, đừng chậm trễ ta chữa trị." Một giây kế tiếp, Lâm Nhã cầm tay liền đặt ở mình bên hông chủ mang bên trên. Chủ mang tháo ra, linh lực chấn động một cái, một kiện lụa mỏng chậm rãi rơi xuống. Vậy trắng trẻo lung linh thân thể dần dần hiện lên, đẹp không thể hình dạng. Diệp Thần cố nhiên không phải lần thứ nhất gặp, nhưng là giờ phút này, cũng là cảm giác khô miệng khô lưỡi. Một kiện lụa mỏng rơi xuống, cuối cùng liền che giấu ngạo vật tiếp thân chi y cũng là tháo ra. Vậy như sóng tràn bờ thế đột nhiên bại lộ ở trước mắt. Diệp Thần ngây dại. Hắn dâu sao là một cái huyết khí phương cương thanh niên? "Diệp Thần, ngươi muốn xem tới khi nào? Đừng quên ngươi muốn làm gì." Lâm Nhã cầm băng hàn thanh âm vang lên. Diệp Thần cái này mới tỉnh hồn lại, dùng linh lực chế trụ nội tâm sao động. Một giây kế tiếp, tay hắn chỉ bắt pháp quyết, miệng lẩm bẩm. Linh lực vận chuyển tới lòng bàn tay. Lòng bàn tay lại từ từ ngưng tụ ra mấy cây bảy màu chi kim. Diệp Thần hơi kinh hãi, thương cổ y thần y thuật quả nhiên mạnh mẽ, mặc dù không qua là dạy mình một đạo chân pháp, hắn liền có thể lĩnh ngộ ra mạnh mẽ bao nhiêu y thuật. Nếu như nắm giữ thương cổ y thần toàn bộ y thuật, thần quốc võ giả sợ rằng đều phải đối với mình dè đặt mấy phần đi. Cũng may, hiện tại có hỗn độn tinh thụ, thương cổ y thần nóng nảy ngược lại là thu liễm mấy phần. Đây là một cái rất tốt tần số. Mình phải nghĩ biện pháp mau sớm nắm trong tay thương cổ y thần toàn bộ y thuật. Diệp Thần đi tới Lâm Nhã Cầm bên người, bảy màu chi kim trôi lơ lửng ở năm ngón tay bây giờ. Nháy mắt tức thì, Diệp Thần năm ngón tay điểm ra, chạm tới Lâm Nhã Cầm. Vậy mềm mại cảm giác giống như bị chạm điện. Lâm Nhã Cầm sắc mặt khác thường, nàng có thể cảm giác được toàn thân mình bị một cổ lực lượng thần kỳ lưu động. Cuối cùng toàn bộ hội tụ ở nơi đan điền. Vậy đã từng tan vỡ đan điền giống như hạ xuống mùa xuân, tỏa sáng hết thảy sức sống. Mặc dù giờ phút này hai người tiếp xúc có chút mập mờ và cổ quái, nhưng là Lâm Nhã Cầm biết, trước mắt Diệp Thần thật sự có thông thiên y thuật. Người này rốt cuộc lai lịch ra sao? Linh Võ Đại Lục lại có võ đạo và y đạo lớn mạnh như vậy thanh niên. Đây quả thực muốn nghiền ép thần quốc những cái kia tiếng tăm lừng lẫy thiên tài ạ. Nếu như người này bước vào thần quốc, sợ rằng sẽ tung lên cuồng phong bạo vũ. Lâm Nhã Cầm tim hơi động, nhưng là nàng sát ý không có biến mất. Lần này, nàng đối với Diệp Thần hận sâu hơn. Không chỉ nhìn mình, lại chạm đến nàng nhạy cảm, có lẽ một ngày nào đó, nàng sát ý cùng nhau sẽ không chút do dự giết người đàn ông này. Nhưng, tuyệt không phải hiện tại. Một lúc lâu sau, Diệp Thần tay rời đi Lâm Nhã Cầm, trán hắn hiện đầy mồ hôi hột. Thương cổ y thần y thuật cố nhiên mạnh mẽ, nhưng là hiển nhiên đối với đan điền linh lực ảnh hưởng cực lớn. Nếu không phải mình tiến vào phong môn cảnh, sợ rằng còn không có tư cách thi triển. Lâm Nhã Cầm chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, nàng tự nhiên cảm nhận được đan điền biến hóa. Nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, cho ta xoay người. Diệp Thần cười một tiếng, không có lập tức xoay người, ngược lại ngửi một cái lòng bàn tay, hắn bất quá muốn cảm thụ một chút bảy màu chi châm lực lượng. Có thể một màn này ở Lâm Nhã Cầm xem ra, không thể nghi ngờ là mượn Diệp Thần tay mình, tới văn mình mùi vị. Nàng tức giận càng phát ra múc. Cho ta lăn ra ngoài. Diệp Thần hơi mở ra, liếc một cái Lâm Nhã Cầm, vẫn là rời đi. Phòng cửa đóng, không có ai biết bên trong nhà Lâm Nhã Cầm tâm trạng là như thế nào chập chờn. Lại hai tiếng sau đó, đi thông thần quốc biển vô tận cửa, một chiếc linh lộc bên trong xe ngựa. Tiếu trưởng lão, Kỳ Lâm, Diệp Lạc Nhi ba người hoàn toàn còn chưa phản ứng kịp. Ba người không khỏi mở to mắt mâu nhìn Diệp Thần. Trong đó nhất kinh hãi không ai bằng Tiếu trưởng lão. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Thần lại thật mời nổi thần Huyền Tông thánh nữ. Đây chính là cao cao tại thượng tông môn thánh nữ, dưới một người trên vạn người. Cao quý vô cùng, làm sao có thể và một cái linh võ đại lục phong môn cảnh có dây dưa dễ má, mấu chốt còn nguyện ý mạo hiểm mang mọi người tiến vào thần quốc, đây chính là phạm luật. Chương 2389, thương cổ y thần thỉnh cầu. Như bị phát hiện, thánh nữ vị trí đều có thể khó giữ được. Mọi người trong lòng cố nhiên có vô số nghi vấn, nhưng vậy không dám lên tiếng. Cũng may, dọc theo đường đi có Lâm Nhã Cẩm, bọn họ cũng không cần quá mức lo lắng. Dọc theo đường đi xuôi gió xuôi nước, không có gặp phải bất kỳ kiểm tra. Dẫu sao là thần Huyền Tông thánh nữ xe ngựa, vậy không phải tùy tiện là có thể để cho người khác kiểm tra. Ở linh lộc xe ngựa chuẩn bị bước vào thần quốc thời điểm, trong hư không đột nhiên truyền tới tiếng vang. Diệp Thần cau mày, hắn cảm nhận được bên ngoài có thần nước người giữ cửa xuất hiện. Lâm thánh nữ, có người đánh chết chúng ta thần quốc người giữ cửa, cần theo thông lệ kiểm tra, hy vọng có thể vén rèm lên vừa thấy. Thấy thần quốc người giữ cửa, Diệp Thần cau mày, dự định ba người mở một đường máu, vậy không muốn liên lụy Lâm Nhã Cầm. Lâm Nhã Cầm để cho Diệp Thần an tâm một chút chớ nóng, chính nàng có biện pháp giải quyết. Dựa vào cái gì? Lâm Nhã Cầm khinh thường cười một tiếng, trực tiếp mở miệng. Một cái thần quốc người giữ cửa mà thôi, muốn để cho nàng vén màn cửa lên. Đừng quên ta nhưng mà thần Huyền Tông thánh nữ, dù là các ngươi thần quốc người giữ cửa, cũng không xứng tra xem. Thần quốc người giữ cửa nghe gặp Lâm Nhã Cầm mà nói, không lạnh không nhạt mở miệng, đây là thần quốc thần môn cung quyết định quy củ. Đại biểu Thiên Đạo Cung ý chí. Một câu nói, trực tiếp đại biểu Thiên Đạo Cung, Thiên Đạo Cung ở thần quốc cũng là cự vô phách tồn tại. Lâm Nhã Cầm ở bên trong xe trấn an Diệp Thần, sau đó cầm ra một cái cổ xương ngọc bài, trực tiếp từ rèm cửa sổ bên trong ném ra. Làm thần quốc người giữ cửa thấy rõ ràng ngọc bài hình dáng, hù được cả kinh thất sắc, ùn một tiếng, quỳ ngã trên mặt đất. Đây lại là trước một đời Thiên Đạo Cung trưởng lão ngọc bài. Hắn cung kính bắt được lệnh bài, đặt ở linh lộc trên xe ngựa mặt, Lâm Nhã Cầm năm ngón tay nắm chặt, trực tiếp đem ngọc bài thu hồi, cũng không quay đầu lại rời đi. Thấy một màn này, Diệp Thần trong mắt nhỏ tránh. Nàng biết, cái này thần Huyền Tông thánh nữ có thể không mình nghĩ đơn giản như vậy. Một cái bình thường thánh nữ làm sao có thể có cái này loại lệnh bài. Bất quá đây là Lâm Nhã Cầm chuyện, Diệp Thần cũng không dự định hỏi kỹ. Tiến vào thần môn sau đó, Lâm Nhã Cầm để cho đội ngũ ở một nơi hẻo lánh dừng lại. Nàng nhìn về phía Diệp Thần, tiện tay ném ra một cái ngọc phù. Diệp Thần, đây là ngươi đáp ứng ta điều kiện. Ngươi để cho ta làm sự việc, ta đã làm xong. Tiếp theo liền xem ngươi. Ngọc phù này nếu như chấn động, sẽ bị bại lộ tọa độ, ngươi hẳn có thể tìm được ta. Đến lúc đó ta sẽ nói ra điều kiện. Dĩ nhiên, ta vĩnh viễn không hy vọng ngọc phù này chấn động. Thậm chí, có lẽ nào đó trong nháy mắt, ta sẽ thay đổi chủ ý, tới giết ngươi vậy nói không chừng. Ở ta trong mắt, sự kiện kia, ta như cũ không cách nào tha. Nói xong, Lâm Nhã Cầm trực tiếp buông xuống Diệp Thần các người, để cho trước đội ngũ vào. dẫu sao nàng tiến vào biển vô tận còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn. Diệp Thần đưa mắt nhìn Lâm Nhã Cầm đi xa, sau đó liền hướng mọi người nói, đi thôi, cũng nên đi biển vô tận. Tìm biển vô tận cực kỳ dễ dàng. Nơi đây, biển vô tận tràn ra ngoài hung sát khí và ma khí cực kỳ đậm đà. Hung sát khí nhất cuồng bạo tất lại chính là biển vô tận. Nhưng mà, làm bốn người đi tới trung ương chi địa, nhưng là phát hiện biển vô tận chung quanh bao phủ một đạo cực mạnh cấm chế. Đây là trảm ách cảnh lực lượng, thậm chí còn mạnh hơn. Cấm chế giống như một bức tường, ngăn cách đất liền và biển vô tận. Diệp Thần khẽ nhíu mày, đây là chuyện gì xảy ra? Ngay tại lúc này, Tiếu trưởng lão mới nhớ tới cái gì, vô hót một cái. Diệp Thần, ta đây là quên một kiện chuyện rất trọng yếu. Ban đầu biển vô tận bị thần quốc tước đoạt sau đó, thần quốc trận pháp cường giả liền thiết lập một đạo quy tắc, biển vô tận cách mỗi một đoạn thời gian mở một lần. Đoạn thời gian này sẽ không quá dài, nhưng rất hiển nhiên, hôm nay cũng không mở. Dưới mắt, chúng ta nhất định phải cùng. Diệp Thần nhìn một cái cấm chế, hắn biết mình thực lực trước mắt căn bản không cách nào đánh vỡ, chỉ có thể chờ đợi. Mà ngay lúc này, luân hồi mộ địa đột nhiên truyền tới một giọng nói. Kỳ quái, thần quốc lại đem một khối bản đồ đặt vào nơi này. Quá kỳ quái. Thanh âm này tự nhiên đến từ Thương Cổ Y Thần. Đột nhiên, Thương Cổ Y Thần cảm nhận được cái gì, kích động mấy phần, vội vàng hướng Diệp Thần nói, thằng nhóc, trước đây ta giúp ngươi, hiện tại ta cũng không muốn ngươi nóng lòng luyện hóa vậy hỗn độn tinh thụ, ta muốn ngươi giúp ta làm một chuyện khác. Hiện tại biển vô tận vừa vận thuộc về khép kín trạng thái, cũng coi là chuyện tốt. Thậm chí ta nguyện ý dạy ngươi càng nhiều hơn y thuật. Diệp Thần khẽ nhíu mày, chuyện gì? Thương Cổ Y Thần dừng lại mấy giây, mở miệng nói, ta muốn ngươi đi một chuyến Thương Cổ Môn. Vốn là đây là muốn ngươi chính thức tiến vào thần quốc sau đó mới sẽ yêu cầu. Nhưng là hiện tại, ta phát hiện thần quốc đem Linh Võ Đại Lục biển vô tận hóa là bản đồ sau đó, lại đem thần quốc một chỗ khác cùng biển vô tận tiếp giáp. Chắc hẳn thần quốc muốn hoàn toàn hấp thu biển vô tận cơ duyên. Mà đây chỗ địa phương, lại có Thương Cổ Môn. Diệp Thần nghe được cái này ba chữ, thời gian đầu tiên liền nghĩ tới liền Thương Cổ Y Thần tông môn. Nhưng Thương Cổ Y Thần không phải một người sao? Tại sao lại có tông môn? Thương Cổ Môn? Sư tôn, môn phái này là ngươi chân truyền môn phái à? Diệp Thần thẩm vấn trước. Cũng không phải là. Ta năm đó đi thần quốc thiên địa trên dưới. Nay Thương Cổ Môn chỉ là ta năm đó nổi dậy tiện tay sáng lập môn phái mà thôi, nhưng là dành cho môn phái này để lại một kiện trấn sơn chi bảo, Thiên Nộ Linh Châm, ta trước đây cảm ứng một phen, bọn họ còn chưa từng vận dụng vật này dựa vào ta một đạo thần niệm. Thương Cổ Y Thần có chút thảm đạm, không khỏi được thở dài nói, xa nhớ năm đó, ta ngang dọc thần quốc trên dưới, ai có thể chống đỡ ta. Hắn bỗng nhiên tự rêu đôi câu, có chút cảm khái nói, ta hóa thân các loại đủ các loại nhân vật, xông xáo thiên địa, lưu lại lớn như vậy uy minh và môn phái, nhưng không nghĩ bản thể bị kẹt. Mà Thương Cổ Môn ta tuy chỉ dừng lại một năm, nhưng lưu lại Thiên Nộ Linh Châm, Thiên Nộ Linh Châm bên trong có ta một đạo hoạt tính thần niệm, không giống đạo này, ngủ say không biết bao lâu, vậy một đạo thần niệm có thể thu nạp thiên điệu tiên khí đền bù tự thân, chỉ cần không bị hủy liền có thể một mực tồn tại. Có lẽ, lão phu thu hồi Thiên Nộ Linh Châm, liền có thể biết bản thể là như thế nào bị kẹt. Thương Cổ Y Thần, thần quốc đại danh đỉnh đỉnh thần Ilya, người ngoài chỉ biết là hắn là thần Ilya, cứu sống người bị thương, nhưng không biết, sau lưng hắn hóa thân nhiều người, lấy một trời chiến lực xông xuống lớn như vậy uy minh, có thể như vậy, bản thể nhưng cũng bị vây hãm. Chỉ có đi Thương Cổ Môn mới có thể biết. Thương Cổ Môn, nếu như ta cảm giác không sai, đang ở phụ cận. Diệp Thần cảm giác được Thương Cổ Y Thần biến hóa, hắn do dự mấy giây, vẫn là gật đầu nói, được, nếu như đang ở phụ cận, ta liền đi một chuyến Thương Cổ Môn. Thương Cổ Y Thần hơi ngẩn ra, thằng nhóc, ngươi không cùng ta nói điều kiện. Diệp Thần liếc một cái Thương Cổ Y Thần, ngươi đừng lao dùng ta. Điều kiện ta cũng không cần, ngươi bị kẹt tung tích, phỏng đoán và những cái kia sư tôn như nhau, bất kể như thế nào, ta đều phải giải cứu, dù là ngươi hiện tại không đồng ý ta. Thương Cổ Y Thần phức tạp nhìn một mắt Diệp Thần, nhàn nhạt nói, "Được." Diệp Thần trả lời Thương Cổ Y Thần sau đó, liền thu xếp ổn thỏa Kỳ Lâm các người, dự định một người đi điều tra. Thương Cổ Môn, không biết là Thương Cổ Y Thần nhiều ít năm trước thiết lập, hiện tại cũng không biết như thế nào. Chương 2390, lại một cái luân hồi tinh thạch. Biển vô tận tiếp giáp là một tòa thật to bờ biển thành phố, bát ngát vô cùng. Nơi này mặc dù là thần quốc đất đai, nhưng là hiển nhiên là thần quốc yếu nhất địa phương. Toàn thể tu vi không hề coi là cực cao. Nếu không cũng sẽ không tiếp giáp biển vô tận, là rất nhiều tông môn cung cấp tài nguyên. Hắn dọc theo đường đi ngược lại là hỏi không ít người, nhưng là rất hiển nhiên, những người này cách cục quá thấp, cũng không biết Thương Cổ Môn ở nơi nào. Diệp Thần biết, hắn cuộc sống không quen, chỉ có đi gây chuyện mới có thể hỏi thăm tin tức. Đánh hắn, đồ đáng chết, cũng không xem mình là món hàng gì sắc. Hạ đẳng hèn mọn tạp chồng, vậy không biết xấu hổ tới mua đồ. Ra cho ngươi chính là ba cái linh bánh màn đầu. Ngươi mới cho bao nhiêu lần cùng thần vân thạch à? Từng trận tiếng mắng chửi truyền tới, đồng thời dẫn được không ít người chú ý. Diệp Thần nhướng mày một cái, vốn là muốn buông tha vây xem, nhưng là lại nghe được một hồi thanh âm. Ta rõ ràng cho ngươi là 7 cái hạ đẳng thần vân thạch à? Vậy cũng lấy mua 5 cái linh man à? Lão bản, nghe được tốt, lại đến một chút đi, ta van cầu ngươi. Thật, ta van cầu ngươi. Thanh âm mang bi thương và khẩn thiết ý, nhưng lại tràn đầy nghiêm túc cung cấp. Nhìn dáng dấp, giống như là một cái người đàng hoàng bị cường ngạnh chủ quán khi dễ tựa như. Tên ngu ngốc này. Ha ha ha, ngu si, tâm trí không hoàn toàn ngu si. Lão bản, lừa gạt hắn, liền lừa gạt tên ngu ngốc này. Ai bảo hắn tâm trí không hoàn toàn à? Còn chúng vây xem phát ra từng cơn thanh âm, đều là châm biếm tiếng. tựa hồ nhận định chủ quán là có thể khi dễ người kia, vẫn còn là trợ giúp chủ quán. Diệp Thần cảm giác không đúng, hơi đi lên đi mấy bước, xem thấy đám người bên trong có một cái thiếu niên, ăn mặc da hổ thú y y, lớn có chút giống là trong thôn lạc đi ra chất phát thiếu niên, nhưng gặp thiếu niên nhận thức chân thật đứng ở chủ quán trước mặt, từng lần một đếm lên cùng thần vân thạch, 7 cái, hết lần này tới lần khác chủ quán nếu không phải là nói là 5 cái, nguyên bản mua 5 cái linh man, chủ quán chỉ cho 3 cái. Xem ra thần quốc chi địa vậy không người linh võ đại lục hướng tới tốt như vậy. Thứ gì? Để cho ta vệ ra tới xem, đây không phải là ngày hôm qua bên đường xin cơm tiểu tạp chủ à? Đến người thanh niên người đàn ông đi tới, bắt ra thú thiếu niên, trực tiếp ấn trên đất chính là dừng lại đánh. Các thanh niên hơi thở ngưng trọng, trên nắm tay bổ sung thêm một cổ phép tắc lực lượng, đánh vào da thú trên người thiếu niên, nhưng là chỉ có thể đánh được thiếu niên xương mặt xương mũi, nhưng không cách nào phá vỡ thân thể. Tiểu tạp chủng, lão tử nhìn thấy một lần, đánh ngươi một lần, lần sau ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt lão tử liền đánh chết ngươi. Ngươi cái này tạp chủng, thân xác như thế lợi hại, đàng hoàng mỗi ngày bị đánh đi. Các thanh niên nhắm ngay da thú thiếu niên Tần Ngạo Thiên chính là đánh một trận. Dẫn đội là vệ gia công tử Vệ Hàn. Người chung quanh thấy được thiếu niên lăn lộn đầy đất, cũng có chút trong lòng không đành lòng, nhưng là ngại vì vệ gia thân phận cao cực kỳ nguyên nhân, không dám quấy rầy. Vệ gia. Nhưng mà cái này dọc theo biển thành lớn chân chân chính chính gia tộc, mặc dù là Tam Lưu gia tộc, nhưng cũng không phải là tầm thường người dân có thể đắc tội. Diệp Thần ngưng mắt nhìn một màn này, cũng không có làm nhiều dừng lại, mạnh hiếp yếu là bình thường tình huống, thực lực không bằng người, bị đánh bị mắng vậy là bình thường. Giữa lúc hắn chuẩn bị lúc rời đi, dẫn đội vệ Hàn quạt ra thú thiếu niên mấy bạt hai, rồi sau đó mở ra hai chân, cười khẩy nói, thằng nhóc, ngoan ngoãn từ nhỏ ra nơi này trôi qua, nếu không, tiểu gia ngày hôm nay liền đánh chết ngươi. Dưới hắn đủ, gia thú thiếu niên sớm bị đánh được miệng phun máu tươi, cả người máu ứ động, cơ hồ trọng thương. Giờ phút này, hắn thấy được vệ gia người rút ra đao kiếm, mình không bỏ không chui liền muốn chết, ngoan hạ tâm lai cắn răng đi vệ Hàn luồn trốn đi, chịu nhục, vẫn tốt hơn chết. Nhất là ở chỗ này, thần quốc người là có thể phá hủy người khác thần hồn, ý nghĩa chuyển thế sống lại cũng không làm được, một khi tử vong, đem chân chính biến mất. Hô hô, hô. Gió nhẹ thổi qua, gia thú thiếu niên trên cổ mang một hòn đá dây chuyển phản xạ ra sáng bóng tới. Diệp Thần Nguyên chuẩn bị rời đi bước chân dừng lại, tỉ mỉ đưa mắt nhìn một phen, mới phát hiện gia thú trên người thiếu niên mang theo đá dây chuyển, lại có thể cực kỳ cổ quái. Thậm chí và ban đầu Hạ Nhược Tuyết cho mình nhìn luân hồi tinh thạch giống nhau như lúc, năng lượng ba động cũng là giống nhau như lúc. Điều này sao có thể? Thậm chí, Diệp Thần có thể cảm giác được túi màu đen đá dị động. Hắn con ngươi đông lại một cái, thân hình một cái chớp mắt, đi tới gia thú thiếu niên trước người. Phịch. Nhẹ nhàng một trường, vệ Hàn bạo lùi lại mấy bước. Diệp Thần thu liễm lực lượng, nếu không một trường đi xuống, vệ Hàn toàn thân đều phải vỡ ra. Diệp Thần cũng không muốn gây chuyện. Hắn xoay người nhẹ nhàng đỡ lên gia thú thiếu niên, lấy ra một viên thuốc để cho nó uống vào, lộ ra mỉm cười, nói, không có chuyện gì, ta ở. Tiểu tử, ngươi là thứ gì hả? Có chút lực lượng à? Vệ Hàn nhìn hờ hững, xoa xoa ngực, rút ra thị vệ linh kiếm tiến lên, một kiếm giá ở Diệp Thần trên cổ, cười nói, thằng nhóc, tiểu gia để cho tên ngu ngốc này từ ta dưới háng chui qua, là cho hắn quang vinh. Nếu ngươi không muốn để cho hắn chui, vậy chỉ một mình ngươi tới đi, ta vệ Hàn cũng không phải là dễ chơi. Diệp Thần lắc đầu một cái, không nói gì. Đám này thần quốc thanh niên tu vi xa xa không bằng thần quốc cửa người giữ cửa, hắn không sợ hãi. Vệ Hàn thấy Diệp Thần cũng không để ý hắn, ngược lại là vẫn còn ở và gia thú thiếu niên trao đổi, hừ lạnh một tiếng, nói, vệ nam vệ bắc, nhìn làm gì, cho tiểu gia đem trước mắt cái thằng nhóc này đè quỳ xuống đất. Tuân lệnh. Ùm, thiếu gia. Hai người thanh niên võ giả tiến lên. Bọn họ hai cái là vệ gia đặc biệt phái bảo vệ vệ Hàn người, nhìn như thanh niên hình dáng, nhưng tu vi sớm đã đến thái hư, thậm chí một cái khác đã là thái hư tầng hai thiên. Tiểu tử, quỳ xuống. Vệ nam và vệ bắc tiến lên, đang chuẩn bị đè Diệp Thần quỳ xuống. Trong phút chốc, Diệp Thần khí cơ nở rộ ra, giống như ngút trời sóng thần vậy khủng bố, ngay tức thì đè được hai người quỳ xuống đất, thậm chí đem đất bản cũng cho quỳ bể. Tại sao có thể như vậy? Không thể nào hả? Vệ Hàn hết sức khiếp sợ, tham thiếu biết mình hai cái thị vệ thực lực, sao sẽ bị trước mắt thằng nhóc này hơi thở đè được quỳ xuống đất? À, thả chúng ta ra, à. Vệ nam và vệ bắc không ngừng vùng vẫy, nhưng lại như là vì sao cũng không đứng nổi. Nhất là vệ nam, liều mạng vùng vẫy, thậm chí bùng nổ sinh mệnh lực vẫn như cũ không tránh thoát, ngược lại bị tức tức đè được thất khiếu chảy máu. Muốn buông ra. Các ngươi làm ác không ngừng, cũng không có còn sống cần thiết. Diệp Thần tay phải nhẹ nhàng vung lên, chỉ nghe gặp hai đạo bạo liệt thanh âm truyền ra. Vệ ra một vị thái hư nhất tầng thiên, một vị thái hư tầng hai thiên cường đại võ giả, trực tiếp nổ tung thành hai luồng thịt vụn, thậm chí đều không cách nào phản kháng, liền quỳ như vậy quỳ liền toàn thân nổ lên. Máu tươi tung tóe đầy đất, ngay lập tức dẫn được người chung quanh kêu lên. Thật là mạnh mẽ. Cái này người thanh niên, chỉ riêng hơi thở liền có thể chu diệt thái hư sơ kỳ. Chẳng lẽ, hắn không phải thanh niên, là một vị ngàn năm lão quái vật. Chương 2391, Thâm Ma Kiếp. Đừng trêu chọc, không thể trêu chọc. Từng trận tiếng nghị luận truyền ra. Dần dần, đám người lui về sau rất nhiều bước, một bộ vô cùng là cảnh giác thần sắc, ngưng mắt nhìn Diệp Thần, không dám có chút thành tựu, thậm chí chạy cũng không dám chạy, sợ đắc tội vị này cường đại tồn tại. Vệ Hàn đúng không? Ngươi muốn phải thế nào chết? Diệp Thần quay lại ngưng mắt nhìn Vệ Hàn, một mặt không có vấn đề, cái này cùng võ giả, ở hắn trước mắt và đậu hũ không có khác biệt. Vệ Hàn Hù được trực tiếp rớt rơi trên mặt đất, trong tương lai bỏ mấy bước, một mặt hoảng sợ nhìn về phía Diệp Thần, hô, ngươi phải làm gì, ngươi phải làm gì, bổn công tử không muốn chết, ta nói cho ngươi, ta là Vệ gia nhị công tử Vệ Hàn. Chúng ta Vệ gia là trong thành trì gia tộc lớn. Ta cảnh cáo ngươi, chúng ta Vệ gia rất cường đại. Nghe nói như vậy, Diệp Thần sững sốt một chút, cười nói, mạnh mẽ. Hắn cười một tiếng, liền vây tay một phiến hủy diệt ánh sáng bay ra, trực tiếp bọc lại Vệ Hàn, nhưng gặp Vệ Hàn toàn thân giống như thủy tinh vậy vỡ vụn ra, biến thành đầy đất mảnh vỡ, trực tiếp chết. Diệp Thần ngược lại là không cố kỵ gì, dù sao muốn không được bao lâu hắn liền sẽ rời đi, giết người thì như thế nào? Ngươi theo ta tới, chúng ta đến một chỗ nói chuyện đi. Diệp Thần mang ra thú thiếu niên, thân hình chớp mắt, xuất hiện ở một cái khách sạn bên trong. Hắn mang ra thú thiếu niên tiến vào gian phòng, trong tay tràn ra ra cường đại linh lực, lấy chữa lực, rất nhanh chữa khỏi ra thú thiếu niên thương thế, chút thương thế này tại hắn mà nói, không coi vào đâu. Cảm ơn đại nhân. Cảm ơn đại nhân. Đại ân đại đức không thể là báo, nguyện ý làm trâu làm ngựa. Gia thú thiếu niên trực tiếp hướng về phía Diệp Thần quỳ xuống, cảm kích rơi nước mắt. Diệp Thần đem hắn đỡ lên, tay trái rạch một cái, một cổ ánh sáng rực rỡ nổi lên, ánh sáng rực rỡ tiêu tán thời khắc, gia thú thiếu niên lại nữa mặc gia thú, ngược lại là người mặc một bộ màu xanh da trời hoa bảo, toàn thân dơ bẩn cũng rửa sạch sạch sẽ. Hắn cười hỏi nói, ngươi tên gọi là gì ạ? Đại nhân, ta kêu Tần Ngạo Thiên. Gia thú thiếu niên đúng sự thật đáp lại. Tiếp theo trò chuyện với nhau, Diệp Thần biết hắn là thành trì bên trong Tam Lưu gia tộc, Tần gia gia chủ con riêng, bởi vì bị gia chủ phu người ghét tị, lại không bị gia phả chứa, cho nên luân lạc đầu đường. Thân thế có thể nói vô cùng là đáng thương. 15-16 tuổi tuổi tác, trên mình duy nhất quần áo, vẫn là chính hắn đến bên ngoài thành mất khí lực lớn săn giết một đầu linh hổ lộ xuống ra chế thành. Còn như Tần gia, cũng là giống như là Vệ gia gia tộc, là trong mắt người bình thường gia tộc lớn, trên thực tế chính là Tam Lưu gia tộc mà thôi. Diệp Thần khẽ gật đầu, tâm thần có chút kích động, lơ đãng nhìn về phía Tần Ngạo Thiên trên cổ đá dây chuyền, hỏi: "Ngươi dây chuyền này không biết là từ vì sao mà đến?" Đây là Diệp Thần cứu người này mấu chốt, có lẽ có thể chạm được luân hồi mộ địa bí mật. "Diệp đại nhân, đây là ta mẫu thân để lại cho ta di vật." Tần Ngạo Thiên dừng lại chốc lát, tựa hồ đang làm lựa chọn. Rất nhanh, hắn đem đá dây chuyền lấy xuống, vô cùng chân thành đưa cho Diệp Thần, nói: "Đại nhân, sợi dây chuyền này phù hộ ta rất nhiều lần, lần trước ta săn giết thạch hổ thời điểm, chính là dựa vào nó sống sót, còn có rất nhiều lần đều dựa vào nó sống sót. Ngày hôm nay, đại nhân nếu là không ra tay, ta sẽ phải chịu vô cùng là nghiêm trọng làm đủ, thậm chí có thể hay không sống cũng không nhất định. Cảm kích đại nhân, ta thực lực suy nhược, không cách nào trợ giúp đại nhân, sợi dây chuyền này liền tặng cho đại nhân, đây là ta chỉ có duy nhất có thể để báo đáp đại nhân đồ." Diệp Thần ngưng mắt nhìn hắn đưa tới đá dây chuyền, tâm thần có chút do dự, sâu này đá dây chuyền lên đá, đích xác là luân hồi tinh thạch, mình vô cùng cần, nhưng đây cũng là hắn mẫu thân di vật. Một khắc sau, Diệp Thần vẫn là nhận lấy đá dây chuyền, nói: "Vật này vô cùng là trân quý, ngươi có thể còn sống đích xác là có nó nguyên nhân, ngươi cho ta mà nói, ta sẽ bồi thường ngươi rất nhiều thứ, thậm chí có thể thu ngươi làm đồ đệ, nhưng là, ngươi xác định ngươi nghĩ xong?" Diệp Thần khinh thường tại lửa gạt, dù là luân hồi tinh thạch trọng yếu đi nữa, hắn cũng sẽ không lừa gạt, lương tâm có thể hay không chịu đựng tạm lại không nói, chỉ riêng độ kiếp thời điểm tâm ma kiếp, gạt người cũng có tâm ma, không cần phải cho mình gia tăng tâm ma kiếp độ khó. "Đại nhân, ta bị vũ nhục rất lâu rồi, vẫn không có người giúp ta, quản ta. Nhưng là, đại nhân không chỉ có quản ta, giúp ta, trả lại cho ta một bộ cực tốt xiêm áo, ta không thể là báo, vật này liền tặng cho đại nhân, đây là ta nhất vật chân quý, có thể đối với đại nhân hữu dụng, đã là tốt nhất." Tần Ngạo Thiên cũng vô cùng chân thành đáp lại, tuy là có chút tâm trí không hoàn toàn, nhưng càng nhiều là đơn thuần, cũng không phải người ngu. "Được." Diệp Thần hài lòng nhận lấy luân hồi tinh thạch mảnh vỡ, từ luân hồi mộ địa bên trong lấy ra một bộ khôi giáp, một bộ binh khí, đưa vào Tần Ngạo Thiên trước mắt, nói: "Những thứ này ngươi cũng nhận lấy. Tới một cái, là ta cho ngươi hồi báo. Thứ hai, vậy coi là ta cho ngươi lễ bái sư." Nhận lấy người khác mẫu thân di vật, Diệp Thần cũng không phải là làm ác người, làm sao cũng sẽ cho Tần Ngạo Thiên không ít thứ. Tần Ngạo Thiên nhưng là lập tức quỳ xuống, hướng Diệp Thần ba lạy chín gõ, cảm kích rơi nước mắt, thậm chí khóc thút thít nói: "Đa tạ Diệp đại nhân, Diệp đại nhân nguyện thu ta làm đồ đệ, ta vạn phần mừng rỡ, khôi giáp và binh khí không dám xa cầu, mời đại nhân thu hồi." "Tiểu tử ngốc, thật đúng là đơn thuần đâu." Diệp Thần cười mắng một câu, liền vây tay vậy bộ Thiên binh khải đã đặt ở Tần Ngạo Thiên trên người, quay lại ngưng mắt nhìn Tần Ngạo Thiên tự chủ là lựa chọn một cái lưỡi dịu, cũng là chân thần khí, tên là Phách Thiên dịu. "Thân thể ngươi mạnh mẽ, lực đạo cực mạnh, Phách Thiên dịu là vô cùng là thích hợp ngươi." "Đúng rồi." Hắn chợt nhớ tới cái gì, hỏi: "Ngạo Thiên, ngươi có thể biết thương cổ môn tung tích à?" "Thương cổ môn? Sư tôn, ngươi vì sao nếu hỏi điều này môn phái ạ?" Tần Ngạo Thiên có chút ngạc nhiên, đừng để ra hắn mặc vào Thiên binh khải, trong tay cầm Phách Thiên dịu, hai chuôi chân thần khí ngược lại là thật có chút chiến tướng cảm giác, quả nhiên người dựa vào y gắn ngựa dựa vào cái yên, thời khắc này hắn rực rỡ đổi mới hoàn toàn, tựa hồ theo tâm trí vậy hoàn thiện không thiếu. Diệp Thần tinh thông y thuật, mới vừa rồi vây tay cho Tần Ngạo Thiên trừ đi trên mình dơ bẩn đồng thời, lại là đem trong cơ thể hắn còn sót lại lực lượng, những cái kia đưa đến hắn tâm trí không hoàn toàn lực lượng tiêu diệt hết, cho tới Tần Ngạo Thiên không giống như trước nữa như vậy đơn thuần mà tâm trí không hoàn toàn. "Vi sư muốn ở thương cổ môn tìm một vật." Diệp Thần dừng lại chốc lát, ánh mắt thâm thúy, ngưng mắt nhìn Tần Ngạo Thiên, hỏi: ở nơi này trưởng thành, có thể biết môn phái này ở nơi nào không? Tần Ngạo Thiên suy tư hồi lâu, nói, sư tôn, ta đã từng ở xin cơm thời điểm, trong tiểu lầu đã nghe qua có người đàm luận qua môn phái này, rất cường đại, hơn nữa rất thần bí, tầm thường người cũng không biết hắn tình huống, người biết hắn, không giàu thì sang. Có thể Đồ Nhi chỉ biết là thương cổ môn vẫn còn ở, nhưng là không biết thương cổ môn rốt cuộc ở nơi nào. Tần Ngạo Thiên miêu tả thương cổ môn là một cái tương tự với môn phái lánh đời địa phương, có thể người biết hắn, không giàu thì sang, thậm chí là cần rất cao tu vi và địa vị mới có tư cách biết thương cổ môn tung tích. Ở thân quốc, muốn biết thương cổ môn, liền cần muốn địa vị và cảnh giới, tựa hồ là một loại thuộc về nhân vật thượng lưu môn phái, đặc biệt là bản thân lại là trước người, bồi dưỡng chữa thương đan dược môn phái, có một ít quy củ cổ quái vậy rất bình thường. Chương 2392, ta nguyện ý đi. Nói như vậy, thương cổ môn còn được tìm một cái người có địa vị tới hỏi mới được. Diệp Thần có chút chủ trừ, mình thân phận còn không tốt lắm bại lộ, nhưng mà hắn ở chỗ này không có bất kỳ mạng giao thiệp, hỏi thế nào? Sư tôn, ta biết có người biết thương cổ môn tung tích. Tần Ngạo Thiên tựa hồ nhìn ra Diệp Thần có chút kiêng kỵ, mình do dự một chút, nói, ta phụ thân là bên trong thành Tần gia gia chủ, tầng thứ này người, dù là ở trong thành cũng có danh hiệu, nhất định là có thể biết thương cổ môn tung tích. Chỉ là, Đồ Nhi. Hắn muốn nói muốn chỉ, cuối cùng than thở một tiếng, từ trong ngực lấy ra một tấm thiệp mời, một phần nạm lam ngọc bạch kim bên văn, lên đóng dấu trước Long Hổ đồ án thiệp mời, từ hình dáng đi lên xem cần phải coi là phi phú tức quý gia tộc mới có thể phát ra. Buổi tối, đúng lúc là Tần gia lão thái gia tiệc mừng thọ, đây là ta nhị bá cho ta, nhưng là ta nhị bá rõ ràng cho thấy muốn để cho ta đi, từ đó để cho ta phụ thân mất thể diện. Diệp Thần nhận lấy thiệp mời, suy tư một khối, thần sắc có chút quái dị, rồi sau đó bình nhặt đi, nói, buổi tối ra ra ngươi tiệc mừng thọ, ngươi có bằng lòng hay không đi? Cái này Đồ Nhi, thật là người nào cũng dám khi dễ hắn à? Vừa vặn, cơ hội đã đến. Ta, sư tôn, ta nguyện ý đi. Tần Ngạo Thiên mặc dù có chút sợ, nhưng vẫn là gật đầu nguyện ý đi. Hắn ngắm nhìn Diệp Thần, biết sư tôn ở bên cạnh, không cần sợ cái khác. Được, ta mang ngươi một khối đi. Tần gia, thiếu nợ ngươi không ít thứ, sư tôn sẽ vì ngươi hướng bọn họ đòi lại. Diệp Thần từ luân hồi mộ địa bên trong lấy ra một quyển bí tịch và một ít lên cùng đan dược, đưa cho Tần Ngạo Thiên, nói: "Khoảng cách buổi tối còn có chút thời gian, những đan dược này ngươi cầm uống, bí tịch ngươi cầm tu luyện, cần phải làm có thể để cho ngươi đột phá." "Tạ tạ sư tôn, ta sẽ mang sư tôn cùng chung đi trước." Tần Ngạo Thiên cung kính đáp lại một tiếng sau đó, ở Diệp Thần dưới sự dạy dỗ bắt đầu tu luyện. Quả nhiên không ra Diệp Thần dự đoán, Tần Ngạo Thiên căn cơ đặc biệt thâm hậu, tại chỗ liền đột phá hai cái nhỏ cảnh giới. Đáng tiếc duy nhất chính là người này từ nhỏ cũng chưa có tài nguyên. Nếu không thành tựu bây giờ sợ rằng sẽ càng đáng sợ hơn. Như vậy người, bất quá là bởi vì con riêng, ở gia tộc lại như thế chăng đợi gặp. Đây có lẽ là Tần gia nhất chuyện hối hận đi. Trạm vào tối. Ở vào trong thành trì phía đông nam một tòa dáng vóc to nhà phi thường náo nhiệt, các sắc nhân vật tuổi trước nhạc khúc, đang ăn mừng. Trạch viện cửa chính, một người trung niên người đàn ông người mặc hoa bào, dáng vẻ phấn khởi ôm quyền cung nên trước tới tham gia đám tiệc các sắc nhân vật, cười nói, "Cảm ơn các vị, cảm ơn các vị, ta Tần gia lão thái gia hôm nay tiệc mừng thọ, đa tạ các vị nể mặt chạy tới." "Khách khí, khách khí." "Tần gia chủ khách khí." "Chân thực khách khí à?" Một loại lời khách sáo đi lên, mỗi một cái những người dự tất cả đều là nhiệt liệt chúc mừng. Tần gia nhà ra trên đường phố cơ hồ đứng đầy các sắc nhân vật, có chính là tông phái cường giả, còn có cùng là một cái thành trì những gia tộc khác người, lui tới lạc dịch không ngừng, đội ngũ thậm chí xếp hàng thật xa ra ngoài. Trong tân khách nhân vật thế hệ trước, cơ hồ đều là cường giả. Đối với chỗ tòa này đến gần biển vô tận thành lớn, tọa lạc hơn 20 gia tộc, Tần gia mặc dù là thành lớn tam lưu gia tộc, nhưng là chấn giữ Tần gia lão thái gia cũng là một vị thái hư cảnh tầng 9 thiên đỉnh cấp cường giả, bên này đủ để trấn áp nhất phương, nhất là hắn vạn tuế chỉnh sinh nhật dĩ nhiên là sẽ đến không ít người. Tần gia gia chủ Tần Bách Thiên toét miệng cười to, đi về trước một bước, trở lại nhà mình trong trạch viện. Rồi sau đó, hai bên cửa mười mấy người làm, bắt đầu nên đón đến tân khách. Bọn hạ nhân nhận lấy một phần lễ vật và thiệp mời, cười to nói, Long Uy tông phó tông chủ đến, đưa lão thái gia vạn năm hỏa nhân sâm một viên, mời. Thiên môn phái trưởng lão đến, đưa lão thái gia 12.000 năm thủy linh châu một viên, mời. Gia chủ Trần gia đến, đưa lão thái gia 13.000 năm mộc linh châu một viên, mời. Vương gia gia chủ đến, đưa lão thái gia 7.000 năm tuyết liên một bụi, mời. Phái Thiên Sơn trưởng lão đến, đưa lão thái gia 5.000 năm thổ linh châu một viên, mời. Lý gia gia chủ đến, đưa lão thái gia 18.000 năm huyết nhân sâm một quả, mời. Hà gia gia chủ đến, đưa lão thái gia 15.000 năm mộc linh châu một viên, mời. Công gia gia chủ đến, đưa lão thái gia. Luyện gia gia chủ đến, đưa lão thái. Một cái nhân vật lớn đưa lễ sau bước chân vào Tần gia cửa. Cử động này ngược lại có chút giống như là hoa hạ quý củ, tham gia tiệc tặng quà và thân phận phối trở một khối bị người gọi ra, vậy biểu dương tự thân tài lực cùng với thân phận tôn quý. Tần gia gia chủ Tần Bách Thiên ngắm nhìn những thứ này đưa tới lễ vật, cao hứng không dứt. Lão thái gia tiệc là một chuyện tốt tình à? Chỉ riêng những lễ vật này, liền đủ Tần gia qua cái 100.000 năm, nếu như dùng cho đào tạo gia tộc con cháu đời sau, tin tưởng tương lai mấy năm, ra mấy cái thái hư đỉnh cấp thiên tài một chút cũng không là quá ạ. Nhị gia, đại gia bên kia, thật đúng là có mặt mũi ạ. Nghiêng trong viện, một người thị vệ có chút tức giận bất bình nhìn Tần Bách Thiên thu lễ, người này là Tần gia nhị gia Tần Nam Xanh thiếp thân thị vệ. Tần gia, truyền thừa đến cái này một đời, gia chủ nhất mạch có hai người. Người thứ nhất chính là lão đại Tần Bách Thiên, cũng là Tần gia gia chủ. Người thứ hai chính là lão nhị Tần Nam Xanh, tuổi tác không thể so với Tần Bách Thiên nhỏ nhiều ít, nhưng là một mực mơ ước gia chủ địa vị, ngày thường cũng không thiếu cho Tần Bách Thiên tìm phiền toái, bản thân cũng là quá hư cảnh cao thủ, đối với Tần Bách Thiên cũng là không sợ chút nào. Ha ha, thu lễ vật là chuẩn bị dùng để đào tạo mấy cái khác nhi tử. Lão già này, lão thái gia tiệc người khác tặng lễ vật, quyền quyết định ở trong tay hắn, nhưng là qua ngày hôm nay, hắn có thể cũng không sao danh vọng. Tần Nam Xanh nhìn hờ hững, thậm chí có chút oán hận Tần Bách Thiên. Tần Bách Thiên chỉ cần trượng nghĩa, danh vọng lan xa, vô duyên vô cớ cũng không tốt đem đuổi xuống vị trí gia chủ. Để cho ngươi đưa thì mời đến à? Tần Ngạo Thiên cái tên kia có tới hay không? Tần Nam Xanh thần sắc che lấp, nhưng là sâu sắc biết, mười mấy năm trước Tần Bách Thiên và một nữ tử thần bí có qua một cái đứa nhỏ, cô gái thần bí chết đi, Tần Bách Thiên đem đứa nhỏ mang về, là mình từ trong làm việc đưa đến. Tần Bách Thiên không thể không đem đứa nhỏ lưu này xuất gia tộc, tựa hồ ở trong thành trì lưu lãng tứ xứ đây. Chuyện này người biết rất ít, lúc đó Tần Bách Thiên cũng là trấn áp một phe nhân vật, đem chuyện này ép xuống. Nhưng là hiện tại mà Tần Nam Xanh tu vi đi lên, tự nhiên không sợ Tần Bách Thiên, đương nhiên là phải thật tốt tính toán tính toán, để cho vị này danh mãn giang hồ quân tử kiếm Tần Bách Thiên mất mặt hiện mặt một phen, lại lấy này hủy diệt hắn danh dự. Như vậy thứ nhất đoạt vị coi như dễ dàng nhiều. Vô luận thần quốc vẫn là linh võ đại lục, danh vọng và mặt mũi vẫn luôn là mọi người xem trọng sự việc. Không giống như là Diệp Thần, không ở chỗ cái gì mặt mũi và danh vọng, không bị vây khốn, những người khác dù là tu vi không bằng, nếu là có danh vọng và mặt mũi, một ít vốn là không nên hắn đảm nhiệm vị trí, hắn cũng có thể được. Ví dụ như Tần Bách Thiên đã là như vậy. Nếu là bị người biết hắn bên ngoài làm quen người phụ nữ, thủy xấu xa Tần gia quý củ, còn nghĩ mình ruột thịt nhi tử vứt bỏ, hắn một đời danh tiếng sẽ chấm dứt. Chương 2393, danh tiếng. Bẩm báo nhị gia, thiệp mời đưa đến. Nhưng là, Tần Ngạo Thiên cái thằng nhóc đó, không nhất định dám đến. Ngày hôm qua chúng ta vốn là phải phái sai đi bắt hắn tới đây, phát hiện không thấy hắn. Thiếp thân thị vệ ánh mắt lóe ra vẻ nghi hoặc, tiếp tục nói, trước đây không lâu, ta nghe vệ gia công tử vệ Hàn khi dễ Tần Ngạo Thiên, nhưng là bị một người thanh niên cứu, vệ Hàn công tử liên đối hai tên hộ vệ, toàn bộ bị người thanh niên kia người đàn ông chu diệt, ba cổ thi thể cũng vỡ vụn thành thịt nát, Tần Ngạo Thiên cũng bị hắn mang đi. Thanh niên, có hay không tra được, người này lai lịch ra sao? Không biết. Bất quá, mới vừa có người tới đưa tin. Thiếp thân thị vệ đem thư tín lấy ra, đưa cho Tần Nam Xanh, nói, nhị gia, đưa thư thân phận ta cha đi ra ngoài, là một cái khách sạn tiểu nhị tới đưa tin, phía trên nói rõ, ngày hôm nay Tần Ngạo Thiên nhất định sẽ đến, Tần Bách Thiên vậy nhất định được trả giá thật lớn. Như vậy cho giỏi. Như vậy đi liền, xem ra người thanh niên kia là tìm Tần Bách Thiên phiền toái người. Tần Nam Xanh một mặt yên tâm, như vậy thứ nhất cũng không cần phải gánh vác lo âu cái gì. Hắn sửa sang lại áo mũ, từ nghiêng viện đi tới phòng khách chính trong đó, ánh mắt quét qua đã ngồi vào các phái tất cả nhà gia chủ và trưởng lão, hơi mỉm cười nói, cung nên các vị, hôm nay là chúng ta Tần gia lão thái gia sinh nhật. Đa tạ các vị chạy tới dự tiệc. Tần nhị gia khách khí. Không sai, đúng là khách khí, chúng ta có thể tới cũng là Tần gia cho mặt mũi đây. Lúc này, hai người phụ họa, một cái là Thanh Thiên môn trưởng lão Đan Câu Sinh, một cái là Băng gia gia chủ Băng Hàn, hai cái đều là bên trong thành thế lực đứng đầu, đồng thời, bọn họ hai cái cũng là và Tần Nam Xanh có kết minh thế lực. Phòng khách chính vô cùng là khổng lồ, ào ào mấy ngàn M2, để mấy trăm tọa thượng đẳng thực rượu, rượu ngon đều là ngàn hàng năm phần, tất cả trồng rau hào lại là chọn lựa phong môn linh thú tay chân tới nấu thành. Mấy chục thế lực cộng thêm lên thủ hạ của bọn hắn, cùng với đệ tử, cộng thêm lên bên trong thành các thế lực lớn, cơ hồ tới vạn người, các sắc nhân vật đều có, trong đó thanh niên đồng lứa không thiếu, thậm chí vệ gia vệ Hàn phụ thân vệ gia gia chủ vệ Thiên Chính đều đến. Các vị, cũng ngồi xuống. Chúng ta mời lão thái gia ra sân đi. Tần Bách Thiên như cũng vẻ mặt tươi cười, nào ngờ đã sớm rơi vào tính toán trong đó. Hoan nghênh lão thái gia. Tần lão thái gia, phúc thọ an khang ạ. Lão thái gia, phúc thọ an khang ạ. Lão thái gia, người còn chưa đi ra. Những thứ này các môn các phái tất cả nhà tất cả tiệm lão đại liền bắt đầu dẫn người đứng dậy, hoan nghênh Tần gia lão thái gia. Đối với bọn họ mà nói, Thái Hư tầng 9 tiên đỉnh cấp, cấp bậc này cao thủ, nhất là một vị tuổi qua vạn năm uy tín lâu năm cao thủ. Cái này cùng tồn tại, chu diệt những võ giả khác, đều là vây tay giữa sự việc. Trừ phi chạm ách cảnh, thế nhưng cùng cảnh giới cũng đều là thần quốc nơi hạch tâm cùng với bên trong thành gia tộc cao cấp mới có cường giả. Đối với bọn họ những thứ này tuyến 2-3 thế lực mà nói, Thái Hư tầng 9 tiên đỉnh cấp cao thủ, chính là một tòa siêu cấp đại sơn, đè ở tất cả mọi người trong lòng đại sơn. Không dám chút nào lô mãng cử chỉ. Hô hô hô. Hô hô. Cửa mở ra, gió nhỏ đập vào mặt tới. Một vị áo bào xám người trung niên ở hai cái lung linh thị nữ nâng đỡ, chậm rãi vào, không giống với cái khác tầng 9 thiên đỉnh cấp võ giả, hắn mặt mũi lộ vẻ được phá lệ giàn ua, nhưng là thân thể nhưng chỉ có 40-50 tuổi hình dáng. Rất là quái dị. Cái này chờ ở linh võ đại lục đều có thể xưng bá một vực cái thế vô địch cường giả, nhưng có chút lộ vẻ được tuổi già sức yếu. Giữa lúc Tần gia lão thái gia đi tới đồng thời, vệ gia gia chủ vệ Thiên Chính có chút kinh ngạc, truyền âm nói: Trưởng lão, làm sao Tần gia vị này lão thái gia tình huống không đúng à? Gia chủ, vị này lão thái gia là thời gian tu luyện phép tắc hậu di chứng, rõ ràng cho thấy chưa từng lĩnh ngộ đại viên mãn cảnh thời gian phát tắc, hoặc là nói, lĩnh ngộ, nhưng là cũng không hoàn thiện, cho nên đưa đến tự thân thời gian sinh ra vấn đề. một vị vệ gia trưởng lão giải thích. Tin đồn Tần lão thái gia nắm giữ đại viên mãn cảnh thời gian pháp tắc, chân chính đặt chân tại thái hư đỉnh cấp tầng thứ này. Ý vị này, thành vô tận ở giữa 20 vị cao cấp tầng giả, lại sẽ gia tăng một vị. Thành vô tận không giống với thần quốc chân chính chủ thành, lực lượng hệ thống yếu đi không thiếu, nếu không cũng sẽ không bị thiên đạo cung chóc, trở thành bảo vệ biển vô tận địa phương. Cho nên mới gia tăng một vị lĩnh ngộ đại viên mãn cảnh thời gian pháp tắc Tần lão thái gia, nhất là sẽ bị mọi người chú ý. Các vị tốt, hoan nên các vị tới ta Tần gia, tham gia lão phu tiệc mừng thọ. Tần lão thái gia không giống như là lời đồn đãi như vậy, chân chính từ từ ra đi, trong giọng nói đang sức lực đầy đủ. Hắn phất tay một cái, tỏ ý hai người thị nữ lui ra, mình ngồi vào ngai vàng bên trên, trong tay cầm một chuôi thiết mộc cây nạng, ánh mắt quét qua những người ở trước mắt, hơi mỉm cười nói, không tệ không tệ à, lão phu bế quan ngàn năm, xuất quan lúc đúng lúc là sinh nhật, cái này thành vô tận bên trong nhiều hơn không ít cao thủ trẻ tuổi à. Lời này vừa nói ra, mọi người trố mắt nhìn nhau. Rất nhanh, có thanh niên đứng ra, ôm quyền nói, Thanh Thiên môn đệ tử nòng cốt không bác nghiệp, bái kiến Tần lão thái gia. Theo sát phía sau mấy người thanh niên, vậy rối rít đứng ra, lấy này báo số nói, vệ gia vệ thành, bái kiến Tần lão thái gia. Băng gia băng vô song, bái kiến Tần lão thái gia phúc thọ an khang. Tuyết gia tuyết lệ hàn, bái kiến Tần lão thái gia thọ bị Nam Sơn. Vương gia vương lỗi, bái kiến Tần gia lão thái gia, chúc mừng lão thái gia phúc thọ an khang. Nháy mắt tức thì, năm vị thanh niên đứng ra mỗi người toát ra tu vi khí thế, hiển nhiên đều là cực kỳ cường đại thanh niên cường giả. Mỗi một người đều là trăm tuổi trở xuống cường giả trẻ tuổi, một điểm này cũng không dễ dàng à, trong một tòa thành chỉ có cái này nhóm cao thủ, ý nghĩa thiên phú tuyệt cao, gia tộc kia môn phái nội tình thâm hậu à. Thật tốt, quả nhiên là Giang Sơn thời đại nhân tài ra, một đời người mới thay người cũ à. Như vậy trẻ tuổi tuấn tài, lão phu thưởng thức rất à. Tần lão thái gia có chút cảm khái, hồi xem mình Tần gia đương đại gia chủ ba cái nhi tử, không khỏi được than thở một tiếng. Tần gia, trẻ tuổi đồng lứa xem ra là không bằng những nhà khác à. Liệu nhớ năm đó, thành vô tận bên trong 15 gia tộc tranh bá, mỗi một nhà đều có yêu người tài, còn không ngừng một người, không nghĩ tới Tần gia hôm nay chán nản đến như vậy trình độ ạ. Các vị, đều là trẻ tuổi tuấn tài, sau này lão phu sẽ cho dư các ngươi một ít lễ vật, cũng coi là cho chuyện tỏ tâm ý, miễn cưỡng các vị. Tần lão thái gia cảm nộ lương nhiều, cho tới Tần gia gia chủ Tần Bách Thiên đều có chút xấu hổ. Đang lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng từ ngoài cửa truyền tới. Đối với người ngoài cũng cho lễ vật, đối với nhà mình con cháu, không biết Tần lão thái gia ngươi cho lễ vật gì ạ? Thanh âm truyền giao ra, nhưng gặp một người thanh niên mang một cái thiếu niên người chậm rãi đi ra khỏi nhà bên trong, đi tới chính sở trước lúc đó, nhưng là bị thị vệ chặn lại. Mọi người xoay người vừa thấy, chợt cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng lại không nói ra được cảm giác. Tần gia Tần Bách Thiên sắc mặt xanh mét, thần sắc không tốt. Nhị gia Tần Nam xanh nhưng lại ôm tay cười nhạt. Tần Bách Thiên à, Tần Bách Thiên, ngươi tự xưng là quân tử kiếm, nếu là bị cái này vạn người biết, ngươi vứt đi bỏ mặc, ngươi danh tiếng coi như xong đời. Chương 2394, cùng ông. À, vị thanh niên này không biết là ai à? Ngươi thực lực ngược lại không thấp. Tần lão thái gia mơ hồ từ Diệp Thần trên mình cảm thấy một chút uy hiếp, vẫn là mỉm cười đối mặt. Ngược lại là hắn chân chính con cháu đời sau Tần Ngạo Thiên, mặc dù người mặc thiên binh khải, nhưng là không có nhập hắn mắt. Ta là ai, ngươi không cần để ý tới sẽ. Nhưng ta lại biết, ngươi Tần gia gia chủ đưa nhà mình hài nhi cũng không để ý, để cho nó lưu lạc đầu đường, ta người sư tôn này, là muốn tới hỏi hỏi, ngươi cái này Tần gia gia chủ là làm ăn cái gì, như vậy bất lực phế vật. Diệp Thần thần sắc không tốt, ánh mắt như kiếm, quét nhìn tất cả loại nhân vật. Nhà mình hài nhi, Tần Bách Thiên, đây là chuyện gì xảy ra? Không cùng Tần lão thái gia lên tiếng, một ít Tần gia trưởng lão liền bắt đầu nói chuyện. Bọn họ thường ngày đều là bế quan tu luyện, thường xuyên một lần bế quan chính là mấy trăm năm, có thậm chí hơn ngàn năm, lần này nếu không phải Tần lão thái gia sinh nhật, bọn họ cũng sẽ không xuất quan tới thăm gia, giờ phút này đối mặt Tần gia gia chủ đương thời, không nghi ngờ chút nào có ít câu oán hận. Ta Tần gia lấy danh vọng lập gia tộc, mà ta Tần gia gia chủ, nhưng là vứt bỏ mình nhi tử, để cho nó lưu lạc đầu đường. Đây là chuyện gì xảy ra? Ta Tần gia danh vọng không cần à? Tần Bách Thiên, ngươi có phải là người hay không phụ? Tần Bách Thiên, ngươi là lần này Tần gia gia chủ. Vị thanh niên này nói hết thảy, là thật hay không? Cái này thiếu niên người, nói là ngươi hải nhi. Tần gia lão thái gia thần sắc bất thiện, hắn xưa nay cũng tiêu bảng Tần gia trên dưới hòa thuận, hy vọng con cháu đời sau không giết lẫn nhau, không nghĩ tới mình bế quan bất quá ngàn năm, trước gia chủ truyền hai đời, đến nơi này cái Tần Bách Thiên trong tay, lại có thể biến thành như vậy. Mình ruột thịt nhi tử, đều có thể để cho nó lưu lạc đầu đường chẳng ngó ngàng gì tới, hổ dữ còn không ăn thịt con, động vật ở nguy nan giây phút còn không giết mình hải nhi. Không nghĩ tới không có gì nguy nan, mình Tần gia đương đại gia chủ lại có thể vứt bỏ mình ruột thịt nhi tử. Lão thái gia, cái này cho ta sau này giải thích, hôm nay là ngài tiệc mừng thọ, còn chưa muốn để ý bọn họ tốt. Tần Bách Thiên sắc mặt tái xanh, hướng Tần lão thái gia ôm quyền tỏ ý, trong lòng bi vẫn không lấy. Tần lão thái gia nhưng là hơi vung tay lên, một cổ ngũ hành lực lượng hội tụ thành một đạo bàn tay khổng lồ, trực tiếp đem Tần Bách Thiên tát bay ra ngoài. Vị này quá hư cảnh cao thủ, ở hắn trước mắt cái gì cũng không phải. Ngươi cho lão phu ý miệng. Lão phu xuất quan thời điểm, liền nghe thấy ngươi tức phụ bạo ngược, chính ngươi lại phu cương không phân chấn, liền mình hài nhi đều không cách nào bảo vệ. Ngươi phối là ta Tần gia chi gia chủ à? Hắn hừ lạnh mấy tiếng, hơi buông tay, đâm rách Tần Ngạo Thiên cánh tay, một giọt máu tươi tràn ra. Hắn lại bước ra mình trong cơ thể một giọt máu tươi, cùng Chi va chạm, tương dung, rồi sau đó hài lòng gật đầu một cái, là nhà mình con cháu, liền nói, ngươi tên cứ gọi là gì? Tần Lão Thái gia. Ta gọi là Tần Ngạo Thiên. Tần Ngạo Thiên thành thật trả lời trước, đối mặt với vị lao tổ tông này ánh mắt, có chút khiếp đảm. Diệp Thần nhưng là buộc vòng quanh nụ cười tới, nói, Tần Lão Thái gia, như vậy, chúng ta có thể vào ngồi. Vào đi. Vào ngồi. Tần Lão Thái gia khẽ gật đầu, lời nói một câu sau đó, liền cùng trước bàn tất cả lớn gia chủ và trưởng lão nói chuyện với nhau. Tần Bách Thiên phi thân đến Diệp Thần trước người, thần sắc lạnh như băng ngắm nhìn Tần Ngạo Thiên, vô cùng là không tốt, một phất tay háo miệng, thấp giọng nói, nghịch tử, loại chuyện này ngươi vì sao phải tới? Hắn không cùng Tần Ngạo Thiên giải thích, khí được hất tay liền đi, lúc gần đi nói, tùy tiện cho bọn họ an bài cái vị trí. Ùm. Rõ ràng. Một bọn thị vệ gật đầu, rối rít dẫn Diệp Thần và Tần Ngạo Thiên đi đến giáp danh nhất một bàn, trên bàn chỉ có hắn hai người chúng ta. Bọn thị vệ đi theo Tần Bách Thiên mấy trăm năm, không giống với Tần gia trưởng lão, bọn họ là ở Tần Bách Thiên hơi thở hạ còn sống. Nếu lao tổ tông đã để cho bọn họ vào ngồi, gia chủ vậy phân phó, nhưng là gia chủ tâm tình không tốt, liền cho cái này tạm loại tùy tiện an bài một vị trí. Chuyện năm đó không thiếu thị vệ là biết, gia chủ phu cương không phân chấn, hèn yếu sợ phu nhân, mang về đứa nhỏ, Tần Ngạo Thiên, bị phu nhân ép ra ngoài, lại bị nhị gia không cho phép tiến vào gia phả, từ đó bị gia chủ ném ra ngoài, vậy may đứa nhỏ sinh mệnh lực cương ngạnh, lại đang một ít hàng xóm láng giềng dưới sự giúp đỡ lúc này mới sống sót. Tần thiếu gia, ăn xong, đi nhanh lên đi. Gia chủ tâm tình không tốt lắm, lão thái gia vẫn là phải bế quan. Một người thị vệ đội trưởng thấp giọng với Tần Ngạo Thiên và Diệp Thần kể trước. Hắn là Tần Bách Thiên tiếp thân thị vệ, những năm này cũng có đưa tay chiếu cố qua Tần Ngạo Thiên, nhưng là không có Tần Bách Thiên như vậy thiên tính lương bạc. Tần Bách Thiên vứt bỏ Tần Ngạo Thiên sau đó mấy chục năm qua cơ hồ đều chưa từng đi xem qua một mắt. Đa tạ. Tần Ngạo Thiên vội vàng cảm ơn, nhân tiện nói, sư tôn, vị đại ca này chính là trước kia chiếu cố qua ta, thường xuyên sẽ cho ta một ít thức ăn và thần vân thạch. Diệp Thần thấy vậy khẽ gật đầu, không có làm gì biểu đạt, không dám giành công. Những ngày qua ta bị lao ra phái đi thần quốc làm việc, tối ngày hôm qua mới trở về, đoạn thời gian này khổ thiếu gia. Thị vệ cũng không có nói nhiều, rất sợ bị người phát hiện, nhanh lên rời đi. Diệp Thần ngồi xuống ở bên cạnh bàn, ngắm nhìn một phía, cũng không thiếu tiệc rượu, duy chỉ có mình một bàn này ăn được kém có nhất. Cho dù là bên trên thị nữ thị vệ ăn một bàn, cũng so mình phải hơn được không thiếu. Ngay tức thì Diệp Thần thần sắc vậy bất thiện. Đột nhiên Tần gia trưởng lão cười nói, tiệc rượu bắt đầu, cũng chính là ta Tần gia đệ tử đối với lao thái gia chúc thọ lúc đó, mời ta Tần gia con cháu bước ra khỏi hàng. Trong phút chốc, tất cả tọa bên trong phân biệt đi ra 17 vị thanh niên trai gái, tất cả người mặc hoa bào, đứng liệt ở tiệc rượu chính giữa vải đỏ bên trên, cùng kêu lên hướng Tần Lão Thái gia chúc mừng, mỗi người trong tay đều cầm một phần bảo vật, là muốn hiến tặng cho Lão Thái gia lễ vật. Xưa nay, ta Tần gia lấy hiếu đạo làm đầu. Hiện tại, ta Tần gia con em hiến bảo, lấy này bắt đầu đi. Lão phu cũng muốn xem, ta Tần gia con cháu đời sau, cho Lão Thái gia đưa lễ, phải chăng hết sức tím à. Tần gia lão nhị Tần Nam Xanh tự mình đi ra chủ trì hiến bảo nghi thức, đồng thời sát cô ý vị nhìn về phía Tần Ngạo Thiên và Diệp Thần, có khác một phen tính toán. Hắn chủ trì xong sau đó, lui đến Lao Thái gia bên người, kể cả hơn trăm vị Tần gia trưởng lão, cùng với vạn người chung nhau thưởng thức Tần gia con cháu hiến bảo nghi thức. Lao Thái gia, ta phụ là Tần Bách Thiên, ta gọi là Tần Chính, vật này là ta ở biển Vô Tận mạo hiểm được tới. Một người thanh niên chậm rãi tiến lên một bước, hai tay đưa ra bảo vật trong tay hộp, sau khi mở ra nội bộ tràn ra từng trận hào quang, nói, tôn nhi nơi hiến chi bảo, chính là bảy màu lưu kim ngọc, có an thần và vững chắc thái hư cường giả tu vi hiệu quả, mời Lao Thái gia vui vẻ nhận. Tiếng nói vừa dứt, Lão Thái gia còn chưa từng mở miệng, tiệc rượu bên trong liền đưa tới sóng to gió lớn. Bảy màu lưu kim ngọc đây chính là có thể so với thánh binh bảo vật, đối với cường giả mà nói không coi vào đâu, nhưng là đối với Tần Chính mà nói, chắc là bỏ ra giá cực lớn à. Chương 2395, thuốc hương. Người có lòng. Tần Lão Thái gia mừng rỡ sai người tiếp, ánh mắt rơi vào Tần Bách Thiên thứ hai trên người con trai. Tần Bách Thiên con trai thứ hai Tần Thành tiến lên hiến lễ, nói, Lão Thái gia, tôn nhi nơi hiến chính là Bắc Hải Thiên Dược thú, con thú này thịt vô cùng là tươi non, hơn nữa còn chưa từng giết, là tuyệt đẹp thức ăn chân phẩm, nấu sau đó đối với thời gian pháp tắc có vững chắc tác dụng, cũng là tôn nhi từ biển Vô Tận mạo hiểm được tới. Được được được, ngươi vậy có lòng. Tần Lão Thái gia hết sức hài lòng, dưới mắt những trưởng lão này, những gia tộc này, con cháu vân vân đều là đời sau của mình, vẫn nhớ năm xưa, vạn năm trước một thân một mình sáng lập Tần gia, cách ăn Tết, Tần gia vậy thực sự trở thành một cái đại gia tộc. Lão Thái gia, ta phụ là Tần Bách Thiên, ta là hắn con thứ ba. Ta nơi hiến cho ngài bảo vật, sinh từ tại biển Vô Tận chỗ sâu, là một loại yêu thú tên là Nuốt Thiên Miêu. Nghe nói có thể chiếm đoạt một phần chia ách lôi, đối với Lao Thái gia đột phá có hiệu quả. Tam nhi tử Tần Nguyên cũng lên trước cùng tiễn trước lễ vật. Được được được, các ngươi ba huynh đệ có lòng à? Tần Lão Thái gia vẫn là tương đối hài lòng. Sát theo lại là một vị thanh niên tiến lên, không thuộc về chủ mạch mà là mạch thanh niên, một vị trưởng lão hậu duệ. Giờ phút này Tần Nam Xanh nhưng là mở miệng nói, chờ một chút, dựa theo ta Tần gia quy củ, chủ mạch con cháu hiến bảo sau đó mới đến phiên mạch. Tần Thiên, hiện tại còn chưa tới phiên ngươi. Nghe được câu này, vị kia tên là Tần Thiên thanh niên có chút thất lạc, nhưng cũng là ôm bảo vật của mình, ngoan ngoãn lui về vốn là vị trí. Tần Nam Xanh nhìn về phía chỗ xa nhất Tần Ngạo Thiên vậy một tòa, mặt nở nụ cười, nói: "Tần Ngạo Thiên, ngươi là đại ca ta Tần Bách Thiên tứ nhi tử, ngươi ba cái ca ca cũng đưa rất tốt bảo vật, chắc hẳn ngươi bảo vật cũng không kém đi." Lời này vừa nói ra, ngay lập tức dẫn được mọi ánh mắt cũng hội tụ đến Tần Ngạo Thiên và Diệp Thần trên mình. Tần Ngạo Thiên có chút nóng nảy, lật đật chân loạn lục soát tất cả loại lễ vật, quân thái bày ra, mọi người đại khái cũng đoán được, hắn không cầm ra lễ vật gì. Nhị gia Tần Nam Xanh nhưng là cười nói: "Hiền chất à, ngược lại là thúc phụ có chút hơi khó ngươi à, xin hãy tha thứ." Hắn vừa nói lời khen, nhưng là nhìn về phía gia chủ Tần Bách Thiên, sắc cô ý vị nói: "Đúng như dự đoán à, phường gian tin đồn đại ca ngươi bỏ rơi vợ con, đem mình hài nhi ném tới trên đường phố chẳng ngó ngàng gì tới, nguyên bản ta cho là có tiểu nhân giả bộ, không nghĩ tới, lại là thật." Tần Ngạo Thiên, ngươi thân là ta Tần gia con em, lại là chủ mạch đệ tử, có thể ở lão thái gia sinh nhật thời điểm, lại có thể cũng không cầm ra bảo vật tới. "Ai? Đại ca à, ngươi làm sao có thể ác như vậy tìm à? Tần Ngạo Thiên, nhưng mà ngươi đứa nhỏ à, trên người hắn lại có thể không có một kiện có thể đưa cho lão thái gia lễ vật, có thể gặp ngươi đối hắn chi tàn nhẫn đâu cả." Diệp Thần tặng cho Tần Ngạo Thiên Thiên binh khải và Phách Thiên dịu không có hiện ra, từ xa nhìn lại Tần Ngạo Thiên chỉ là mặc cả người quần áo mà thôi. Vừa vặn ứng Tần Nam Xanh lời nói này, mọi người rối rít ngưng mắt nhìn Tần Bách Thiên, thần sắc không tốt. "Ngươi ngậm máu phun người." Tần Bách Thiên rốt cuộc không nhịn được phản bác, Tần Ngạo Thiên coi là cái gì, bất quá bản gia chủ một đêm phong lưu sản vật mà thôi, người đến, đem người này cho ta đuổi ra ngoài. Tình hình bây giờ, chỉ có đem Tần Ngạo Thiên đuổi ra ngoài. Tần Bách Thiên vậy xem rõ ràng, Tần Ngạo Thiên chính là mình nhị đệ Tần Nam Xanh an bài tới gây khó khăn mình nhân tử. Phải đuổi ra ngoài. Lập tức, tiếng chuông. Từng trận mặc áo giáp thị vệ xông lên, vây lại Diệp Thần và Tần Ngạo Thiên, rất nhiều động thủ mời bọn họ ý rời đi. Ngược lại là những môn phái khác cùng đám nhân vật, cũng một bộ xem trò vui hình dáng, trong lòng đối với vị này quân tử kiếm Tần Bách Thiên hảo cảm hoàn toàn không có, khó có thể tưởng tượng ngày xưa yêu mến dân chúng Tần Bách Thiên, lén lút nhưng là cái này cũng bị ổi tiểu nhân. Tần gia lão thái gia than thở một tiếng, càng phát ra đối với Tần Bách Thiên thất vọng, cũng không muốn để ý chuyện này. Tới tham gia tiệc, cũng đích xác là cần bảo vật à. Như vậy đi, ta thành tiểu Tần Ngạo Thiên sư tôn, liền lấy ra một món bảo vật. Vật này cũng không xem trước mặt những cái kia ra dưới. Diệp Thần đứng dậy tới, quét nhìn người chung quanh, nhìn hờ hững, nhìn về phía Tần gia lão thái gia, nhàn nhạt nói: "Ta cho ngươi bảo vật, đủ ngươi cuộc đời này hưởng thụ. Ta chỉ có một yêu cầu, ta đồ nhi, ở Tần gia kiếp này bị ngươi che chở." Lời này vừa nói ra, mọi người hoảng sợ, không nghĩ tới thanh niên trước mắt lại nói lên lời nói này. "Đứa nhỏ, ta xem ngươi tuổi không lớn lắm, như vậy lời nói, đối với Tần lão thái gia không tôn kính à?" "Không sai, ngươi cái này đứa nhỏ, vẫn chưa tới trăm tuổi, cố nhiên tu vi không thấp, nhưng cũng không thể nói như vậy." "Đúng, đứa nhỏ, chính là phong môn cảnh, còn dám như vậy của ngươi à?" Ngay tức thì, tất cả mọi người chủ trưởng lao rối rít lên tiếng khiển trách Diệp Thần. Thậm chí Tần gia trưởng lão vậy vô cùng là bất thiện nói: "Thằng nhóc, ta nói cho ngươi, hôm nay là chúng ta Tần gia lão thái gia sinh nhật, ngươi dám can đảm quấy rối, đừng trách lão phu ra tay trấn áp ngươi." "Không tệ. Nhà ta lão thái gia, bực nào nhân vật. Ngươi vậy cầm cho ra để cho lão thái gia hưởng thụ cả đời bảo vật." "Thằng nhóc, miệng cũng quá lớn liền đi." Từng vị Tần gia trưởng lão khiển trách Diệp Thần, ở trong mắt bọn họ, chính là Diệp Thần, phong môn cảnh mà thôi. Không biết trời cao đất rộng. Tất cả trưởng lão không thích, thậm chí Tần Nam Xanh vậy thần sắc không tốt, không nghĩ tới Tần Ngạo Thiên bên người lại có một không biết trời cao đất rộng người. Tần Bách Thiên lại là vây tay hạ lệnh, tiểu tử càng rỡ, mắt không bề trên, lớn gan ngông là, cho bản gia chủ đuổi ra ngoài, để tránh quấy rầy lao thái gia tâm tình. "Tuân lệnh." "Ùm." Trong phút chốc, hơn trăm cái thị vệ tiến lên, đang chuẩn bị đè đi Diệp Thần. Tần lão thái gia nhưng là cười nói: "Đứa nhỏ, ngươi có gì vật à? Có thể để cho lão phu hưởng thụ cả đời. Như vậy, ngươi lại lấy ra xem một chút đi, lão phu tạm thời không trách cứ ngươi, hôm nay là lão phu tiệc mừng thọ, không thích hợp tức giận, ngươi cùng thị vệ vậy không cần xuất thủ, không lấy ra được nói, đứa nhỏ, ngươi vậy ngồi đi." Tần lão thái gia coi như hòa khí, không có trách tội Diệp Thần, ngược lại là Tần gia rất nhiều trưởng lão và các môn các phái tất cả nhà trưởng lão và gia chủ vân vân, một bộ coi thường Diệp Thần dáng vẻ, cảm thấy Diệp Thần tu vi là không tệ, có thể lấy ra bảo vật, nhưng là giọng không khỏi quá lớn đi. "Tần lão thái gia bực nào nhân vật à? Thái hư cảnh tầng 9 thiên đỉnh cấp tồn tại à? Ngươi chính là thanh niên, phong môn cảnh nhất tầng thiên, tuổi bất quá trăm, nhưng dám nói ra lấy ra bảo vật, đủ Tần lão thái gia cả đời hưởng thụ." "Cuồng ngông, to gan, rốt nát." Diệp Thần cũng không giải thích cái gì, tỏ ý Tần Ngạo Thiên đừng lên tiếng, nhưng là từ luân hồi mộ địa bên trong lấy ra một quả phong cách cổ xưa đan dược hộp, dẫn Tần Ngạo Thiên một đường đi lên, đi tới Tần lão thái gia trước người, cười nói: "Ta tên là Diệp Thí Thiên, coi như là Ngạo Thiên sư tôn, bảo vật này liền coi là ta cho Ngạo Thiên ra." Hắn tiện tay đưa cho Tần lão thái gia, nói: "Cầm đi." Cái này bức cao cao tại thượng hình dáng, dẫn được không thiếu Tần gia trưởng lão tức giận. Tần lão thái gia một mặt suy tư, thầm nghĩ: "Tiểu tử trước mắt này, thực lực cực mạnh, vẫn là Ngạo Thiên sư tôn, tất nhiên là có chút sức lực, lão phu lại xem." Hắn nhận lấy đan dược hộp, mở ra ngay tức thì, một quả đen nhánh đan dược biểu hiện ra, một màn này xem được tất cả mọi người ngạc nhiên. "Có ý gì? Diệp Thí Thiên, ngươi có ý gì? Cầm một viên thuốc hư cho chúng ta lão thái gia, ngươi không muốn sống sao hả? Ngươi tự tìm cái chết à?" Nháy mắt tức thì, vô số Tần gia trưởng lão tức giận. Cho dù là Tần Bách Tiên và Tần Nam Xanh đều cảm giác Diệp Thần đang vũ nhục bọn họ Tần gia. Tần Lão Thái gia ánh mắt lóe lên, ngay sau đó ánh mắt thâm trầm, cẩn thận ngưng mắt nhìn thuốc hư, ngay tức thì vây tay ngăn lại muốn phải ra tay trưởng lão và hộ pháp, đứng dậy đi tới Diệp Thần trước người, thanh lý một chút áo khoác, cầm đan dược hướng Diệp Thần túi trao đi xuống, rồi sau đó nói, đà tạ Diệp công tử. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Mọi người một mặt mờ mịt, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra.